Tô Tình mang theo Tiết Sùng Lâu, Trương Vô Ưu mang theo hai tên đi theo đệ tử tiến về Hạnh Nhân huyện Miêu Gia. Lần đầu tiên nhìn thấy Miêu Gia, cái này không phải liền là bình thường nông hộ sân nhỏ sao? Đất bồi phong ốc siêu siêu mèo mèo, trên nóc nhà rơm rạ sơn một khối dày một khối. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 134, cao thủ thần bí lại ra tay. Miêu Gia cửa viện đóng kín, dường như không người ở nhà, trong nội viện hàng rào chỉnh chỉnh tề tề, chỉ là vườn rau bên trong đã không thấy lá xanh. Đang tại Tô Tình định tìm phụ cận hàng xóm hỏi thăm thời điểm, sau lưng trên đường nhỏ đi tới một cái 17-18 tuổi cô nương. Cô nương còn lớn hơn nàng heo đống cỏ khô, đang phí sức dẫm lên tiểu đạo mà tới. Nhìn thấy Tô Tình mấy người đột nhiên dừng chân lại. Các ngươi là ai a? Cô nương, đây là nhà ngươi. Là. Đúng vậy a. Các ngươi là ai? Nhìn xem nữ tử ánh mắt cảnh giác, Tô Tình trên mặt tươi cười, cô nương đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, tại hạ Tô Tình, Thanh Nhạc huyện huyện lệnh, là người trong quan phủ. Ta nghe nói qua ngươi là huyện bên cái kia phá án rất lợi hại huyện thái gia. Cô nương hai con mắt toát ra thần thái, đem đống cỏ khô thả xuống, nhanh chân đi tới. Tô huyện lệnh, ngài nhưng có cái gì bằng chứng? Ngược lại là cái cảnh giác cô nương. Nói xong từ bên hông gỡ xuống đồng trương, đây là ta quan ấn, tư khắc quan ấn, chém đầu cả nhà, bản quan không đến mức vì lừa ngươi phạm lớn như vậy nguy hiểm à? Nữ tử chăm chú liếc nhìn quan ấn, lập tức lộ ra tiểu dung, tiểu nữ tử Miêu Nhược Nam, tham kiến đại nhân. Đại nhân vì sao tới đây? Ngươi họ Miêu? Trăm năm trước Lạc Diệp Phi Hoa Miêu Bân, là gì của ngươi? Một bên Trương Vô Ưu hỏi. Hắn là ta tổ gia gia, nhưng ta tổ gia gia đã qua đời một giáp. Đại nhân tìm hắn làm cái gì? Ta không phải tìm hắn, ta nghĩ tìm hắn hậu nhân hoặc là truyền nhân. Nhà ngươi trưởng bối đâu? Không có, đều không. Miêu gia hiện tại chỉ còn ta một người. Đại nhân tìm hắn hậu nhân làm cái gì? Vì Miêu gia võ học sao? Không có, Miêu gia tuyệt học đều đã thất truyền. Miêu Nhược Nam giọng nói chuyện rất nhẹ nhàng, tính cách cũng nhìn lớn tùy tiện, nhưng Tô Tình cảm giác nhạy cảm đến cái cô nương này nội tâm tinh tế tỉ mỉ cùng cảnh giác. Tùy tiện chỉ là nàng màu sắc tự vệ, để cho người vô ý thức cho rằng nàng không có gì tâm cơ, nói đều là nói thật. Cái này cũng khó trách nàng sẽ như thế, một thân một mình không có thân nhân tại thế, thế tục dòng lũ bên trong còn sống dĩ nhiên không dễ. Huống chi, nàng tổ tiên xông ra qua uy danh hiển hách, chắc chắn sẽ có không có hảo ý người. Nếu như không có tâm nhãn, chỉ sợ sớm đã lạnh. Miêu Nhược Nam những lời này đầu tiên nói rõ tổ tiên võ công đã toàn bộ thất truyền, các ngươi muốn hướng về võ học mà đến chỉ sợ thất vọng. Miêu cô đương, là dạng này. Tại Thanh Nhạc huyện xuất hiện một cái am hiểu có miêu đao cao thủ, võ công kỳ cao, một đao liền chém giết chúng ta một cái thành danh đã lâu võ lâm đồng đạo. Trong ấn tượng của chúng ta nhưng lại chưa bao giờ từng có cao thủ như vậy, hy vọng có thể từ cô nương nhìn bên này nhìn có hay không manh mối. Tất nhiên Miêu gia võ đạo truyền thừa đã thất truyền, vậy bọn ta liền không đánh quấy, cáo tử. Ai chờ chút, mặc dù ta Miêu gia đao pháp đã thất truyền, nhưng ta thở nhỏ mưa dầm thấm đất, đối các đường đao pháp vẫn có hiểu biết, có lẽ cho ta xem một chút có thể nhìn ra manh mối gì đâu. Tô Tình dương mắt liếc nhìn cái này, nhìn như ngây thơ lãng mạn cô nương, cũng không đâm thủng nàng trước sau mâu thuẫn lời nói. Cho dù tiểu nha đầu này quỷ tinh, làm sao có thể tinh qua được Tô Tình cái này chân chính lao hồ ly đâu? Nếu như Miêu gia thật mất đi truyền thừa, ngươi làm sao biết nói đúng các đường đao pháp có hiểu biết? Hiểu rõ các đường đao pháp, bản thân liền là truyền thừa. Mà làm Miêu Nhược Nam đối với cái này đặc biệt quan tâm thậm chí đến khẩn trương tình trạng, nếu không phải quan tâm sẽ bị loạn không nên như vậy đột ngột đưa ra yêu cầu. Đã như vậy, Miêu cô nương có thể nguyện ý cùng ta đi một chuyến Thanh Nhạc huyện tự thân nhìn một chút. Tốt, bất quá chờ ta cùng ba mẹ nói một tiếng, xin nhờ nàng giúp ta chiếu cố tốt hai con heo, ta đi, trong chuồng heo sẽ phải chết đói. Các loại Miêu Nhược Nam thu xếp tốt trong nhà, đổi một thân sạch sẽ y phục ngồi lên Tô Tình xe ngựa hướng Thanh Nhạc huyện mà đi. Trong xe ngựa, Miêu Nhược Nam tựa như người hiếu kỳ bảo đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng mở ra cửa sổ xe ngựa, nhìn cảnh tượng bên ngoài. Tô Tình trên mặt ý cười nhìn xem Miêu Nhược Nam, tâm tình phá lệ buông lỏng. Miêu Nhược Nam mặc dù không đẹp, lại thắng ở sạch sẽ, so Tô Tình thấy qua tất cả nữ tử đều muốn thanh thuần. Nhìn xem nàng, Tô Tình phảng phất nhìn thấy trong ao nhỏ nở rộ một đóa thanh liên. Cảm nhận được Tô Tình mang theo ý cười ánh mắt, Miêu Nhược Nam đột nhiên nhớ tới cái gì biến thành thật đứng lên, đoan đoan chính chính ngồi ở trong xe ngựa không còn nhìn quanh. Ngươi không cần câu thúc, buông lỏng một chút. Tô đại nhân, ta đã lớn như vậy còn không có ngồi qua xe ngựa đâu, trước kia bên trên trấn thời điểm, thấy qua địa chủ nhà tiểu thư ngồi xe ngựa qua phố, ta hâm mộ cực, nghĩ ngồi xe ngựa là dạng gì tư vị. Bất quá xe ngựa của nàng so ra kém đại nhân, nàng đến xe ngựa không có cửa, cũng không có cửa sổ, chính là dùng vải mảnh bao bọc. Đang lúc hoàng hôn, Tô Tình mang theo Miêu Nhược Nam trở lại Thanh Nhạc huyện, tiến vào huyện nhà, lập tức mang theo Mầm Nhược Lan đi tới nghiệm thi đường. Long Thiên Hành cùng Trương Khê Phong thi thể bị mang vào nghiệm thi đường bên trong. Xốc lên vải trắng, hai bộ thi thể vết thương xuất hiện tại Miêu Nhược Nam trước mắt, vết thương dữ tợn, dĩ nhiên hiện đen. Miêu Nhược Nam nhìn chằm chằm vết thương, trong con mắt hơi hơi rung động. Mặc dù chỉ là nhỏ bé biến hóa, lại chạy không khỏi Tô Tình tận lực quan sát. Từ vừa mới bắt đầu Miêu Nhược Nam liền cho Tô Tình một loại cảm giác không chân thật, nàng vẫn luôn chưa hề nói thật. Mà bây giờ, Tô Tình đáy lòng cơ hồ xác nhận. Thế nào? Nhìn ra a? Ta chỉ nhìn ra cái này hai đạo vết thương không phải cùng một thanh đao chém ra đến. Hai thanh đao, một cái nhỏ, một cái lớn, chém giết người này đao là trường đao, chém giết người này đao là đoạn đao. Chỉ những thứ này, ta liền nhìn ra những thứ này. Tiết Sùng Lâu nghe nói vội vàng sẽ tới, nhìn chằm chằm vết thương nhìn hồi lâu lúc này mới lộ ra kinh ngạc. Quả nhiên là hai thanh đao, ngay cả ta đều không có phát hiện, tiểu cô nương, hảo nhãn lực a. Đây không tính là cái gì, ta chính là cẩn thận một chút. Tiểu cô nương muốn hay không luyện đao, ngươi rất có luyện đao thiên phú. Miêu Nhược Nam hơi hơi kinh ngạc, lại đột nhiên lắc đầu liên tục tự tuyệt. Tại sao? Cha ta chính là luyện đao mà chết, ta đáp ứng qua mẹ ta, đời này không tập võ, con của ta cũng không tập võ. đời đời con cháu chỉ làm bình dân bách tính. Mặc dù không có càng nhiều manh mối, nhưng ít ra biết rõ hung thủ võ công không có chúng ta tưởng tượng cao như vậy. Đại nhân, hung thủ có phải hay không là hai người? Ở đây sao chật hẹp không gian, đồng thời đánh giết Trương Khê Phong cùng Long Thiên Hành, hai người hoạt động không ra. Ta vẫn cho là hung thủ đao có bao nhiêu khối, có thể tại chém giết Trương Khê Phong đồng thời còn có thể làm cho Long Thiên Hành vội vàng không kịp chuẩn bị bị giết. Hiện tại đã biết rõ, hung thủ là đồng thời ra hai đao, chém giết Trương Khê Phong đồng thời Long Thiên Hành cũng đã trúng đao. Đem Miêu Nhược Nam giao cho Tiểu Nhã an bài, Tô Tình cùng Tiết Sùng Lâu hai người đi ra nghiệm thi đường. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên. Một bộ áo trắng Tây Môn Suy Tuyết xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại trước mặt Tô Tình. Tây Môn, lần này ta không có gọi ngươi trở về, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Tô Tình nụ cười trên mặt nở rộ hỏi. Nghe nói Long Thiên Hành chết rồi. Ừm. Tại trong tay của người không có đi qua một chiêu liền bị giết. Không sai. Long Thiên Hành võ công không tệ, có thể một chiêu đem hắn đánh giết, ngay cả ta đều phải cẩn thận ứng phó, không yên lòng ngươi cho nên trở về. Tây Môn, ngươi có phải hay không quên, bản công tử đã đột phá tiên tiên, hiện tại cũng là chân thực tiên tiên cảnh cao thủ. Nhìn xem Tô Tình đắc ý bộ dáng, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên bang một tiếng rút ra trường kiếm. Tiết Sùng Lâu run lên bần bật, vô ý thức rút ra miêu đao. Ngược lại là triển chiêu một mặt thần thái tự nhiên, thậm chí con mắt đều không nháy một chút. Ngươi trước thử xem có thể hay không tiếp ta một kiếm lại nói. Tây Môn Suy Tuyết thần sắc cao ngạo nói. Bị Tây Môn Suy Tuyết một câu nói như vậy kích thích, đáng chết tâm thắng thua soạt một tiếng vọt lên. Tốt. Bản công tử liền lĩnh giáo Tây Môn kiếm tiên tuyệt thế kiếm pháp. Tây Môn Suy Tuyết cũng không có hai lời, rút kiếm hướng Tô Tình đâm tới. Chỉ có bình thường một đâm, không có gì đặc biệt một chiêu. Nhưng ở trên đời này, tiên tiên cảnh giới bên trong có thể tránh thoát một kiếm này người sẽ không vượt qua năm cái. Bởi vì một kiếm này mặc dù không thay đổi lại ẩn chứa và biến, một kiếm này đến tiếp sau có thể hóa ra vô số biến chiêu. Hơn nữa một kiếm này tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua Trương Khê Phong khi còn sống 10 bước nhất sát chi kiếm. Tô Tình vốn là muốn dùng Độc Cô Cựu kiếm ngăn cản, có thể bị ai phát hiện Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này sơ hở ẩn chứa tại sau này biến chiêu bên trong. Hắn chỉ cần không thay đổi, một chiêu này liền vô giải. Đối mặt không có sơ hở kiếm pháp, Độc Cô Cựu kiếm cũng đổ thán không biết làm sao. Cuối cùng Tô Tình chỉ có thể duỗi ra hai ngón tay, đây là duy nhất một loại có thể tiếp được Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này võ công. Buff phát động, tại trong điện quang hỏa thạch, linh tê nhất chỉ kẹp lấy Tây Môn Suy Tuyết đâm tới kiếm. Nhưng trong nháy mắt, một đạo kinh khủng kiếm cương từ trên thân kiếm đánh tới, sinh sinh chấn khai Tô Tình ngón tay. Hình ảnh dừng lại, Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm ngừng tại trước mặt Tô Tình. Tây Môn Suy Tuyết hai con mắt như tinh thần, nhìn chằm chằm Tô Tình đôi mắt. Mặc dù không có ngôn ngữ lại ngay thẳng nói cho Tô Tình một sự thật. Võ công của ngươi còn kém rất xa, đụng phải cao thủ chân chính, ngươi nhất định phải về sau đứng. A hiểu. Tô Tình khuôn mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Hiểu. Một đêm theo gió đi, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tình đúng giờ chuẩn chút tỉnh lại. Đang tại trong sân rửa mặt, Miêu Nhược Nam cũng đi tới trong sân. Miêu tiểu thư, buổi tối hôm qua ngủ có thể quen thuộc. Tốt, rất tốt. Miêu Nhược Nam vừa nói một bên đột nhiên há to miệng ngáp một cái. Làm sao? Ngủ không ngon? Là Tiểu Nhã không có an bài đến vị trí? Không phải không phải. Là lỗi của ta cho tới bây giờ không ngủ qua như vậy mềm như vậy thư thái giường, quá dễ chịu ngược lại ngủ không được. Đại nhân, xem ra ta không thể giúp ngươi giúp cái gì, ta nghĩ về nhà. Trở về a, tốt, chốc lát nữa ta để triển chiêu tiễn ngươi trở về. Đa tạ đại nhân. Đến, đi, cùng ta đi ăn điểm tâm. Tô Tình vừa mới quay người, sau lưng ngoại viện cổng vòm bên ngoài, Tiết Sùng Lâu lo lắng không yên đi đến. Đại nhân, người kia lại xuất thủ. Cái kia cao thủ thần bí. Tô Tình nhướng mày, hai mắt lập tức lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cùng mới vừa đối với Miêu Nhược Nam hòa ái dễ gần tưởng như hai người. Vốn cho là hắn chỉ là hướng về phía Long Thiên Hành mà đi, hiện tại xem ra, lần này là ai? Bản địa một cái thương nhân, họ Hà, có một cái chức tạ phường, gia cảnh giàu có bất quá tính không được nhất lưu. Các minh đệ đã chạy tới, đại nhân ngài là trước ăn cơm vẫn là? Không ăn, đi trước nhìn xem. Đối triển chiêu, chốc lát nữa tiễn đưa Miêu cô nương về nhà, nàng ở Hạnh Nhân huyện. Vâng. Mới vừa tới đến triển chiêu vội vàng đáp. Cùng Tiết Sùng Lâu cưới lên khoái mã dơ roi đi tới Thanh Nhạc ngoài thành một cái thôn xóm, tại đầu thôn chỗ hẻo lánh bờ sông, chính là Hà Gia vị trí. Hà Gia dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, diện tích cực kỳ rộng lớn. Dạng này trang viên nếu là tại huyện thành bên trong phải là con số trên trời. Nhưng ở nông thôn, dạng này trang viên chỉ cần không đến 10 phút một trong giá cả. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 135, hư thần trạm. Tiến vào trong trang viên, bên trong tình cảnh cùng tại Long phủ nhìn thấy không sai biệt lắm. Nguồn ngang trên đất đổ đầy thi thể, nam nam nữ nữ cơ hồ đều không mặc quần áo, có chỉ là bộ quần áo trong. Vụ án phát sinh thời gian hẳn là tại đêm khuya, người nhà họ Hà cùng hạ nhân đều ngủ. Tại bộ khoái dưới sự hướng dẫn, cùng Tiết Sùng Lâu đi tới một cô thi thể trước mặt. Đại nhân, người này chính là Hà gia gia chủ Hà Tiến, thân chúng ba đao mà chết. Tô Tình túi đầu liếc nhìn vết thương hình dạng cùng Long Thiên Hành cùng Trương Khê Phong trên người giống nhau như lúc, có thể xác định là cùng một người cách làm. Tô Tình dương mắt nhìn lại, khách đường trung ương trên vách tường lưu lại một đạo thật dài vết đao, dù là đi qua thời gian lâu như vậy, vết đao phía trên còn tản ra nồng đậm đao ý. Tại đao khí chính đối trên vách tường đối diện, xuất hiện lít nha lít nhít mười mấy cái thủ trưởng ấn. Mỗi một cái trưởng ấn đều là khác biệt thủ ấn, toàn bộ chiếu vào vách tường khoảng 3 tấc. Hiển nhiên, đây là hai đạo tuyệt học đối oanh về sau chạm vào nhau chết đi sau đó ở trên tường lưu lại. Trương Khê Phong cùng Long Thiên Hành ngay cả một chiêu cũng không kịp còn liền bị đánh giết tại chỗ, cái này Hà Tiến vậy mà có thể ra một chiêu, thân chúng ba đao mà chết, võ công của hắn rất cao a. Nhưng là, kỳ quái là dường như không có người biết rõ Hà Tiến người mang võ công, ta nghe qua chúng quanh tất cả hiểu rõ Hà Tiến một nhà người, đều cho rằng Hà Tiến chỉ là cái phổ thông thương nhân. Một cái bộ khoái nghe được Tô Tình phỏng đoán hồi đáp. Hắn bị hung thủ để mắt tới nguyên nhân có thể hay không cùng hắn ẩn tàng thân phận có quan hệ. Có thể tiếp được cái kia cao thủ thần bí một đao không chết, hắn năm đó tuyệt không phải người bình thường. Rất có thể, ta đây cũng làm người ta đi thăm dò. Sau đó Tô Tình hỏi thăm chức tạo phường công nhân, không có người biết rõ Hà Tiến còn có hay không thân thuộc, cũng chưa từng nghe hắn nói lên qua. Hà Tiến làm người khiêm tốn lễ độ, đối chức tạo công xưởng khí giới phi thường tinh thông, chức tạo công xưởng khí giới phần nhiều là hắn tự mình thiết kế mà thành. Dựa vào chức vào khí giới cùng độc nhất vô nhị bí phương, Hà Tiến chức tạo sinh ý phát triển không ngừng, đã trở thành toàn bộ Tĩnh Hải phủ không thể coi thường nhãn hiệu, chịu rộng rãi khen ngợi. Từ hung thủ thủ pháp cùng kinh nghiệm của Di Vãng để phán đoán, báo thủ khả năng cực cao, hơn nữa cái này Hà Tiến có ẩn tàng thân phận, khả năng cùng Long Thiên Hành không hề làm người biết liên quan. Nhưng Tô Tình cũng không thể bài trừ rơi những khả năng khác, vẫn để cho Tiết Sùng Lâu thu thập Hà Tiến tình báo, tận khả năng tường tận, dùng cái này hy vọng có thể từ phương diện khác thu hoạch được dấu vết để lại. Hung thủ liên tục 2 lần phạm phải diệt môn đại án, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không tái phạm thứ 3 lên. Nếu như tái phạm đồng thời, đủ để tạo thành bách tính khủng hoảng. Trời tối người yên, Lãnh Nguyệt Như bị ngã rơi một khối ngọc bàn. Thiên không tinh thần thanh tịnh, quần tinh cung cấp nguyệt bàn ngồi tại đỉnh đầu. Hà gia hung án hiện trường đã sớm bị nha môn bộ khoái quét sạch sẽ. Đang tìm kiếm xong dấu vết để lại về sau, tất cả thi thể đều đã thu liễm, vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Dưới màn đêm Hà phủ, âm trầm mà kiềm nén. Đột nhiên, một thân ảnh giống như quỷ mị ngự phong bay tới, lặng yên không một tiếng động vượt qua tường cao rơi vào trong sân. Sau đó chuồn chuồn lướt nước giống như lần nữa thả người nhảy, rơi vào Hà phủ khách đường bên trong. Người tới thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, vắt trên lưng bên trên có một thanh thật dài binh khí chiều dài cùng nàng cao gần bằng nhau, lộ ra như vậy không hài hòa. Người áo đen bịt mặt đi tới trên vách tường lưu lại vết đao trước, vươn tay cảm thụ được vết đao bên trên tán phát nhàn nhạt đao ý. Đột nhiên, người bịt mặt lỗ tai hơi động một chút, đột nhiên quay người. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, cửa phía sau chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen trong ngực ôm lấy một thanh thật dài miêu đao, hai con mắt lạnh lùng nhìn người áo đen. Người bịt mặt trong mắt hàn mang lóe lên, thả người nhảy hướng đỉnh đầu phóng đi nghĩ muốn chạy trốn. Vừa mới vọt lên, Tiết Sùng Lâu miêu đao ra khỏi vỏ một đao chém xuống. Đao quang bóng chồng trùng trùng điệp, đao khí như sóng biển đồng dạng nuốt hết người bịt mặt. Người bịt mặt thân hình xoay tròn, từ bên hông rút ra một thanh dao găm vung ra. Một đạo như nguyệt nha đồng dạng đao khí bảy vẫy mà đi, đem Tiết Sùng Lâu chém tới đao khí nhao nhao đánh nát. Người bịt mặt xuống đất, nhân cơ hội này đem sau lưng trường đao rút ra. Tay phải trường đao, tay trái dao găm, một dài một ngắn, công phòng nhất thể. Tiết Sùng Lâu nhìn thấy trước mắt binh khí, trong mắt bắn ra mãnh liệt tức giận. Nguyên lai là ngươi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đang khi nói chuyện, thân hình đã hướng người bịt mặt đánh tới. Đối mặt khí thế hùng hổ Tiết Sùng Lâu, người bịt mặt không yếu thế chút nào, đao quang chớp động, tầng tầng lớp lớp đao khí chút xuống mà ra, cảnh giới võ đạo vậy mà mảy may không kém Tiết Sùng Lâu. Trong chớp mắt, chỉ nghe một trận đinh đinh đương đương giòn vang, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hơn nữa che mặt người áo đen đao pháp hiển nhiên muốn so Tiết Sùng Lâu đao pháp tinh diệu rất nhiều. Tiết Sùng Lâu tu la đao pháp trọng tại khí thế, là núi thây biển máu giết ra đến tàn nhẫn. Mà người bịt mặt đao pháp lại tinh xảo mà duy mỹ, mỗi một chiêu đều như chăm chú bố trí vũ đạo, nhưng cái này vũ đạo mỹ lệ càng thêm muốn mạng. Đột nhiên, che mặt bóng đen thân hình trong hư không chớp động, hóa thành ba đạo tàn ảnh. Ba đạo tàn ảnh đồng thời chém ra một đao, ba đạo đao khí tựa như ảo mộng phong tỏa ngăn cản Tiết Sùng Lâu tất cả đường tấn công. Đối mặt cái này một chiêu, cho tới bây giờ là có vào không lui Tiết Sùng Lâu không thể không lui. Thừa dịp Tiết Sùng Lâu lui lại, người bịt mặt đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông phá nóc nhà. Nhưng vừa vặn xông ra nóc nhà, một đạo lợi mang từ đỉnh đầu chút xuống mà tới. Người bịt mặt ngẩng đầu, đã thấy một thân ảnh như từ cựu thiên mà xuống, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra vô số đạo hàn tinh, đúng như ngân hà mưa như chút nước mà xuống. Người bịt mặt chỉ phải huy động trường đao, đao quang tại đỉnh đầu tràn ra, lấy đao quang hóa thành tâm chắn ngăn cản đẩy trời mưa kiếm. Đinh đinh đương đương, một trận dày đặc thanh thúy thanh, người bịt mặt lại từ nóc nhà rơi xuống, trở lại khách đường bên trong. Mảnh ngói rơi xuống, khói đặc bay lên. Triển chiêu cùng Tiết Sùng Lâu một trước một sau phong tỏa ngăn cản người áo đen bịt mặt, người áo đen bịt mặt cảnh giác không người thể, đáy mắt hiện ra nồng đậm vội vàng. Dừng tay, không cần đánh. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới, khách đường nơi cửa, Tô Tình chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, miêu cô nương, đem khăn che mặt lấy xuống đi. Người áo đen bịt mặt ánh mắt bên trong tuôn ra bối rối, mím miệng thật chặt môi thân thể vẫn như cũ kéo căng. Đừng ôm may mắn, liền bọn hắn hai cái đủ để ngươi chắp cánh khó thoát, huống chi còn có ta. Làm sao ngươi biết là ta? Người bịt mặt cuối cùng mở miệng nói chuyện, phát ra miêu nhược nam âm thanh. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nấp rất kỹ? Mặc dù ta thừa nhận ngươi rất biết diễn, hồn nhiên ngây thơ thảo hỉ, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể để người khác cho là ngươi không có gì tâm cơ, là cái đầu óc ngu si tiểu cô nương cũng không tránh khỏi đem người nghĩ quá đơn giản à? Miêu nhược nam giật giật bờ môi, nhưng không có lên tiếng. Là nàng đem người nghĩ quá đơn giản sao? Nhiều năm như vậy, dựa vào tam bản phụ không biết lắc lư bao nhiêu người, không biết bao nhiêu người coi nàng xem là đơn giản hài tử không đề phòng. Thứ hôm qua chúng ta gặp mặt bắt đầu, ngươi vẫn tại giấu giếm. Ngươi nói Lạc Diệp Phi Hoa Miêu Bân truyền thừa đã gãy là sợ chúng ta hướng về phía truyền thừa mà tới, điểm ấy không gì đáng trách. Nhưng ngươi không nên chủ động tha thiết muốn theo bản quan đến Thanh Nhạc huyện nhìn xem. Liên này một động tác, bạo lộ hai vấn đề. Thứ nhất, Miêu gia truyền thừa không có gãy, thứ nhì, hung thủ có thể là một cái đối với ngươi phi thường trọng yếu người. Ngươi muốn xác nhận có phải hay không là hắn? Ta biết ngươi hôm nay nhất định sẽ tới, cho nên đặc biệt chờ ngươi ở đây. Biết rõ tại sao sao? Miêu Nhược Nam lắc đầu, không biết. Bởi vì hôm qua ngươi thấy kia hai bộ thi thể bên trên vết đao về sau, ánh mắt của ngươi rung động. Đây là rất khó khống chế kích động, nói rõ ngươi biết một đao kia, có thể ngươi lại không nói gì. Cho nên ta biết, dù là tiễn ngươi về Hạnh Nhân huyện, ngươi còn sẽ tới. Hiện tại có thể bàn giao a. Hung thủ là ai? cùng ngươi quan hệ gì?
Đại nhân, hắn vừa rồi dùng đao pháp cùng hung thủ dùng đao pháp đồng dạng.
Tiết Sùng Lâu trầm giọng nói,
nếu như là ta, ngươi bây giờ đã sớm chết.
Miêu Nhược Nam lãnh không nói, sau đó quay người, nhìn về hướng trên vách tường đạo kia vết đao.
Một đao kia, gọi hư thần trảm.
Là ta Miêu gia đao pháp cuối cùng áo nghĩa, tu luyện thành một chiêu này trừ tổ gia ra bên ngoài chỉ có anh ta Miêu Long Phượng.
Ca của ngươi Miêu Long Phượng,
hắn ở đâu?
Không biết.
Miêu Nhược Nam thần sắc đau thương lắc đầu nói, Miêu gia tổ hấn, không có đem võ học gia truyền tu luyện tới đại thành, Miêu gia con cháu không cho phép ra giang hồ.
Giáp tử bên trong, có người tin, có người không tin.
Không tin, ra giang hồ không mấy năm liền chết.
Cha ta không tin, tại sinh hạ ta sau đó không lâu bước ra giang hồ, không đến một năm chết bởi giang hồ.
Mẹ ta một người đem ta cùng ta ca nuôi lớn, vất vả lâu ngày thành tật, tại 7 năm trước cũng đi, chỉ còn lại ta cùng anh ta sống nương tựa lẫn nhau.
7 năm trước, anh ta 14 tuổi thời điểm cảnh giới võ đạo đã cao hơn phụ thân, tại mẹ sau khi đi, anh ta rời nhà 7 ngày, 7 ngày sau đó mang về sát hại cha kẻ thù đầu lâu.
Nhưng này thì sao?
Cha mẹ vĩnh viễn về không được.
3 năm trước, ca đem ra chuyển võ công tu luyện tới đại thành, tuân theo tổ huấn bước ra giang hồ, nói muốn khôi phục tổ gia gia năm đó vinh quang.
Nhưng này vừa đi, cũng rốt cuộc chưa từng trở về, ta cũng không nghe được hắn nửa điểm tin tức.
Nói như vậy, hung thủ là ca của ngươi?
Không có khả năng, anh ta tuyệt sẽ không là hung thủ.
Miêu Nhược Nam kích động quát, anh ta tuyệt không phải người như vậy, anh ta hắn thiện lương, nhân tử, là trên đời này tốt nhất người tốt.
Hắn thường cùng ta nói, Miêu gia đao pháp là thủ hộ chi nhận, không phải giết người đao.
Nhưng ngươi ca 3 năm không có tin tức.
Hơn nữa ngươi cũng nói, luyện thành cái này chiêu này hư thần trảm trừ 100 năm trước Miêu Bân bên ngoài chỉ có ca của ngươi, trừ hắn ra còn có ai?
Tiết Sùng Lâu thần sắc lạnh lùng nói,
Tô Tình thật sâu liếc nhìn Tiết Sùng Lâu, ngươi thật là thằng a.
Miêu Nhược Nam không tin ca ca sẽ là hung thủ cũng không tin thôi, nàng có tin hay không rất trọng yếu sao?
Ngươi đến mức cùng một cái nữ hải tử tích cực sao?
Miêu Nhược Nam như gặp phải trọng kích đồng dạng dưới chân lảo đảo một bước, ánh mắt mê mang mà kinh hoàng.
Anh ta không phải người như vậy, hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội.
Hắn có phải hay không lạm sát kẻ vô tội tạm dừng không nói, Miêu cô nương, ngươi biết chuyện không báo bây giờ còn có cố ý hư hao hiện trường hiểm nghi cái này không sai à?
Miêu Nhược Nam đột nhiên khẽ giật mình, trợn tròn trong mắt nhìn xem Tô Tình.
Tô đại nhân, ngươi,
ta cho rằng ngươi sẽ giúp ta.
Đúng vậy a, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi.
Triển Chiêu, đem nàng mang về a.
Tại Miêu Nhược Nam ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bị Triển Chiêu chế phục mang theo xiềng xích, sau đó lại bị bắt nắm lấy mang ra Hà phủ.
Đại nhân, Miêu Nhược Nam không phải có ý định, ngươi không cần thiết dùng lý do này bắt nàng a.
Tiết Sùng Lâu đi tới Tô Tình sau lưng thấp giọng hỏi.
Lúc này biết rõ thay nàng cầu tình.
Vừa rồi ngươi không phải là dỗi một bước cũng không được sao?
Thuộc hạ chỉ là luận sự.
Nếu như hung thủ thật là Miêu Long Phượng, ta bắt muội muội của hắn ngươi nói hắn có thể hay không tới tìm ta suối quẩy.
Tiết Sùng Lâu trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu.
Đại nhân, đã như vậy, thuộc hạ cảm thấy phải làm đến càng giống một điểm, hướng bên ngoài thả ra Miêu Nhược Nam là hung thủ giết người tin tức, sau đó trước mặt mọi người rào sát, bức bách hung thủ hiện thân.
Tô Tình một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiết Sùng Lâu hồi lâu, còn muốn không ra một cái đủ để ca ngợi Tiết Sùng Lâu chứ.
Ngươi thật là hiểu lạc thủ tồi hoa.
Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại.
Chương 136, ta có thể hại ngươi sao?
Ngày thứ nhì, sát hại Long Bang chủ võ công là hư thần trảm. Vì 100 năm trước một đời tông sư Miêu Bân tuyệt học, hiện tại Miêu Bân truyền nhân duy nhất đã bị Tô đại nhân bắt giam tin tức như cuồng phong tịch quyển đồng dạng lưu truyền đến toàn bộ Thanh Nhạc huyện giang hồ.
Đương nhiên, những nội dung này nhất định là ngũ hoa bát môn, thật giả trộn lẫn, thậm chí không ít trước sau mâu thuẫn.
Tất cả những thứ này đều là Tô Tình cố ý hành động.
Tin tức gì nhất làm cho nút trong bóng tối người sao động bất an?
Không phải thật sự tin tức cũng không phải tin tức giả, mà là những cái kia nửa thật nửa giả tin tức.
Không xác định thật giả, mới có thể nghĩ muốn xác nhận thật giả, một khi nút trong bóng tối người có hành động, liền sẽ lưu lại dấu vết để lại.
Minh Bạch Tô Tình làm như vậy dụng ý về sau, Tiết Sùng Lâu chẳng những không có bởi vì xem thấu Tô Tình bố cục mà mừng rỡ, ngược lại thất bại cảm giác được cùng Tô Tình chênh lệch dường như càng lúc càng lớn.
Dùng Tiết Sùng Lâu lời nói, đại nhân tính toán càng ngày càng như linh dương ngóc sừng, không để lại dấu vết.
Giữa trưa, chính dương,
Tô Tình đang tại sân sau dùng cơm trưa.
Tiểu Nhã đột nhiên một mặt vui mừng phái bộ chạy tới, "Công tử, Lương Vương phủ người tới."
"Lương Vương phủ?"
Tô Tình đầu tiên là sửng sở, thế nhưng là lập tức khuôn mặt lộ ra vui mừng, "Cô đã đến rồi sao?"
"Không có không có, phái tới trong phủ công công."
Tô Tình phụ thân thế hệ này mạch chính có 3, đại bá Tô Nguyên Long, phụ thân hắn còn có tam cô Tô Nguyên Hải.
Trong trí nhớ, Tô Nguyên Hải đối với hắn và Tô Thần vô cùng yêu thương.
Tô Tình thở nhỏ không có mẫu thân, tính cách mềm yếu, Tô Nguyên Hải tại còn nhỏ Tô Tình đấy lòng chính là mẫu thân nhân vật.
Về sau Tô Nguyên Hải gả cho Lương Vương, hàng năm về nhà ngoại tất trước tiên hỏi đến Tô Tình.
Để chén xuống đua đứng người lên, Tô Tình thẳng đến tiền viện mà đi.
Đi tới tiền viện, liền nhìn thấy một cái một bộ áo bào đỏ, đầy đầu tơ bạc lão nhân.
Lão nhân tuổi tác hẳn là rất lớn, nhưng lại hồng quang đầy mặt tinh thần tỏa sáng, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình không chút nào trông có vẻ già thái.
Lưu công công.
Lão nô Lưu Mẫn, tham kiến Tình công tử.
Lưu công công trên mặt lập tức tỏa ra nụ cười sáng lạ, thần thái kính cẩn khom lưng hành lễ.
Tô Tình dưới chân bước ra một bước, thân như Hàn Yên tuấn di đến Lưu Mẫn trước người, đưa tay ngăn chặn Lưu Mẫn.
Công công miễn lễ, Tô Tình không chịu được nổi.
Lưu Mẫn trong mắt lập tức chạy qua một đạo không hay biết tình mang, trên mặt biểu lộ cũng không nửa điểm biến hóa, một năm không thấy, Tình công tử phong thái càng hơn trước kia.
Lưu công công quá khen, công công tới đây là cô có cái gì nhắc nhở sao?
Chúng ta phụng vương gia chi mệnh tới đây giải quyết việc công, vương phi căn dặn ta tới xem một chút Tình công tử qua như thế nào, phải chăng quen thuộc.
Tình công tử không biết, vương phi khi biết Tình công tử cũng tới Thiên Hạ Bình Đẳng nhất phẩm phong lưu đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, trong bóng tối khóc đến mấy lần.
Gặp người liền nói nàng hai cái cháu trai đều có tiền đồ, một văn một võ,
tương lai nhất định có thể được hưởng Văn Tông võ miếu. Công công sau khi trở về nhất định phải chuyển cáo cô, tình nhi ở đây hết thảy mạnh khỏe, cô không cần lo lắng, còn xin cô nhất định phải bảo trọng thân thể, nhìn cô phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi. Lao nô tuân lệnh. Đối Lưu công công, cái dạng gì suy nghĩ, có thể lao ngài tự thân xuống tới hiệp đàm. Chúng ta Thanh Nhạc huyện còn có phân lượng như vậy người. Tình công tử hẳn phải biết, Lương Vương phủ thương lộ bốn phương thông suốt kết nối Thần Châu cựu quốc, nhiều năm qua cùng Cẩm Tú Các có chặt chẽ hợp tác. Cũng không biết sao, gần nhất một năm, Cẩm Tú Các quần áo may sắn chất lượng càng ngày càng kém, tại nước khác bán liên tục gặp khó. Trải qua tầng tầng kiểm tra loại bỏ, nguyên lai là Cẩm Tú Các dùng nguyên liệu vải vóc xảy ra vấn đề. Cẩm Tú Các hạ lệnh chỉnh đốn, lại lần nữa lựa chọn vải vóc thương nghiệp cung ứng, Vương gia không yên lòng, mệnh lao nô xuống tới nhìn xem cái này mới đổi thương nghiệp cung ứng có hay không chất lượng vấn đề, không cho phép lại sai. Đầu năm nay, sinh ý đều không dễ làm. Thì ra là thế, cái này Cẩm Tú Các cũng thật nhiều tai nạn. Cũng không lâu trước Thanh Nhạc huyện Cẩm Tú Các còn đốt tổn thất nặng nề. Việc này chúng ta cũng nghe nói, ta xem a, cái này Cẩm Tú Các là đi vận rủi. Đúng, ta nhiều chuyện hỏi một câu, cho Cẩm Tú Các cung cấp vải vóc nguyên liệu là vị nào đại lão bản, ta tốt chú ý, thay các ngươi kiểm định một chút. Vậy nhưng phải đa tạ Tình công tử. Cái kia thương hộ cũng không tính là nổi danh, nhưng nhà hắn trước tạo vải ta xem, rất là không tệ, vừa xinh đẹp có rắn chắc, còn tiện nghi. Gọi cái gì? Hà gia trước tạo phường. Tô Tình trong nháy mắt như bị điện giật kích đồng dạng đống nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt bắn ra một đạo lợi mang. Ngươi nói cái gì? Hà gia trước tạo phường. Lão bản kia thế nhưng là gọi Hà Tiến. Không sai, Tình công tử, cái này Hà gia trước tạo phường có vấn đề gì sao? Vì sao ngài sẽ kích động như thế? Lưu công công, ngươi thật không biết. Hà Tiến một nhà tại ngày trước trong đêm đã thảm tao diệt môn. Lưu Mẫn trợn tròn trong mắt, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sao lại như vậy? Ba ngày trước hắn còn mang theo chúng ta tham quan nhà hắn công xưởng. Tình công tử, ta phải đi về hỏi Cẩm Tú các người phải làm như thế nào. Nói xong từ trên chỗ ngồi đứng người lên đối với Tô Tình liên tục ôm quyền, Tình công tử, chúng ta cáo từ. Ngài cho chúng ta mang hộ lời nói chúng ta nhất định chuyển cáo cho Vương Phi. Ta đưa tiễn Lưu công công. Tình công tử dừng bước. Đưa tiễn Lưu Mẫn về sau, Tô Tình lông mày cau lại, đáy lòng yên lặng tính toán, qua hồi lâu đông nhiên ngẩng đầu. Xuống lâu, vất vả ngươi đi một chuyến, đem Ngụy lão bản mời đến. Hơn phân nửa canh giờ sau, một thân trang phục lộng lẫy Ngụy lão bản trên mặt mang như hoa cúc đồng dạng tiếu dung đầu đầy mồ hôi chạy tới. Tiểu nhân tham kiến Tô đại nhân, nguyện Tô đại nhân tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, phúc như lâm hải, thọ bị Nam Sơn. Tô Tình quay đầu nhìn xem trên đất nằm sấp, rất giống một cái kim thiềm đồng dạng Ngụy lão bản, chẳng biết tại sao không hiểu cảm giác kẻ này có phần tiện. Ngụy lão bản, ngươi hôm nay nhìn xem, tựa hồ có chút đặc biệt cao hứng. Vì sao? Tiểu nhân có cao hứng sao? Đó nhất định là nhìn thấy đại nhân tâm hoa nộ phóng tròn nên để đại nhân cảm thấy tiểu nhân phá lệ cao hứng, tiểu nhân cao hứng là bởi vì có thể nhìn thấy đại nhân. Cái vỗ mông ngựa này, thật a dễ chịu. Biết rõ bản quan gọi ngươi tới làm cái gì sao? Tô Tình mang giá đỡ tự nhiên nói ra. Đại nhân có phải hay không dự định đem Cảng Thanh Long giao cho tiểu nhân kinh doanh? Ngụy lão bản lại còn thật đoán, mà lại còn là tặc tâm bất tử. Bản quan đã đem Cảng Thanh Long 3 năm quyền quản lý giao cho Hải Long Bang, ngươi cũng đừng nghĩ. Ta bảo ngươi đến có khác sự tình. Mời đại nhân chỉ thị. Ngụy lão bản ngữ khí có thể thấy được biến thất lạc xuống tới. Ngươi đối với chức tạo ngành nghề hiểu rõ sao? Chức tạo ngành nghề. Tiểu nhân vừa bắt đầu làm qua mấy năm chức tạo lợi nhuận quá thấp, lại đều bị cỡ lớn thương hội điều khiển, ta làm mấy năm cảm thấy không có ý nghĩa liền không làm. Bản quan muốn ngươi làm chức tạo ngươi có bằng lòng hay không? Đại nhân, làm chức tạo không phải đơn giản như vậy, không phải muốn làm liền có thể làm. Coi như có thể làm, cũng không nhất định có thể kiếm tiền. Chức tạo không chỉ phải có lai lịch, còn muốn có đường đi, vạn nhất chức tạo đi ra vải vóc bán không được, hoặc là bán không ra tốt giá cả nhưng là mất cả chỉ lẫn trải. Quan trọng nhất là, chức tạo lợi nhuận quá mỏng, đồng dạng đưa vào làm 3 năm còn không bằng làm cái khác ngành nghề khả năng 3 tháng, có thể nói tốn công mà không có kết quả, mời đại nhân nghĩ lại. Nếu có bản quan cho ngươi đáp cầu rắc mối, để ngươi trở thành Cẩm Tú các thương nghiệp cung ứng đâu? Thật chứ? Ngụy lão bản đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt bên trong bắn ra quang mang rực rỡ, đại nhân, Cẩm Tú các đối chọn lựa cung ứng rất nghiêm ngặt, nhỏ sợ không làm được. Yên tâm, có vấn đề gì bản quan thay ngươi giải quyết. Ngụy lão bản trong mắt vẫn như cũ chớp động lên lo lắng, đại nhân, cũng không biết vì sao, tiểu nhân đấy lòng có chút bất an, tiểu nhân làm ăn nhiều năm như vậy, chưa từng có giống như hôm nay như vậy bất an qua. Thoải mái tinh thần, bằng hai ta quan hệ, ta còn có thể hại ngươi không thành. Ngươi trước trở về, ngày mai ta mang ngươi đi Cẩm Tú các hiệp đàm hợp đồng. Tô Tình đối có thể hay không thúc đẩy cái này sinh ý không có nửa điểm hoài nghi, tất nhiên Cẩm Tú các cùng Lương Vương phủ hợp tác, Lương Vương phủ chính là Cẩm Tú các bên A bên A33 yêu cầu, Cẩm Tú các chính là quỷ cũng phải đáp ứng. Sau đó Tô Tình lập tức đi gặp Lưu Công Công, tại nói rõ ý đồ đến về sau Lưu Mẫn trực tiếp vỗ bộ ngực biểu thị không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Tô Tình cùng Lưu Công Công ngồi lên xe ngựa, mang theo một thân trang phục lộng lẫy nơm nớp lo sợ Ngụy lão bản tiến về Cẩm Tú các người phụ trách nơi ở. Lần trước Cẩm Tú các bị phóng hỏa thiêu hủy, tiền trưởng quỹ mặc dù không có bị lột xuống dưới nhưng cũng bị phạt tiền công. Mới Cẩm Tú các còn không có xây xong, tiền trưởng quỹ đem chính mình phủ đệ xem như lâm thời Cẩm Tú các. Tiền trưởng quỹ tự thân mang âm, định nọt cho khách đường bên trong hai người dâng trà. Một người chính là Cẩm Tú các thiếu đông gia, Giang Châu Hoa phủ Hoa Trấn Thanh. Một vị khác chính là đã từng bị Tô Tình tra hỏi hạng lão bản. Tại bên cạnh hai người thì là từng người mang đến trưởng quỹ đang kịch liệt hiệp đàm lấy hợp tác phía trên các hạng điều khoản. Song phương đánh võ mồm tranh kịch liệt, mà Hoa Trấn Thanh cùng hạng lão bản lại là đầy mặt nhàn nhã một bộ không đếm xỉa đến biểu lộ. Hạng lão bản, ta đây trà như thế nào? Trà này màu sắc nước trà thanh thản trong suốt, mùi thơm như lan, cảm giác sung mãn thuần khiết, êm dịu như thi, thật là trong trà cực phẩm. Nào có hạng lão bản nói như vậy thần, trà này là ta khi còn bé tùy ý trồng trọt, sinh trưởng ở nhà ta sân sau không đáng chú ý một gốc thôi. Giang Châu Hoa phủ, Vật Hoa Thiên Bảo. Trà này sinh trưởng ở Hoa công tử nhà tất nhiên là thai nghén địa linh nhân kiệt chi bảo khí, liền xem như một cái cỏ dại cũng thành linh căn huống chi là cây trà. Khó trách trà này như thế siêu phàm. Mặc dù biết hạng lão bản đang nuốt mông ngựa, nhưng lại đập hoa chấn thanh một mặt thoải mái. Công tử, Lưu công công đến.
Ồ,
mau mau cho mời. Hạng lão bản, vừa vặn ta mang ngươi dẫn tiến một chút Lưu công công. Lưu công công đại biểu Lương vương phủ, ngươi việc này cuối cùng còn cần Lưu công công gật đầu. Đang khi nói chuyện, Lưu Mẫn mang theo Tô Tỉnh cùng Ngụy lão bản đi đến, nhìn thấy Tô Tỉnh, hạng lão bản vội vàng ném đi một cái định nọt thiếu dung. Công công đến, vị này chính là hạng lão bản, hắn vải vóc nguyên liệu mặc dù so với Hà Tiến kém hơn một chút, nhưng chất lượng cũng là thượng thừa, giá cả cũng coi như công đạo, lại sản lượng cực lớn, có thể cam đoan cung cấp. Chúng ta nhóm sau quần áo may sẵn nhất định có thể thay đổi danh tiếng, đánh cái khắc phục khó khăn. Tiểu nhân tham kiến Lưu công công, tham kiến Tô đại nhân. Trước không đổi, Hoa công tử, chúng ta có việc muốn cùng ngươi nói riêng một chút. Hoa Chấn Thanh trong nháy mắt lĩnh ngộ, Lưu công công, mời tới bên này. Lưu Mẫn lại là hơi hơi không người, để Tô Tỉnh đi ở phía trước. Chi tiết này, để Hoa Chấn Thanh cùng hạng lão bản cùng nhau ánh mắt lấp lóe, đối Tô Tỉnh càng cao hơn vừa thấy phân. Ngụy lão bản không có theo lấy đi vào, ôm lấy hộp quà run run rẩy rẩy xử tại khách đường bên trong. Hai phe đàm phán cũng bởi vậy tạm dừng, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí dần dần lúng túng. Đây không phải Ngụy lão bản sao? Hạng lão bản nhìn chằm chằm Ngụy lão bản hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới, gặp qua hạng lão bản. Ngụy lão bản gượng cười hô, Ngụy lão bản là theo chân Tô đại nhân đến. Là có cái gì phát tài sinh ý à, có thể hay không khiến tại hạ cũng chia một chén canh à. Hạng lão bản cất nhắc, ta chính là cái tiểu nhân vật, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, nơi nào so được với hạng lão bản ngài lớn như vậy lão bản. Đối với ta có thể là kiếm tiền hạng mục, nhưng trong mắt ngài khả năng sẽ không đáng giá nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, vừa mới đi vào ba người lần nữa đi ra. Hạng lão bản, hôm nay hiệp đàm liền đến này à, bản công tử còn có một số việc, tiền trưởng quỹ, tiện khách. Hoa Chấn Thanh trên thái độ, cùng lúc trước quả thực cách biệt một trời. Hạng lão bản biểu lộ lập tức ngốc trệ, sau đó trợn mắt nhìn Ngụy lão bản bị Hoa Chấn Thanh cười đón vào. Mà mình tựa như tên hề đồng dạng nhìn xem tất cả những thứ này, trên mặt đau rát. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 137, giải quyết tại chỗ. Khốn nạn, đáng giận. Từng tiếng gầm thét tại hạng lão bản phủ đệ vang lên. Trong nhà bình hoa đồ sứ, càng bị hắn rơi thất linh bát lạc. Ta Hạng Nguyệt Sinh lúc nào nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, tựa như là bị đùa nghịch kỷ. Nhân ra một cái gọi đến, ta liền cùng chó sủ đồng dạng chạy đi qua, cái gì đều làm tốt, cuối cùng lại lâm thời lật lọng, ngay cả cái lý do đều không có. Lao ra ngài bất giận, ta cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Trung niên quản gia cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọng nói. Nói nhảm, ngươi coi lão gia ta không biết sao? Lão gia, việc này khẳng định cùng Tô đại nhân còn có cái kia Lưu công công có quan hệ. Hạng lão bản ánh mắt lần nữa lạnh lẽo, tức giận dần dần sút giảm, thay đổi một mặt tâm trầm. Chính là bọn họ sau khi đến Hoa Chấn Thanh mới lật lọng, khẳng định liên quan tới bọn họ. Hơn nữa, Lưu công công hôm qua đều gật đầu, hôm nay lại đột nhiên lật lọng, ta dám khẳng định cùng Tô Tỉnh có tất nhiên quan hệ. Mà Tô Tỉnh mang theo Ngụy lão bản đồng thời qua tới, chẳng lẽ bị hắn đoạn hồ? Lão gia khôn khéo, nhỏ cũng cho là như vậy. Thật can đảm. Trời tối người yên, huyền võ nhai. Ngụy lão bản một bên khẽ hát, một bên hưởng thụ lấy nha hoàn ôn nhu rửa chân phục vụ. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, một cái khoác lên áo khoác phụ nhân từ trong phòng đi ra. Lão gia, hôm nay chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy? Từ trở về liền hát đến bây giờ. Hôm nay Tô đại nhân thay ta đáp cầu rắc mối, cầm xuống một đơn làm ăn lớn. Có này cái suy nghĩ, ta không dám nói chúng ta cả một đời có thể đại phú đại quý, nhưng cũng bảo đảm áo cơm không lo. Đây là chuyện tốt, ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại? Phu nhân ý gì? Lão gia không nên về sớm nhà. Tô đại nhân giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi làm sao cũng hẳn là thật tốt cảm ơn nhân gia a. Không mời Tô đại nhân uống cái hoa tiểu cái gì? Ta mời, có thể Tô đại nhân không đáp ứng, còn nói muốn ta cũng về nhà sớm, chờ ở trong nhà đừng có chạy lung tung. Phụ nhân con mắt hơi hơi nhất chuyển, ôi, lão gia, ngày bình thường ngươi như vậy khôn khéo, làm sao đến thời điểm then chốt quá tải đến? Tô đại nhân cái này đều tại ám chỉ ngươi đây, ngươi làm sao lại không có minh bạch? Tô đại nhân là ám chỉ ta. Ngươi nghĩ à, hắn đầu tiên là cự tuyệt cùng hắn uống hoa tiểu, lại muốn ngươi chờ ở trong nhà đừng có chạy lung tung. Không phải liền là ám chỉ ngươi đem thiên hương các cô nương mời đến trong nhà đến sao? Tô đại nhân dù sao cũng là mệnh quan triều đình, hơn nữa còn là Thanh Nhạc huyện bực này phú quý huyện huyện lệnh, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Như truyền đến trong phủ hoặc là Giang Châu mục trong lỗ thai chẳng phải là rơi người tay cầm. Ngụy lão bản một mặt chấn kinh nhìn xem thế tử, Tô đại nhân là ý tứ này, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy lão bản vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền một tiếng dị hưởng. Ngay sau đó truyền đến một tiếng quát lớn, người nào? Bên ngoài chuyện gì? Ngụy lão bản rút ra giọng hỏi. Lão gia, đến cái phi tặc, ngài trong phòng đợi. Chúng ta có thể đối. Thanh âm nói chuyện im bặt mà dừng, lại truyền đến một trận xì xì thử lọt gió âm thanh. Ngụy lão bản sắc mặt xoát một chút biến trắng bệnh, dự cảm bất tường lóe lên trong đầu. Cũng tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một trận cuồng phong thổi ra, đen nhánh cửa chính, một cái áo đen che mặt thân ảnh chậm rãi xuất hiện, từng bước một bước vào trong phòng. Áo đen thân ảnh tay phải cầm một thanh thật dài miêu đao, tay trái một thanh chỉ có tay phải một nửa dao găm, như một pho tượng đứng ở cửa ra vào. Một màn này, doa đến trong phòng cho Ngụy lão bản rửa chân nha hoàn cả kinh bắn người nhảy lên, cũng kinh Ngụy lão bản phu nhân sắc mặt trắng bệnh. Ngụy lão bản cuống quýt đứng người lên đồng thanh, cũng không đoái hoài tới trên chân tràn đầy nước, không sỏ dày. Dưới ánh nến, tựa như là Ngụy lão bản giờ phút này tiếng lòng đồng dạng bị lung tung khẩy. Cái này, vị này anh hùng, xin hỏi tại hạ có gì có thể đến giúp anh hùng, ngươi?
Cứ việc nói.
Ngươi gọi Ngụy Ái Tài.
Người áo đen nhàn nhạt hỏi.
Cảm thụ được người áo đen trên người phát ra nồng đậm sát ý, Ngụy lao bản trên mặt lập tức tuôn ra nồng đậm sợ hãi sắc, vội vàng mở miệng.
Chính là tiểu nhân, vị này anh hùng muốn bao nhiêu tiền, ngài nói số lượng, cứ mở miệng.
Ta xác thực muốn hướng ngươi mượn một vật, ngươi trên cổ đầu người.
Lời nói xong, đưa tay một đao.
Hàn mang lấp lóe, một đạo như nguyệt nha hình đao khí quét ngang mà tới.
Ngụy lao bản chỉ cảm giác hồn vèo một cái vọt ra đỉnh đầu, bay tới giữa không trung.
Mạng ta xong rồi.
Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên.
Trên nóc nhà phá vỡ một cái hố, một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt rơi vào trong phòng.
Thân ảnh giơ kiếm ngăn cản, đao khí cùng kiếm cương tiếp xúc.
Tây Môn Suy Tuyết trước người vặn mèo không gian, toát ra lộng lẫy hào quang chói mắt.
Và anh,
mắt thường đều có thể thấy khí lãng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn hướng bốn phía thổi đi. Ngụy lao bản ba người lập tức bị đạo này sóng lớn thổi bay ngược mà đi.
Người áo đen trong hai con ngươi chớp động lên tinh mang, khăn che mặt phía dưới lạnh lùng phun ra một cái tên, Tây Môn Suy Tuyết.
Nói như vậy, đó là cái bẫy.
Xem ra ta không có đoán sai.
Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều ra ba người.
Tô Tình, Tiết Sùng Lâu, Triển Chiêu.
Nhìn thấy Tô Tình đến, ngã trên mặt đất giả chết Ngụy lão bản vội vàng mở mắt ra, "Tô đại nhân, ngươi có thể đến à?
Cứu mạng a."
"Đừng khóc, ta đây không phải tới cứu ngươi sao?"
Tây Môn Suy Tuyết, chớ xen vào việc của người khác.
Người áo đen lạnh lùng nói một câu nói, thân hình đột nhiên giống như ưu linh hướng về sau nhanh lùi lại.
Vừa mới thối lui ra sân nhỏ, đột nhiên một đạo vô hình kiếm khí đánh tới, người áo đen không thể không quay người, một đạo đao khí chém xuống ngăn cản đánh tới kiếm khí.
Bị Tây Mai Suy Tuyết ngăn cản, người áo đen không thể không xuống đất, giờ phút này lại chạy dĩ nhiên không có khả năng.
Tây Môn Suy Tuyết đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Xem ra bản tọa muốn đi, trước được giải quyết ngươi.
Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi.
Nói xong, quanh thân đột nhiên tuôn ra lạnh thấu xương khí thế, vô tận đao ảnh xuất hiện tại người áo đen quanh thân.
Nhìn thấy người áo đen phát ra đao ý, Tây Môn Suy Tuyết cũng không dám vô lễ, quanh thân kiếm ý dặn dào, khí lưu lưu chuyển hóa thành từng đạo như cá giết sang sông kiếm khí.
Hai thân ảnh không hẹn mà cùng va chạm nhau mà đi, trong chớp mắt, thân ảnh của hai người chồng lên, đao khí cùng kiếm khí mãnh liệt va chạm.
Chói mắt bạch quang dâng lên, nuốt hết Tô Tình ánh mắt.
Mấy hơi về sau, một đạo quang trụ xông lên bầu trời, nhiều đám mây đều bị đạo ánh sáng này trụ tách ra.
Cột sáng biến mất, Tây Môn Suy Tuyết cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, ở trước mặt hắn, người áo đen đã nằm xuống.
Máu tươi lấy người áo đen làm trung tâm, vốn lượn hướng bốn phía chạy xuôi mở tới.
Cái này chảy máu lượng, người áo đen hẳn là bị Tây Môn đâm chí ít 7-8 cái lỗ thủng.
Chết rồi.
Tô Tình hơi sững sờ, bây giờ không có nghĩ đến giống như vậy cao thủ, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị giết.
Hắn là cái tuyệt đỉnh cao thủ, không dùng toàn lực chết có thể là ta.
Tây Môn Suy Tuyết từ tốn nói, chỉ là, cao thủ như vậy làm sao sẽ làm sát thủ.
Võ công cao đến như Tây Môn dạng này cảnh giới, thu hoạch tiền tài phương pháp vô số loại, nhiều như vậy chính đạo thu hoạch con đường tại sao hết lần này tới lần khác làm sát thủ.
Quá mất điểm.
Mà Tô Tình nhìn xem thi thể trên đất, trong mắt chớp động lên nồng đậm nghiêm trọng.
Sát thủ đã chết, có thể tập án ghi chép vậy mà không có bắn ra tích phân ban thưởng.
Loại tình huống này bình thường chỉ có một loại giải thích, người áo đen không chết.
Có thể Tô Tình đối với thi thể qua lại kiểm tra nhiều lần, thi thể chết thấu thấu.
Trái tim, cổ họng, ngực phổi chỗ, đều là quán thông vết thương, máu tươi phun rũng.
Chẳng lẽ, tập án ghi chép xuất hiện một.
Đại nhân.
Tô đại nhân.
Ngụy lao bản từ trong phòng chạy ra, bịch một tiếng quỳ xuống tại trước mặt Tô Tình ôm lấy Tô Tình đuổi khóc lên.
Đại nhân, ngài nhưng muốn cứu ta a.
Tốt tốt, đừng khóc, sát thủ không phải là bị giải quyết sao?
Giải quyết một sát thủ, ai biết đằng sau có bao nhiêu sát thủ.
Đại nhân, lão Ngụy ta đối đại nhân một mực là một mảnh chân thành a, ngài không thể bỏ lại ta mặc kệ a.
Tô Tình gương mặt hơi có chút nóng lên, Ngụy lao bản lời này đã nói rõ tất cả những thứ này nguyên do hắn đều nghĩ rõ ràng, ngươi hố ta nhận, có thể ngươi không thể cho ta đào hố sau không chôn hố a, không đem nỗi lo về sau giải quyết đi, ngươi xứng đáng ta sao?
Đi đi, biết rõ.
Tô Tình liên thanh an ủi, Súng Lâu, đem thi thể đưa về nhà môn, Tây Môn, Triển Chiêu, chúng ta đi.
Siêu siêu siêu.
Mấy đạo tiếng xe gió vang lên, Tô Tình ba người biến mất ở trong bóng đêm, lưu lại quỳ rạp xuống dưới ánh trăng, trên mặt nước mắt chưa khô Ngụy lão bản.
Bên ngoài viện Ngụy lão bản nhà hộ vệ chết đầy đất, đến lúc này, may mắn còn sống sót hộ vệ mới từ các ngõ ngách bên trong chui ra.
Lao ra.
Lao ra không có sao chứ?
Các huynh đệ, bảo hộ Lao ra.
Lao ra, bên ngoài nguy hiểm, mau trở lại trong phòng.
Lao tử trông cậy vào các ngươi, ta sớm a lạnh.
Đem chiến tử huynh đệ thu liễm tốt.
Ngụy lão bản nộ khí vội vàng quay người trở về trong phòng.
Bị dọa đến toàn thân run rẩy phụ nhân vội vàng chạy tới, ôm đồm lấy Ngụy lão bản ống tay áo.
Lao ra, ngài gần nhất đắc tội người nào?
Nếu không ngày mai đi đập cái đầu nhận cái sai.
Chịu tội chịu tội.
Không cần, lão ra không có đắc tội ai.
Không có đắc tội ai tại sao sẽ có sát thủ ám sát?
Lao ra, kiếm tiền có thể chậm rãi, mệnh quan trọng a.
Tô đại nhân đem lão ra treo ở móc bên trên câu cá đầu, hiện tại cá bên trên câu được, đằng sau sẽ không có sát thủ.
Ta đã nói rồi, trên trời nào có rất đĩa bánh chuyện tốt.
Tô Tình ba người ra ngụy phủ, cưới lên tuấn mã khoái mã dơ roi thẳng đến hạng lao bản chỗ Chu Tức Khu.
Ba ngày từ tiền trưởng quỹ phủ đệ sau khi đi ra, Tô Tình liền trong bóng tối phái người nhìn chằm chằm hạng lao bản động tĩnh, hết thảy đều tại Tô Tình bày xuống thiên la địa vong bên trong.
Vừa đi 4-5 dặm, đột nhiên, nơi xa chân trời xuất hiện hồng quang.
Phạm vi lớn như thế hồng quang không cần nghĩ, tất nhiên là đại hỏa.
Tô Tình sắc mặt đại biến, vội vàng huy động roi ngựa, càng kịch liệt hơn nhanh phóng tới ánh lửa chỗ.
Hạng lao bản nơi đặt chân đã bị đại hỏa nuốt hết.
Dân chúng chung quanh đang tại vội vàng hấp tấp dập lửa, nhưng thế lửa quá lớn, chỉ dựa vào bọn hắn dập lửa dĩ nhiên không có khả năng.
Tô Tình thả người nhảy, chân đạp hư không phóng tới rơi vào một bên bờ sông đỉnh đài nóc nhà.
Hai tay nâng lên,
nương theo lấy một trận long ngâm vang vọng đất trời, trong sông nước như sống chung chung làm thủy long phóng lên trời. Hàng long thập bát trưởng, song long hấp thủy. Oeng. Hai đầu thủy long phóng tới trùng thiên đám cháy, thế lửa trong nháy mắt đạt được ngăn chặn. Đám người kinh hô, nhao nhao quay đầu hướng Tô Tình nhìn tới. Toàn thân áo trắng thường phục Tô Tình, giống như trích tiên hàng thế. Tô đại nhân, Tô đại nhân đến rồi. Đại gia đừng sững sờ, nhanh, đồng thời dập lửa.
Vâng.
Tại đại gia chung sức hợp tác dưới, thế lửa rất nhanh bị dập tắt. Khói mù lượn lờ, trong không khí tràn ngập cháy khét mùi thối còn kèm theo từng đợt thịt nướng mùi thơm. Tô Tình dùng khăn che mặt che miệng mũi tiến vào hiện trường, khắp nơi đều là đốt cháy khét thi thể. Hạng lão bản đi theo tất cả mọi người bị diệt khẩu, xem ra hạng lão bản cũng không phải thật sự là hậu trường hắc thủ. Triển Chiêu nhìn một màn trước mắt trầm giọng nói, chỉ là một cái hạng lão bản, không đáng để một cái võ công chỉ kém tây môn một tuyến người làm hắn bán mạng. Nhưng nếu như dạng này, cái kia hậu trường hắc thủ cường hãn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tô Tình ngưng trọng nói. Nửa câu sau, Tô Tình mặc dù không có nói nhưng hai người đều đã nghe hiểu. Có thể làm cho vẹn vẹn sai tây môn suy tuyết một tuyến cao thủ vì đó bán mạng hậu trường hắc thủ là cái gì trình độ? Khả năng còn tại tiên tiên phía trên a. Tính Hải phủ chỉ có hai vị tông sư a, sẽ là trong đó một cái sao? Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 138, vì sắc đẹp không lưng. Ông. Đột nhiên, trong đầu bắn ra tập án ghi chép, tự động mở ra đến mới nhất giao diện. Hồ sơ vụ án thứ 28, Long Thiên Hành bị diệt môn một án cáo phá, kẻ chủ mưu phía sau, hạng lão bản. Vụ án đẳng cấp màu cam, đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện là không thăng cấp. Thăng cấp? Tô Tình không chần chờ trong lòng đáp lại nói. Vụ án cấp bậc tăng cấp hoàn thành, vụ án thứ 28 thay đổi vì màu đỏ vụ án, chân chính hậu trường hắc thủ. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt sát hại Long Thiên Hành cùng Hà Tiến toàn môn hậu trường hắc thủ hạng lão bản, thu hoạch được tích phân ban thưởng 500. Chúc mừng ký chủ, tích phân đã thỏa mãn đổi ban thưởng điều kiện, phải chăng đổi? Đổi. Tập án ghi chép bịa hơi hơi chớp động, chói lọi quang huy bên trong một cái thẻ xoay tròn bay ra, sau đó trên không trung phá toái. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo cụ vật phẩm, tiêu giao phiến. Tiêu giao phiến, nan quạt lấy ngàn năm gỗ trầm hương chế tạo, mặt quạt vì Tây vực thiên tầng ti, phiến miệng may lấy thiên trúc tinh văn sát. Nặng 7 cân 2 lượng, hợp tác có thể gõ nhưng đánh, dương thì có thể đao có thể thuẫn, lập tức có thể vì binh khí đối địch, cũng có thể ngày mùa hè giải nóng, không thẹn tiêu giao hai chữ. Nhìn xong những này, Tô Tình hai con mắt lập tức sáng lên, trên mặt nhịn không được hiện ra vui mừng. Cái này ban thưởng đối Tô Tình tới nói mặc dù không phải đặc biệt thực dụng, nhưng lại để Tô Tình vô cùng hài lòng. Tây quạt làm binh khí tệ nạn là phi thường nổi bật, không thể giống như những binh khí khác như thế đó nữa. Làm đao khẳng định cũng không có chân chính đao tốt như vậy dùng, chính yếu nhất là Tô Tình còn không hiểu đao pháp. Nhưng là, nó xoáy a. Cho dù tiêu giao phiến có mọi loại không tốt, một cái xoáy chữ đủ để xem nhẹ tất cả. Không có lập tức lựa chọn rút ra, mà là yên lặng thu hồi tâm thần, gọi các huynh đệ qua tới xử lý một chút, chúng ta về à. Trở lại nha môn, Triển Chiêu liền vội vàng nên đón, đại nhân, thế nào? Hạng lao bản không phải chân chính hậu trường hắc thủ, tại hạng lao bản sau lưng còn có người. Tên sát thủ kia xác thực chết rồi sao? Đại nhân vì sao hỏi như vậy? Triển Chiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Đây cơ hồ đều bị đâm thành tổ ong vò vẽ, còn có hay không chết khả năng? Tô Tình đáy lòng đối với hắn không có nói cung cấp tích phân vẫn là canh cánh trong lòng. Đem Miêu Nhược Nam mang ra.
Vâng.
Chỉ chốc lát sau, Miêu Nhược Nam bị mang ra ngoài. Tại trong lao nhốt một ngày, Miêu Nhược Nam có vẻ hơi tiểu tụy. Nhìn về hướng Tô Tình ba người ánh mắt cũng không có đã từng hào quang, nhiều một chút lạ lẫm. Tô Tình đáy lòng hơi hơi bị xúc động, lại cuối cùng hóa thành không tiếng động thở dài. Dân nữ tham kiến đại nhân. Miêu Nhược Nam, làm ra hai cái diệt môn án hung thủ đã bắt được. Miêu Nhược Nam toàn thân chấn động, dương mắt nhìn về hướng Tô Tình. Đồng thời đã bị giải quyết tại chỗ, bản quan dẫn ngươi đi phân biệt ngươi một chút biết. Miêu Nhược Nam yên lặng theo Tô Tình đi, đi tới nghiệm thi cửa phòng thời điểm, nàng lại đột nhiên dừng lại bước chân. Tô Tình quay đầu nhìn xem dừng ở cửa ra vào Miêu Nhược Nam, làm sao? Đi vào a. Đại nhân, ta có thể không nhìn sao? Ta không dám nhìn. Đang khi nói chuyện, âm thanh đã biến thành giọng nghẹn nào. Nhìn xem trong mắt chứa đầy lệ quang nữ hải, Tô Tình đáy lòng thực sự không đành lòng cự tuyệt. Quay mặt chỗ khác, quay người lại, trong miệng lại lạnh lùng phun ra hai chữ: không cho phép. Miêu Nhược Nam cuối cùng bước vào nghiệm thi phòng, theo Tô Tình đi tới trên mặt che kín vải trắng trước thi thể. Nỗ tác nhẹ nhàng xốc lên thi thể, người biết hắn sao? Miêu Nhược Nam nhắm mắt lại, chần chờ chậm rãi mở ra, khi thấy nghiệm thi trên đài thi thể trong nháy mắt, trái tim phảng phất bị một cái đại thủ hung hăng nắm đồng dạng. Như gặp phải trọng kích đồng dạng toàn thân cứng ngắc tại chỗ, không thể thở nổi, không cách nào đưa tay, thậm chí không cách nào nghẹn nào. Đột nhiên, mầm nhược lan dưới chân một lảo đảo, đứng không vững tê liệt ngã xuống xuống dưới. Tiết Sùng Lâu tay mắt lênh lẹ ngăn lại ngã xuống Miêu Nhược Nam đem hắn ôm vào trong ngực. Ca. Qua một hồi lâu, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng xẹt qua chân trời. Đến giờ phút này, Tô Tình cũng mới cuối cùng xác nhận, cái này chết bởi Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm sát thủ thật là Miêu Long Vương. Hậu trường hắc thủ rốt cuộc là nhân vật bậc nào, vậy mà có thể làm cho một cái tiên tiên đỉnh phong, tư chất như thế tuyệt đỉnh thanh niên tài tuấn cam tâm làm sát thủ. Đêm dài, vắng người. Đang ngủ say Tô Tình đột nhiên mở mắt ra, trong đêm tối, như hai viên chớp động sao trời. Quay mặt chỗ khác, nhìn về hướng cửa ra vào, một đạo mùi thơm khí tức xuất hiện tại ngoài cửa phòng. Ai? Là tiểu nhã sao? Tô Tình biết mà còn hỏi. Tô đại nhân, là ta, Miêu Nhược Nam. Miêu cô nương. Tô Tình ngồi dậy trên mặt hiện ra nghi hoặc, có chuyện gì sao? Tô đại nhân, ta có thể vào nói sao? Tô Tình đi tới cửa, kéo cửa ra. Lại lần nữa rửa mặt qua đi Miêu Nhược Nam, như nước trong lô hội đồng dạng tươi mát, đình đình đứng tại cửa ra vào, thẹn thùng túi đầu. Nhìn thấy cái này bộ dáng Miêu Nhược Nam, Tô Tình không khỏi dâng lên tim đập thình thịch. Tránh ra cửa phòng, Miêu cô nương mời đến. Miêu cô nương, muộn như vậy tới tìm ta, có chuyện gì sao?
Tô đại nhân, ngày mai ta có thể đem anh ta di thể mang đi sao?
Miêu Nhược Nam túi đầu không dám nhìn Tô Tình con mắt.
Cái này,
Tô Tình hơi hơi chần chờ, suy tư mấy giây sau hơi gật đầu, có thể.
Đa tạ đại nhân.
Nói xong liền muốn cho Tô Tình quỳ xuống bị Tô Tình một cái đỡ lấy.
Còn có khác sự tình sao?
Nhìn xem Miêu Nhược Nam biểu lộ dường như muốn nói lại thôi.
Tô đại nhân, ta còn là không tin anh ta là hung thủ, ở trong đó nhất định có ẩn tình khác, ta nghĩ.
Người tâm tình ta hiểu.
Tô Tình mỉm cười, đổi chỗ suy nghĩ, ta cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì tại ngươi đáy lòng, hắn là ngươi ca ca, là trên đời này người tốt nhất.
Nhưng là, Miêu Long Phượng tàn sát Long phủ toàn môn sau lại tàn sát Hà phủ toàn môn là hắn chính miệng thừa nhận.
Bản quan cũng là tại hắn dự định lần nữa hành hung hiện trường đem hắn bắt được đánh giết, án này đã là thiết án.
Nhất định không phải như vậy.
Miêu Nhược Nam vội vàng nói, ta tin tưởng anh ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, không chỉ bởi vì hắn là anh ta, mà là ta hiểu rõ hắn là hạng người gì.
Tô Tình nhướng mày, đáy lòng không khỏi dâng lên vô cùng khó xử.
Miêu Nhược Nam nói ý tứ Tô Tình có thể lý giải, thật giống như có người rõ ràng có trở thành cặn bã nam tất cả điều kiện, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc vượt qua người khác hâm mộ cũng không được sinh hoạt, nhưng hắn vẫn cặn bã không đứng lên.
Bởi vì hắn thở nhỏ dựng đứng tam quan, hắn chịu giáo dục cho hắn biết làm như vậy không tốt.
Có người có thể mẫn diệt nhân tính táng tận thiên lương, nhưng có người coi như mình chết đói cũng sẽ không đi tổn thương người vô tội.
Đây chính là nhân tính khác nhau.
Tô Tình tin tưởng nhân tính, bởi vì hắn trên người mình liền có.
Nhưng tin tưởng nhân tính điều kiện tiên quyết là cần đối với kia cá nhân có đầy đủ hiểu rõ.
Nếu như đổi trên thân Tiết Sùng Lâu, Tô Tình sẽ tin tưởng 100% Tiết Sùng Lâu vô tội.
Nhưng đối với Miêu Long Phượng, Tô Tình không dám cũng không thể tin đảm nhiệm.
Miêu cô nương, ta rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng xin lỗi, ngươi tin tưởng tại chứng cứ trước mặt tái nhợt vô lực.
Miêu Nhược Nam ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, tiếc như vụn băng đồng dạng tan nát cõi lòng đôi mắt để Tô Tình không đành lòng nhìn chăm chú, chỉ phải quay lưng đi, làm bộ nhìn về hướng ngoài cửa sổ.
Tô đại nhân, ta biết ngươi là phi thường không nổi người.
Nếu như ngay cả ngươi cũng không tin anh ta là vô tội, vậy anh của ta hoan khuất liền thật vĩnh viễn không rửa sạch ngày.
Anh ta chết rồi, nhưng ta không thể để cho hắn chết không nhắm mắt, ta van cầu ngươi, giúp ta một chút ta.
Đang khi nói chuyện, sau lưng truyền đến một trận tiếng xào xạc.
Tô Tình quay người, đã thấy Miêu Nhược Nam đã rút đi y phục.
Nhướng mày, ngươi làm cái gì?
Ta không có gì có thể xem như thù lao, ta nguyện dùng ta trong sạch thân thể đổi đại nhân đáp ứng điều tra rõ chân tướng, đừng để ta cả kêu oan cựu tuyển.
Liền coi như ngươi yêu cầu gì đều không nhắc, bản quan cũng sẽ điều tra rõ chân tướng.
Nhưng ngươi làm như vậy đem bản quan xem như cái gì?
Nếu như bản quan thật sự là háo sắc như mệnh, sẽ vì sắc đẹp mà không lưng, ngươi cho rằng ngươi tư sắc có thể đánh động đến bản quan?
Không biết mùi vị.
Mặc quần áo tử tế, đi ra.
Một tiếng đi ra, như hổ báo lôi âm chấn động đến Mầm Nhược Lan toàn thân run lên.
Mầm Nhược Lan sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhặt lên trên đất y phục mặc vào.
Trở về phòng đi ngủ đi, chớ suy nghĩ lung tung, bản quan đáp ứng ngươi sẽ thật sự hậu trường hắc thủ dây thường tại pháp, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được hết thảy nguyên do.
Đa tạ đại nhân.
Tiếng bước chân dần dần biến mất ở trong đêm tối.
Tô Tình cột mặt đột nhiên sụt xuống, cong lấy thân, một chút xíu chuyển qua bên giường ngồi xuống.
Bản quan sắc thực sẽ không vì sắc đẹp buồn gối, nhưng lại sẽ vì sắc đẹp đứng thẳng.
Thiếu chút nữa lộ tẩy.
Sáng sớm hôm sau, Tô Tình lần nữa nhìn thấy Miêu Nhược Nam, mời hắn cùng ăn điểm tâm.
Phản phất chuyện tối ngày hôm qua chưa hề phát sinh qua.
Ăn xong điểm tâm, Tô Tình ra lệnh cho thủ hạ tiễn đưa Miêu Nhược Nam mang theo Miêu Long Phượng thi thể về nhà, vừa mới đưa tiễn Miêu Nhược Nam, liền nhìn thấy Thiết trưởng giúp Khâu trưởng mình mang theo mấy tên đệ tử đi tới.
Tô đại nhân, Thảo dân tham kiến Tô đại nhân.
Khâu trưởng môn, ngươi đây là muốn đi nơi nào a?
Thảo dân là tới bái kiến đại nhân.
Ồ.
Tô Tình tránh ra thân thể, mời vào trong, chúng ta đến đi vào bên trong nói.
Tô đại nhân mời.
Thiết trưởng giúp là Thanh Nhạc huyện Bát Đại môn phái một trong, thực lực mạnh mẽ phi thường.
Mặc dù so sánh không bằng Phong Hỏa môn Lưu Tinh kiếm phái, nhưng cũng tuyệt đối đứng hàng năm vị trí đầu tồn tại.
Thiết trưởng phái lấy Thiết trưởng mệnh danh, tại trưởng pháp bên trên tự nhiên có cực cao tạo nghệ.
Truyền thừa trưởng pháp cũng không gọi Thiết trưởng, mà là Thu Bổn trưởng, Thiên Tuyển trưởng hai loại tuyệt học.
Tại Thanh Nhạc huyện, trưởng pháp một đạo, Khâu trưởng Minh thuộc về người thứ nhất. Lại thêm lần trước có cộng đồng vây quét Bắc Tề mà đến Lịch Phong Vũ, Tô Tình đối Khâu trưởng Minh thái độ phi thường thân cận.
Khâu trưởng môn tới tìm bản quan là có chuyện gì sao?
Tô đại nhân, tiểu nhân là cái ngay thẳng tính khí, sẽ không quanh co lòng vòng, tiểu nhân nghe nói Cảng Thanh Long thiếu cái có thể tọa trấn cao thủ.
Không biết Khâu Mỗ có thể hay không may mắn đảm đương nhiệm vụ này.
Tô Tình biểu lộ khẽ giật mình, đúng là không có nghĩ đến cái này Khâu trưởng môn nói chuyện thẳng như vậy.
Qua trong giây lát, Tô Tình khuôn mặt lộ ra nghiền ngẫm tiêu dung, không sai, Long Thiên Hành ngộ hại về sau, Cảng Thanh Long thiếu cái có thể trấn được cao thủ.
Khâu trưởng môn một đôi Thiết trưởng ngang dọc Thanh Nhạc vô địch thủ, tu vi võ công chỉ sợ còn ở trên Long Thiên Hành, sắp thực phù hợp điều kiện.
Đa tạ đại nhân.
Khâu trưởng Minh trên mặt vui mừng, Thảo dân Thiết trưởng cũng không phải chỉ sợ còn ở trên Long Thiên Hành, mà là tuyệt đối ở trên Long Thiên Hành.
3 năm trước ta từng cùng Long Thiên Hành luận bàn qua, mặc dù lúc ấy chạm đến là thôi, nhưng chúng ta lẫn nhau lòng dạ biết rõ.
Không ra trăm chiêu, hắn tất thua không thể nghi ngờ.
Có thể bản quan vì cái gì nhất định phải lựa chọn ngươi đây?
Khâu trưởng môn nụ cười trên mặt dừng lại.
Trương trưởng môn, Thiên trưởng môn, còn có Vô Lượng kiếm phái Tả trưởng môn, bọn hắn đều phù hợp điều kiện.
Tô đại nhân, Thảo dân cùng bọn hắn mấy vị trưởng môn so ra xác thực không sở trưởng, nhưng Thảo dân nhưng có một mảnh chân thành, vô luận điều kiện gì ngài cứ nói, ta đều đáp ứng.
Thật chứ?
Đã ngươi có thành ý như vậy, ta đây liền nói.
Sau đó, Tô Tình đem điều kiện từng đầu nói ra, không nghĩ tới Khâu trưởng Minh vậy mà thật toàn bộ đáp ứng.
Tất nhiên Khâu trưởng Minh có thành ý như vậy, Tô Tình thật đúng là không tốt lắm cự tuyệt.
Lúc này, Mệnh Tiểu Nhã nghĩ tốt hiệp ước, cùng Khâu trưởng Minh ký kết.
Ký xong hiệp ước về sau, Khâu trưởng Minh mừng khấp khởi cáo từ rời đi, nhìn xem Khâu trưởng Minh bóng lưng rời đi, Tô Tình trên mặt hiện ra một vẻ dở khóc dở cười biểu lộ. Khâu Trường Minh dạng này EQ, làm sao kế thừa đến chức trưởng môn? Đàm Thành hợp tác đừng nói mời ta đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt, liền ngay cả một bữa cơm đều không có. May mắn gặp phải ta cái này rộng lượng người, không phải, đàm tốt hợp tác đều có thể thổi. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 139, Vô Thượng Tông Sư, Cố Chiêu Tịch. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Bình tĩnh thanh nhạc huyện giống nhau phồn hoa của ngày xưa, nhưng ở cái này mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, lại nổi lên mãnh liệt mạch nước ngầm. Dân chúng tầm thường khẳng định cảm giác không thấy, nhưng ở thanh nhạc huyện kinh thương thương hộ lại cảm giác được rõ ràng gần nhất nha môn kiểm tra tựa hồ có chút nhiều lần. Lén lút tụ hội, cũng sẽ phàn nàn huyện nha hắc bạch vô thường 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 kiểm toán, tra hỏi, khiến cho bọn hắn thần hồn nát thần tính còn tưởng rằng chính mình phạm chuyện gì đâu. Trời tối người yên. Thanh nhạc huyện nha bên trong thư phòng. Tô Tỉnh từ trước mặt chồng chất như núi công văn ở giữa ngẩng đầu, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng ấn miết cái này mi tâm. Đồng nhiên, một đôi ôn nhu ngón tay xoa lên Tô Tỉnh bả vai, nhẹ nhàng ấn miết đứng lên. Phản phất một đạo dòng điện từ nhỏ nhã đầu ngón tay bắn ra trong nháy mắt chạy xuôi qua Tô Tỉnh toàn thân, sau đó vừa mềm vừa tê khoái cảm đánh tới, để Tô Tỉnh thiếu chút nữa kêu thành tiếng. "Công tử, tốt hơn chút sao?" "Ừm, thoải mái." Ngươi một cái ấn, trong nháy mắt để cho ta một thân mỏi mệt quét sạch sành sanh, bản công tử còn có thể tái chiến 3 canh giờ. Nhiều ngày như vậy, còn không có tra được dấu vết để lại sao? Đúng vậy, a càng là tìm không thấy, liền nói rõ cái thế lực này càng là đáng sợ. Hạng lão bản lập nghiệp tại 20 năm trước, 20 năm qua thương trường chìm nổi, dĩ nhiên trở thành Tĩnh Hải phủ độc giác thú thương hội, sản nghiệp liên quan đến nhiều cái lĩnh vực. 20 năm mặc dù không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng nhiều lần như có thần trợ, cùng hắn có thương nghiệp cạnh tranh quan hệ không hiểu ngoài ý muốn bỏ mình. Có thể thấy được, sau lưng hắn có một cái ẩn tàng cực sâu thế lực tại thay hắn hộ giá hộ tống. Nhưng chỉ là một cái hạng lão bản, tuyệt đối nuôi không nổi như vậy một cái thế lực cường đại, cho nên hạng lão bản nhất định là phụ thuộc vào cái kia thế lực mà không phải dẫn dắt cái kia thế lực. Nhưng ta xem xét tất cả đầu thương hội, vậy mà không có phát hiện một cái cùng hạng lão bản có cùng loại thương hội. Công tử, có phải hay không là thật chỉ có hạng lão bản một cái? Không có khả năng chỉ có hạng lão bản một cái, không phải hạng lão bản sẽ không dễ dàng như vậy bị giết diệt khẩu. Nhưng nếu như còn có khác người cùng hạng lão bản đồng dạng, ta đây chỉ có thể nói, cái thế lực này ẩn tàng sâu thậm chí ở trên cực nhạc môn. Câu nói này vừa mới nói xong, Tô Tình đột nhiên biến sắc, trong tròng mắt bắn ra từ hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngẩng đầu, nhìn về hướng ngoài cửa. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, ngay sau đó vang lên một tiếng quát lớn. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào huyện nha? Thiên hạ to lớn, bản tọa nơi nào không thể đi, nơi nào không thể xông. Tô Tình, có dám ra cửa vừa thấy? Một cái nhu hòa mà không mất đi thanh âm uy nghiêm vang lên, âm thanh như bị một cái tay nâng đồng dạng nhẹ nhàng đưa đến Tô Tình náo hải, phảng phất ngay tại bên tai nói nhỏ. Tô Tình đứng người lên, bị Tiểu Nhã đưa tay giữ chặt. Công tử đừng đi ra, nguy hiểm. Tô Tình trên mặt tươi cười, có tây môn tại, không có việc gì, ngươi ở đây đợi. Tô Tình đứng người lên, kéo cửa ra, bóng đêm như khói bao phủ mà tới. Tại ngoài cửa thư phòng trong sân, Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu hiện lên cái kéo chỗ đứng mà đứng, hai người nhao nhao đao kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân nhộn nhạo mãnh liệt nội lực ba động. Tô Tình rất hiếm thấy đến hai người bọn họ tại không có giao thủ phía trước liền điều động toàn thân công lực toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại bọn hắn khí cơ khóa chặt trung ương, đứng một người mặc trường bào màu đen người thần bí. Nam tử thần bí trên mặt một cái mặt nạ màu vàng, mặt nạ mỏng như cánh ve, như một chương lá vàng bám vào trên mặt. Nhưng từ hắn sau mặt nạ xám trắng sợi tóc đến xem, tuổi của hắn đã không nhỏ. Tại đỉnh đầu Tô Tình trên nóc nhà, Tây Môn Suy Tuyết ôm lấy đem lạnh lùng nhìn chăm chú cái này áo bào đen nam tử. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, đi tới cái này thế giới về sau, chưa bao giờ có ngưng trọng. Các hạ mời bản quan gặp nhau, vì sao không lấy chân diện mục gặp người? Có đảm lượng xông huyện nha, lại không lá gan gặp ta sao? Bản tọa không cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi lực lượng, bản tọa tới đây có một lời báo cho, bản tọa vô ý cùng quan phủ là địch. Nhưng là, bản tọa hy vọng quan phủ cũng có thể thức thời chớ xen vào việc của người khác. Nghe nói lời này, Tô Tình thiếu chút nữa giật cười. Ta có thể đắc tội ngươi, ngươi lại không thể căm thù yêu cầu của ta ở cái thế giới này cũng có thể nghe được. Tô Tình luốt luốt lỗ tai, bản quan không nghe lầm chứ? Bản tọa nói mỗi một chữ, ngươi nên đều không nghe lầm. Hạng lão bản một đoàn người là ngươi giết. Bản tọa nuôi chó, ta muốn giết liền giết, có gì không thể? Miêu Long Phượng là người của ngươi. Không sai. Nói như vậy, tàn sát Long Thiên Hành toàn môn, Hà Gia toàn môn kẻ cầm đầu cũng là ngươi. Tại bản quan địa bàn làm ra vụ án lớn như vậy, ngươi để bản quan chớ xen vào việc của người khác. Từ đâu tới mặt? Bản tọa nói chuyện xưa nay không dựa vào mặt, dựa vào là năm đấm. Đã ngươi không thức thời, vậy bản tọa đành phải mời ngươi đi chết. Lời nói xong, đưa tay một chỉ hướng Tô Tình điểm tới. Trong chốc lát, Tô Tình chỉ cảm thấy trước mắt thế giới phảng phất bị bóc ra, tựa như là chính mình đứng tại to lớn màn bạc trước mặt. Thiên địa lực lượng, nhật nguyệt lực lượng, tinh hà lực lượng, đều tại kia người đầu ngón tay ngưng tụ, sau đó như vũ trụ nổ lớn đồng dạng trong nháy mắt chút xuống mà tới. Bang! Một tiếng long ngâm vang lên. Tây Môn Suy Tuyết giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt Tô Tình, hai tay cầm kiếm, không bước bước ra. Dưới chân phiến đá trong nháy mắt rạn nứt, rét lạnh kiếm khí bay lên, đem Tây Môn Suy Tuyết toàn bộ thân thể bao khỏa hóa thành một thanh thiên kiếm. Thiên kiếm đâm ra, đánh phía người áo đen điểm tới nhẹ nhàng một chỉ. Tây Môn Suy Tuyết, ngươi ngược lại là hiếm có kiếm đạo thiên tài. Đáng tiếc, người áo đen nhẹ nhàng nói thầm, chỉ thấy một điểm quang mang đống nhiên sáng lên. Đột nhiên, Tây Môn Suy Tuyết ngưng tụ mà thành thiên kiếm như một khối thủy tinh đồng dạng vỡ vụn. Mắt thấy trước mắt một màn, Tô Tình tâm trong nháy mắt bị nhấc lên giọng. Xem ra phía trước dự đoán không sai, cái kia thế lực thần bí sau lưng quả nhiên có một cái tông sư chi cảnh cao thủ. Còn đối với tông sư chi cảnh cường giả tới nói, hết thảy mưu kế trước thực lực tuyệt đối như là không có tác dụng. Cho nên, không phải cái này người đeo mặt nạ bằng vàng cuồng vọng, cũng không phải hắn không có tính toán. mà là hắn thấy chỉ là một cái thất phẩm huyện lệnh như thế nào, Văn Mạch Tô ra như thế nào.
Giết, chính là giết.
Triển chiêu, mang Tô Tình đi. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên nghiêm nghị quát, trong tròng mắt bắn ra một đạo quyết tuyệt.
Sơ thả là bại, sát na phương hoa.
Triển chiêu trong nháy mắt đến bên cạnh Tô Tình, đại nhân, mau bỏ đi.
Kéo, Tô Tình lại không núp ních tí nào.
Đại nhân, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt.
Không muốn hành động theo cảm tính, có ngươi mới có chúng ta, nếu như ngay cả ngươi cũng không có, chúng ta còn có ý nghĩa gì?
Ngay tại Tô Tình lòng nóng như lửa đốt thời khắc, đột nhiên, loại kia bị thiên địa bóc ra cảm giác lần nữa đánh tới.
Mà lần này, lại là sau lưng Tô Tình phương hướng.
Một khỏa cục đá phảng phất vượt qua thời không trường hà mà đến, thẳng đến áo bào đen người thần bí mà đi.
Áo bào đen người thần bí vội vàng đưa tay, một trường vô hướng cục đá.
Oeng.
Đột nhiên, mãnh liệt nổ tung đánh tới, khí lãng tung bay, trong nháy mắt đem Tô Tình ở đây mấy người tung bay tại chỗ.
Khí lãng rất nhanh bình tĩnh lại, Tô Tình vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy chỉ có Tây Môn Suy Tuyết một tay trong kiếm, vì một gối trên đất, mà áo bào đen người đeo mặt nạ bằng vàng lại sớm đã biến mất không còn tăm tích.
Tô Tình liền vội vàng tiến lên, "Tây Môn, thế nào?
Người không sao chứ?"
Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết trên ngực đã hoàn toàn đỏ ngầu, khóe miệng cũng ở không ngừng chảy xuống máu tươi.
Qua một hồi lâu, Tây Môn mới mở mắt ra, ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, lạnh lùng.
Không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tu vi lại giảm.
"Bất quá yên tâm, ta có nắm chắc trong thời gian ngắn lại lần nữa tu luyện.
Ai quan tâm ngươi tu vi?
Tổn thương có nặng hay không?"
Nhìn xem Tô Tình mắt ân cẩn thận, Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng trong con ngươi cũng hiện ra một tia khó được ôn nhu, mỉm cười, đến ta loại này cảnh giới, chỉ cần không chết, chính là không có việc gì.
Tô Tình biết rõ Tây Môn Suy Tuyết sẽ không nói dối, từ trong miệng hắn nói ra, tất nhiên là lời nói thật.
Đứng người lên, đối với sau lưng bầu trời đêm ô quyển, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, còn xin tiền bối có thể hiện thân gặp mặt.
Lời nói xong hồi lâu, trong bóng đêm nhưng không có trả lời.
Đang tại Tô Tình cho rằng người xuất thủ không muốn hiện thân thời điểm, đột nhiên trước mắt trống rông xuất hiện một thân ảnh. Người kia thân xuyên trường bào màu xanh, trải lấy chỉnh chỉnh tề tề búi tóc, tóc mai điểm bạc nhưng trên khuôn mặt nhìn ước chừng 40 trên dưới.
Nhìn người tới, Tô Tình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nguyên lai là ngài.
Người này chính là ban đầu ở sông Hộ Thành một bên, thao túng dưới nước mạch nước ẩm, giành lại Tô Tình vừa ý cá cái kia mũ rộng vành nam tử.
Tô đại nhân lại gặp mặt, lão phu Cố Chiêu Tịch.
Cố Chiêu Tịch.
Vô thượng tông sư Cố Chiêu Tịch.
Câu đầu tiên là Tô Tình sợ hãi thán phục phía dưới thốt ra, mà câu thứ hai lại là tiết sùng lâu kinh hãi phía dưới không kiềm hãm được.
Cố Chiêu Tịch cái tên này, tại toàn bộ Tĩnh Hải phủ võ lâm đều là như trên trời nhật nguyệt mà tồn tại.
Tĩnh Hải phủ hai đại tông sư, một cái là Tào Vũ Đình, một cái chính là Cố Chiêu Tịch.
Bất kể là Tào Vũ Đình vẫn là Cố Chiêu Tịch, đều đã sớm không hỏi chuyện giang hồ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tên của bọn hắn chính là võ lâm truyền thuyết. Ngày đó tại sông Hộ Thành một bên, tiểu lâu thuyết thư tiên sinh nói cố sự, chính là Cố Chiêu Tịch lúc tuổi còn trẻ giang hồ truyền thuyết.
Một câu vô thượng tông sư, mặc dù chưa hẳn thật vô thượng, nhưng cũng đủ để làm nổi bật ra Cố Chiêu Tịch cao thâm mạn chắc địa vị cao thượng.
Tô Tình bái kiến Cố tiền bối, mới vừa nếu không có Cố tiền bối xuất thủ cứu giúp, Tô Tình tuyệt độ khó qua kiếp nạn này.
Xin hỏi Cố tiền bối, người kia là ai?
Chẳng lẽ hắn cũng là cảnh giới tông sư cao thủ?
Không sai,
người kia tu vi đúng là tông sư chi cảnh,
nhưng ta đối với hắn thân phận hoàn toàn không biết gì cả.
Cố Chiêu Tịch hai con mắt thâm thúy, lại lộ ra nồng đậm lo lắng nói,
ta một mực cảm giác, tại Tĩnh Hải phủ nơi bí ẩn, có một cái như vực sâu đồng dạng người đang yên lặng thao túng. Mười mấy năm qua, ta cũng một mực tại tìm kiếm, có thể mười mấy năm qua, ta lại không thu hoạch được gì. Nó phảng phất liền ở bên cạnh ta, ta làm thế nào cũng bắt không được hắn.
Ngay cả ngài tìm hơn 10 năm đều không bắt lấy.
Tô Tình kinh hô hỏi.
Không sai, hôm nay là qua nhiều năm như vậy cách hắn gần nhất một lần, chỉ tiếc vẫn là cách quá xa, mặc dù kịp thời cứu ngươi lại không có thể lưu lại hắn.
Nhưng tất nhiên hắn xem ngươi là cái đinh trong mắt, ta nghĩ hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ.
Tô đại nhân, ngươi có thần tham chi danh, nhu trí vô song, lão phu hy vọng ngươi có thể điều tra ra cái này hậu trường hắc thủ, lão phu ngược lại muốn xem hắn là thần thánh phương nào.
Cố tiền bối quá để mắt tại hạ, ngài điều tra nhiều năm như vậy đều không bắt được bọn hắn, ta chỉ là cái mao đầu tiểu tử.
Tô đại nhân làm gì tự coi nhẹ mình?
Thuật nghiệp có chuyên công, lão phu cả đời uy danh đều tại võ đạo tạo nghệ, luận truy tra cái này trong bóng tối hắc thủ ta liền dân chúng tầm thường cũng không bằng.
Cực nhạc môn ẩn trong bóng tối 10 năm, lão phu còn không phải không có chút nào phát giác,
nhưng lại bị ngươi chỉ dùng mấy tháng thời gian nổ tận gốc.
Nếu không phải đối với ngươi kiêng kỵ rất sâu, này sau màn hắc thủ như thế nào lại ra tay với ngươi?
Ngươi lại an tâm, lão phu sẽ ở trong bóng tối ẩn nút, chờ hắn lần sau xuất thủ.
Mặc dù không dám nói có thể đem hậu trường hắc thủ dây thường tại pháp, nhưng bảo ngươi bình yên vô sự lão phu vẫn có thể làm được.
Tô Tình trên mặt mang lên ý cười, chờ, không phải liền là ngươi câu nói này sao?
Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua.
Chương 140, Lương Vương Thế Tử.
Tô Tình hơi hơi không người, tất nhiên tiền bối nhắc nhở, bản quan liền miễn cưỡng thử một lần.
Hôm nay kia người đeo mặt nạ bằng vàng ám sát ta hẳn là không nghĩ đến tiền bối sẽ ở trong bóng tối, hiện tại hắn đã trốn xa, coi như lần sau còn muốn hướng ta xuất thủ, chưa chắc sẽ tự thân đến đây.
Nếu như không phải hắn tự thân đến đây, bên cạnh ngươi cao thủ đủ để bảo ngươi không lo.
Nhất là cái này họ Tây Môn tiểu tử, võ học tạo nghệ độ cao không hề thẩm kiếm tâm phía dưới.
Vốn cho rằng Tĩnh Hải phủ có thể ra một cái thẩm kiếm tâm, hao hết Tĩnh Hải 50 năm khí vận, bây giờ nhưng lại ra một cái.
Lấy tiểu tử kia căn cơ ngộ tính, trong vòng 3 năm, tông sư có hy vọng.
Cố tiền bối, ngài trong bóng tối truy tra hắn hơn 10 năm, lẽ nào một điểm manh mối cũng không phát hiện sao?
Cố Chiêu Tịch nghĩ hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái.
Kỳ thật ta không có chân chính tìm hắn vài chục năm.
Phía trước hắn nấp rất kỹ, ai cũng không có để ý đến hắn, 7 năm trước đệ tử của ta đột nhiên vô cớ mất tích, tiến tới truy tra về sau mới phát hiện dấu vết để lại.
nhưng đối phương phi thường giàu hoạt, ta vừa mới bắt đầu điều tra hắn liền chặt đứt tất cả manh mối đồng thời ẩn nút, một cái ẩn nút, chí ít ẩn nút 3 năm. Đệ tử của ngài mất tích, là bị hắn làm hại vẫn là? Không biết, từ đó về sau, hắn phảng phất bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tô Tỉnh trong mắt chớp động tinh mang, trong nháy mắt liên lạc với Miêu Long Phượng. Từ Miêu Nhược Nam trong miệng biết được, năm đó Miêu Long Phượng cũng là như nhân gian bước hơi hoàn toàn giống nhau ảnh vô tung. Từ trên người Cố Chiêu Tịch không chiếm được càng nhiều tình báo, Tô Tỉnh đành phải thôi. Cố Chiêu Tịch nhẹ lướt đi, Tô Tỉnh mấy người cũng ai đi đường nấy. Nằm ở trên giường Tô Tỉnh làm thế nào cũng ngủ không được, hôm nay cái kia kim diện cao thủ dung mạo không ngừng xuất hiện tại não hải bên trong, tựa như là treo ở đỉnh đầu kiếm. Quá mạnh. Đưa tay ở giữa điều động thiên địa lực lượng, một chỉ điểm ra như trời vỡ đất nước. Ở nơi này một chỉ trước mặt mình tựa như vạn trượng biển gầm trước mặt chỉ như con sâu cái kiến trắng bệnh vô lực. Mà càng khiến người ta sợ hãi là, cường đại như vậy hậu trường hấp thụ nhưng lại như thế thần bí khó lường. Toàn bộ Tĩnh Hải phủ chỉ có 2 cái tông sư, toàn bộ Giang Châu cũng chỉ có 13 cái tông sư. Như thế nào tông sư cảnh, tông sư đại biểu cho võ lâm, đại biểu cho giang hồ, đại biểu cho thời đại. Bất kỳ một cái nào tông sư cảnh đều có thể dễ như trở bàn tay khiêu động toàn bộ giang hồ bố cục, là liền ngay cả triều đình đều sẽ kiêng kỵ chúa tể một phương. Theo lý thuyết, mỗi một cái tông sư cảnh cao thủ đối cùng là tông sư cảnh cao thủ không tồn tại bí mật. Cố Chiêu Tịch xem như vô thượng tông sư, đối với thiên hạ tông sư cao thủ như lòng bàn tay, nhưng lại phi thường mình sắc nói cho Tô Tỉnh, cái này người đeo mặt nạ bằng vàng, cũng không phải hắn biết bất kỳ một cái nào tông sư cao thủ. Một cái đường đường tông sư cao thủ, vậy mà nguyện ý vứt bỏ dưới ánh mặt trời lóa mắt thân phận, cam nguyện núp trong bóng tối không người biết đến, bản thân cái này chính là cực kỳ gian nan lại không thể tư nghị lựa chọn. Vô luận Cố Chiêu Tịch vẫn là Tô Tỉnh đều nghĩ không thông, một cái cảnh giới tông sư bá chủ làm như vậy lý do. Dưới ánh mặt trời không được chứ? Được người sùng bái không được chứ? Cứ như vậy chừng trong mắt đến trời sáng, Tô Tỉnh cũng không nghĩ đến từ chỗ nào ra tay, nên như thế nào điều tra. Công tử, người đã dậy chưa? Ngoài cửa, vang lên tiểu nhã âm thanh. Lên, vào đi. Cửa phòng mở ra, tiểu nhã mang nước buồn mịt mở đi đến. Nhìn thấy Tô Tỉnh mặt lại là sững sờ. Công tử, ngươi buổi tối hôm qua ngủ không ngon. Làm sao như thế tiểu tụy? Không phải không ngủ ngon, là một đêm không ngủ. Ôi, đây là ta từ trước đến nay, đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Nghĩ một đêm, đầu đều nhanh nổ. Vậy chốc lát nữa ta cho công tử gõ mấy cái hạch đảo bồi bổ não. Công tử, phải hướng trong phủ cầu viện sao? Không phải cao thủ không đủ vấn đề, có Cố tiền bối trong bóng tối, người kia chưa hẳn dám tự thân xuất thủ. Chân chính vấn đề là hắn ở trong tối ta ở ngoài sáng, lại trong tay ta không có thể quan trắc đến hắn thủ đoạn, thuần túy mù lòa. Lúc trước ứng phó cực nhạc môn, ta tốt xấu còn có cái Ngô Xương làm nhãn tuyến, đối với cái kia người đeo mặt nạ bằng vàng ta là thật không có chỗ xuống tay. Nói đến đây, Tô Tỉnh đột nhiên nhìn xem Tiểu Nhã, ngươi dường như không có chút nào lo lắng. Ta nên lo lắng cái gì? Vạn nhất công tử đấu không lại cái kia người đeo mặt nạ bằng vàng, hoặc là bị hắn nắm lấy cơ hội một mẹ hốt gọn, ngươi sẽ không lo lắng sợ hãi? Cái này có cái gì tốt sợ hãi? Tiểu Nhã sinh sinh tử tử đều là công tử người, công tử ở đâu Tiểu Nhã ngay tại đâu, vô luận sinh tử chỉ cần cùng công tử ở chung một chỗ, Tiểu Nhã không có gì đáng sợ. Bị ngươi nói, ta rất cảm động. Tô Tỉnh giang hai cánh tay, tùy ý Tiểu Nhã thay mình thay quần áo, tiếp nhận nước nóng khăn mặt thoa lên trên mặt. Một hồi về sau, Tô Tỉnh lại cảm thấy tinh thần phấn chấn có thể tái chiến. Vừa mới ăn xong điểm tâm, ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Tiết Sùng Lâu xài bước chạy tới, phía sau hắn vậy mà theo một cái đã lâu không gặp gương mặt, bị điều đi Tĩnh Hải phủ nha Lý Bộ Đầu. Cựu biệt gặp lại, Tô Tỉnh trên mặt hiện ra tiêu dung. Có thể, nhưng nhìn thấy Tiết Sùng Lâu cùng Lý Bộ Đầu biểu hiện trên mặt nghiêm trọng, Tô Tỉnh sắc mặt lập tức nhất biến, tiêu dung thu hồi. Nhỏ tham kiến Tô đại nhân. Lý Bộ Đầu nhanh lên, ngươi đã không phải ta thuộc hạ, không cần hành này đại lễ. Đại nhân một ngày là ta đại nhân, vĩnh viễn là ta đại nhân. Ngươi làm sao tới? Chi phủ đại nhân có gì chỉ thị? Đại nhân, ra vụ án lớn, Lương Vương phủ nội khố phủ thái giám Lưu Mẫn bị người chặn giết tại Giang Hải khẩu, Lưu đại nhân nói, việc này nếu xử lý không tốt, chúng ta Tĩnh Hải phủ từ trên xuống dưới đều chịu không nổi. Cho nên ra lệnh cho nhỏ ra roi thúc ngựa chạy đến, mời đại nhân tiến về Bắc Hải, mau chóng phá được cái này. Cái gì? Tô Tỉnh như giống như bị điện giật bắn người đứng lên, sững sờ lại tại chỗ vài giây sau đột nhiên lấy lại tinh thần. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Buổi sáng hôm nay, Bắc Hải huyện hải quan thủy sư phát hiện trước nhất, thương thuyền trực tiếp vọt tới hải quan, các loại thủy sư người lên thuyền sau nhìn thấy một thuyền thi thể. Vội vàng báo án, Lưu đại nhân Trương Thông phán lập tức chạy tới, xác định người chết thân phận về sau như ngồi bàn trông lập tức mệnh nhỏ đến mời Tô đại nhân. Sùng Lâu, kêu lên triển chiêu, chúng ta lập tức chạy tới. Lưu Chi Thư vội vội vàng vàng như thế phái người gọi mình cũng là không gì đáng trách, mặc dù Tô Tỉnh chỉ là khu khu thất phẩm huyện lệnh, nhưng hắn cường hãn bối cảnh thân phận sớm không phải là cái gì bí mật. Không cần đến thời điểm, Tô Tỉnh là cẩn trọng nhẫn nhục chịu khó đồng chí tốt, tại thời khắc mấu chốt, đây chính là một tôn Bồ Tát, một cái định hải thần châm. Lưu Công Công thân phận quá đặc thù. Hướng nhỏ nói, đây là đồng thời cướp tiền sát hại tính mệnh, nhưng muốn hướng truy đến cùng nói, cái này chặn giết là Lương Vương nội khố tổng quản, sẽ là hoàng thất mặt mũi. Đối hoàng thất tới nói, Đại Ngọc Thiên Hạ chính là mình nhà, trong nhà mình đi đường còn có thể bị chặn giết. Mất mặt a. Bản án nhất định sẽ đâm đi lên. Hoàng thượng có lẽ sẽ không động lôi đình chi nộ, nhưng dù là nhẹ nhàng động động miệng lưỡi, sau đó, Tĩnh Hải phủ từ trên xuống dưới, bị giáng trước biếm, bị lột. Có thể ngăn cản Thánh Sơn tùy ý một cái hắc xì, chỉ có thể là Tô Tỉnh loại thân phận này. Một nhóm ba người không chần chờ, ra roi thúc ngựa phóng tới Tĩnh Hải phủ, sau một canh giờ, đuổi tới Tĩnh Hải phủ phủ nha. Tĩnh Hải phủ nha bên ngoài, Kim Nam Võ sớm đã đang nóng nảy chờ. Tô đại nhân, ngài đến, ngài nhưng phải mau cứu đại nhân nhà ta. Nhìn xem Kim Nam Võ biểu lộ, Tô Tỉnh khuôn mặt lộ ra nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ngay tại vừa rồi, Lương Vương phủ người đến, trực tiếp rút đao đuổi theo đại nhân chém a, nếu không phải đại nhân tu vi cao thâm, đổi lại người khác mệnh đã sớm không có. Tô Tình lông mày cau lại, phát sinh chuyện như vậy ai cũng không nguyện ý, coi như Lương Vương phủ khổ chủ cũng không nên như thế làm cản, Lưu đại nhân tốt xấu là mệnh quan triều đình, hắn sao dám? Tô đại nhân, ngài mặt mũi lớn, ngài đi vào thay đại nhân giải vây a. Tô Tình nghe vậy, nhanh chân bước vào phủ nha. Còn chưa tới sân sau, liền nghe đến một cái hơi có vẻ ngây ngô âm thanh ở bên trong ồn ào. Lưu Chi Thư, bản thế tử mệnh ngươi đứng lại. Ngươi dám chống lại bản thế tử mệnh lệnh? Thế tử, chuyện gì cũng từ từ, còn xin bỏ đao xuống. Bỏ đao xuống, ngươi để cho ta chém một đao ta liền bỏ đao xuống. Thế tử, bản quan tốt xấu là mệnh quan triều đình, ngươi ở đây dạng tin hay không bản quan vạch tội ngươi một bản. Tham. Tự bản thế tử lúc hiểu chuyện, ngày nào không bị tham. Ngươi muốn tham tùy tiện tham, bản thế tử hoàn khố tên thiên hạ ai không biết. Thế tử đừng tới đây, ngươi còn như vậy bản quan không khách khí. Tốt, không khách khí thử xem. Nhìn xem ngươi quan uy đối với ta hoàng thất con cháu hữu dụng không. Ta Lương Vương phủ người đột tử ngươi chi hạ, bản thế tử liền muốn ngươi đền mạng. Ngươi tới, cho ta ngăn chặn tên kia, ta không phải chém hắn mấy đao hạ giận. Tô Tình vội vàng bước vào, quả nhiên nhìn thấy nơi xa trong vườn hoa, một cái tiểu mập mạp giơ một thanh sáng lấp ló đao, đuổi theo Lưu Chi Thư chạy khắp nơi. Vườn hoa đã bị dẫm đạp hoàn toàn thay đổi, cả một con gà chó sửa nhảy đến. Tiêu Vô Ưu, nơi này không phải Lương Châu, dung ngươi không được như thế làm cản. Một tiếng quát lớn như đất bằng kinh lôi đồng dạng nổ vang. Cái nào thứ không biết chết sống dám ở bản thế tử trước mặt làm cản? Tiêu Vô Ưu lúc này cũng không quay đầu lại quát, có thể làm nhìn rõ đi tới là Tô Tình thời điểm, nhưng lại sững sờ ở tại chỗ. Ngươi là người nào? Một tên quần áo ngăn nắp trung niên võ giả một mặt ngạo mạn nhìn chằm chằm Tô Tình quát. Bản quan Tĩnh Hải phủ Thanh Nhạc huyện huyện lệnh Tô Tình, Tiêu Vô Ưu, còn không mau bỏ đao xuống. Một cái chỉ là thất phẩm huyện lệnh cũng dám đối với ta ra thế tử nói như vậy, người tới, và miệng. Đi ngươi nha. Một tiếng chửi rủa từ phía sau vang lên, Tiêu Vô Ưu một cước đạp hướng người kia sau lưng, đem hắn đạp lảo đảo một chút. Sau đó Tiêu Vô Ưu trên mặt mang lên ngu ngơ tiểu dung, chạy vội triển khai hai cánh tay hướng Tô Tình đánh tới. Tình nhi, có thể nghĩ chết ta. Tô Tình sắc mặt lập tức đen lại, dưới chân xe dịch đã dùng lăng ba vi bộ né tránh Tiêu Vô Ưu ôm ấp. Lan đi, còn không bỏ đao xuống, nghĩ chém ta đâu? Tiêu Vô Ưu hơi hơi kinh ngạc, tiện tay đem đao hất lên, tinh chuẩn rơi vào một người thị vệ trong vỏ đao. Tô Tình, ngươi thật tập võ? Không đúng, ngươi thật hiểu võ công. Còn tưởng rằng bên ngoài mụ truyền đâu? Kia, nói ngươi đứng hàng thiên hạ bình đẳng nhất phẩm phong lưu cũng là thật, đều là chút hư danh, không đáng nhắc đến. Ngươi chừng nào thì đến Giang Châu? Đã sớm đến, một mực tại Giang Châu quận phủ chơi đâu? Tại Trường Lăng phủ không có gây họa. Tiêu Vô Ưu trên mặt đột nhiên mi phi sắc vũ, ngươi còn nhớ rõ quan Giang Hầu không? Lão giả kia làm việc không được, ngông ngựa tên thứ nhất. Năm ngoái lão giả kia làm hư hại việc làm, chọc giận hoàng thượng bị nghiêm lệnh đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Lần này biết được ta tới Giang Châu, liền nghĩ để cho ta tại trước mặt hoàng thượng thay hắn nói ngọn. Ta nói với ngươi, quan Giang Hầu lão già này dáng dấp vớ va vớ vẩn lại sinh mấy cái như hoa như ngọc khuê nữ, lớn nhất 18, nhỏ nhất 14, dáng dấp một cái so một cái xinh đẹp. Những ngày kia, mỗi ngày đi theo đám bọn hắn tỉ muội du sơn ngoạn thủy ăn uống chơi bời, chơi thật là khoái hoạt. Lúc đầu xem ở hắn có 4 cái như hoa như ngọc con gái phân thượng còn dự định giúp hắn một chút, nhưng mà ai biết thứ này có chút không biết điều. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 141, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Ngươi làm cái gì? Tô Tình lập tức có chút khẩn trương, dẫn theo âm thanh hỏi. Hắn vậy mà hỏi ta coi trọng hắn cái nào khuê nữ, nguyện ý đem con gái gả cho ta. Hắn có phải hay không cảm thấy bản thế tử mắt mù? Lời này nói thế nào? Ngươi không phải là nói hắn mấy đứa con gái đều rất xinh đẹp sao? Đúng vậy a. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vì sao hỏi ta coi trọng cái nào? Bản thế tử đương nhiên muốn hết. Hắn cái lao đông tây vậy mà chỉ tính toán tiễn đưa ta một cái. Vì sao để 4 cái thay phiên chơi với ta? Đây không phải cố ý khó xử ta sao? Tô Tình há to miệng, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Nhưng nghĩ tới con hàng này nhất quán tác phong, có bực này não mạch kín dường như cũng bình thường. Nói xong, Tiêu Vô Ưu hốc mắt đột nhiên đỏ. Tô Tình, thứ ta xuất sinh lên, Lưu đại bạn liền bồi ta. Vô luận ta muốn cái gì, Lưu đại bạn đều sẽ thỏa mãn ta, vô luận ta phạm bao lớn sai, Lưu đại bạn đều sẽ đem sai cản trên người mình để cho ta khỏi bị xử phạt. Hắn tuy là nô bộc, nhưng ta chưa bao giờ coi hắn là nô tài qua. Nhưng hắn lại bị người giết. Nói đến đây, Tiêu Vô Ưu lại một mặt vẻ giận dữ nhìn về hướng Lưu Chi Thư, Lưu đại bạn tại ngươi chỉ hạ nộ hại, chính là ngươi cái này chi phủ vô năng. Ta Tiêu gia không nuôi vô năng phế vật, ngươi qua đây, để cho ta chém một đao xuất khí. Ngươi còn muốn náo? Tô Tình nhướng mày. Làm sao? Ngươi nghĩ của ta? Tiêu Vô Ưu chân mày vừa nhấc, một mặt kiệt ngạo hỏi. Ta không nghĩ của ngươi, nhưng Tô Thần xuất lĩnh Ngư Long doanh chủ đóng ở Quảng Lăng phủ, hắn cũng rất lâu không thấy ngươi. Tháng trước ta cùng với hắn vừa mới gặp mặt, trong lời nói đối với ngươi khá là tưởng niệm. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vô Ưu trên mặt kiệt ngạo lập tức vỡ không ngừng, chỗ sâu trong con ngươi chớp động lên vẻ sợ hãi. Trước kia, bởi vì Tô Tình văn lược, không thích đọc sách chỉ thích vẽ tranh, cũng từ không tập võ. Tại Tiêu Vô Ưu 12 tuổi về sau trên cơ bản chấn không được hắn. Nhưng Tô Thần lại khác, hắn văn thao vũ lược ở nhà họ Tô cùng thế hệ bên trong thuộc về người nổi bật. Có một lần Tiêu Vô Ưu tại trước mặt Tô Thần hoàn khố một cái, bị Tô Thần kia đánh một trận a. Sau khi trở về Tiêu Vô Ưu còn không phục, hướng Lương Vương cáo trạng, kết quả bị Lương Vương lại đưa đến Tô phủ. Nói là nam tử hán đại trượng phu nên khoái ý ân cửu, báo thù sự tình há có thể mượn tay người khác. Không tự thân báo xong thủ không cho phép trở về. Sau 3 tháng, Tiêu Vô Ưu có thể về nhà. Nhưng về nhà biện pháp không phải thành công hoàn thành báo thù, mà là nhất tiếu mượn ân cửu. Tiêu Vô Ưu dùng 1 tháng thời gian minh bạch một cái đạo lý. Tìm Tô Thần báo thù. đầu óc hỏng. Không tự thân báo thù không cho phép về nhà liền mang ý nghĩa một đời này đều không cần về nhà, quả quyết túi đầu nhận sai, khắc sâu tỉnh lại. Đối Tô Thần bóng ma tâm lý, chính là lúc kia dưỡng thành. Từ đó về sau, không sợ trời không sợ đất Tiêu Vô Ưu, chỉ sợ Tô Thần. Biết được Tô Thần ngay tại Quảng Lãng phủ, khoảng cách Tĩnh Hải bất quá 500 dặm về sau trên trán lập tức thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Đại ca ngày thường vô cùng lo lắng ngươi, biết rõ ngươi tới Tĩnh Hải, ta nghĩ hắn sẽ lấy ngàn dặm buôn tập chi thế tới gặp ngươi đi. Lưu Chi phủ, phải đi thông báo ta đại ca người đi được bao lâu. Lưu Chi thư ngầm hiểu, bấm ngón tay tính toán, có một cái canh giờ a. Tô Tỉnh trong nháy mắt cảm giác được trước mặt mập mạp một thân thịt mỡ run rẩy một cái. Sau đó, Tiêu Vô Ưu trên mặt đột nhiên treo lên nụ cười sáng lạ, "Lưu đại nhân, vừa rồi bản thế tử cùng ngươi đùa giỡn, ngươi sẽ không coi là thật à?" Thế tử hồn nhiên ngây thơ, "Bản quan đương nhiên sẽ không coi là thật, chỉ là ta cái này phủ nhà vườn hoa." "Đại nhân yên tâm, bản thế tử sẽ cho người khôi phục như lúc ban đầu." "Tô Tỉnh, nghe nói ngươi tại Thanh Nhạc huyện làm huyện lệnh. Đi, ta đi ngươi địa bàn đi chơi." "Chính ngươi đi thôi, ta còn muốn tra án." "Lưu đại nhân, tình tiết vụ án như thế nào?" "Ngươi tra án? Ngươi chử vẽ tranh còn biết cái gì?" Tiêu Vô Ưu một mặt ta còn không hiểu do nét mặt của ngươi hỏi. Đương nhiên, Tiêu Vô Ưu biểu lộ nhất biến, dường như lại nghĩ tới cái gì khuôn mặt lộ ra hồ nghi biểu lộ. Ta còn thực sự nghe nói ngươi cái gì tra án như thần, mưu trí vô song. Những này không phải là thật à? Tô Tình nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không thừa nhận. Ta đi, còn tưởng rằng là Tô gia vì cho ngươi tạo thế bố trí đi ra. Không phải là thật à? Kia hoàng thượng thật ban thưởng ngươi một khối trung lương hiền thần thiết bài. Có cái này một chuyện. Ngươi cứ như vậy bình tĩnh. Ngươi biết kia thiết bài đại biểu cái gì sao? Theo một ý nghĩa nào đó nói là miễn tử lệnh bài a. Tô Tình liếc liếc miệng, miễn tử kim bài chính là rất rưởi, Chu Thái Tổ sớm đã dùng hành động chứng minh, thật muốn giết ngươi, ngươi có 1000 mặt đều không đủ. Không phải, Tô Tình, ta nên nói kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn đâu, hay là nên nói ngươi nhiều năm như vậy một mực tại cùng ta giả ngu đâu? Chỉ giáo cho, những năm này ngươi một mực giả bộ giống như thư sinh tay trói gà không chặt bộ dáng, không phải giả ngu là cái gì? Tô Tình đối với Lưu Chi Thư hơi hơi ôm quyền, đại nhân, tình tiết vụ án đến cùng như thế nào? Buổi sáng hôm nay, Bắc Hải hải quan phát hiện Lưu Công Công thương thuyền, thẳng đến bọn hắn mà tới. Sau khi lên thuyền phát hiện thi thể, ta đã sai người đem thi thể mang trở về, Ngô Tắc đang kiểm tra. Đúng lúc này, một cái áo xanh mũ mềm gầy gò người trung niên cầm lưng, sợ hãi rụt rè nhanh chân chạy tới. Đại nhân, kết quả đi ra. Người hành hung hết thảy 7 người, nhưng Lưu Công Công cầm đầu 4 cái cao thủ lại toàn bộ chết bởi tay một người, người kia tinh thông chỉ lực, một chỉ đánh gãy 4 vị tiên tiên cao thủ tâm mạch. Lưu Công Công võ công tại tiên tiên đỉnh phong, có thể một chỉ đánh gãy hắn tâm mạch coi như không phải tông sư cũng chí ít tiếp cận tông sư. Tiêu Vô Ưu bên người một người thị vệ trầm giọng nói, "Đi, cùng đi đi xem một chút thi thể." Theo Lưu Chi Thư đi tới nghiệm thi đường. Không hổ là phủ nha nghiệm thi đường, so Tô Tình huyện nha nghiệm thi đường lớn gấp bội. Không hiểu, Tô Tình đáy lòng vậy mà dâng lên một tia hâm mộ. Mười mấy bộ thi thể chăn lót tại nghiệm thi đường bên trong, phân loại cất kỹ. Chư vị đại nhân, người chết hết thể 17 người, trong đó 13 người trên người đều là đao kiếm vết thương chí mạng, cũng không dừng một chỗ. Duy chỉ có Lưu Công Công ở bên trong 4 vị tiên thiên cao thủ trên người chỉ có một đạo vết thương. Trên lồng ngực, lấy chỉ lực nhấn ra một điểm hoa mai ấn. Nói xong, nỗ tác xốc lên thi thể, đem vết thương hiện ra ở trước mắt mọi người. A. Tiêu Vô Ưu sau lưng hộ vệ bên trong một người đột nhiên khẽ gi một tiếng. Loại vết thương này miệng, ta giống như gặp qua. Người gặp qua? Ở đâu? Là ai? Xin cho ta suy nghĩ một chút. Người kia suy tư một hồi sau hai con mắt sáng lên, ta nghĩ tới, tại 10 năm trước kinh đô, có một cái người trẻ tuổi khiêu chiến vạn hắc kiếm tiên, thi triển ra tuyệt học gọi kinh thần chỉ, một chỉ là định, lưu lại chính là loại này như hoa mai đồng dạng vết tích. Kinh thần chỉ? Người trẻ tuổi kia tên gọi là gì? Bản thế tử chính là lên trời xuống đất cũng muốn đem hắn tìm ra. Hắn đều Đỗ Phi. Một thanh âm đột ngột vang lên, ai cũng không có chú ý tới tại mọi người sau lưng xuất hiện một người. Tô Tình giật mình, quay đầu nhìn lại là Cố Chiêu Tịch, lúc này mới yên lòng lại vội vàng hô, "Cố tiền bối." Nghe xong người này Tô Tình nhận biết, mấy người khác cũng liền buông lòng đề phòng. "Cố tiền bối, cái này Đỗ Phi, hắn chính là ta cái kia không nên thân đồ đệ." "Là hắn? Ta tìm hắn 7 năm, dòng dã 7 năm như nhân gian bốc hơi đồng dạng, đây là 7 năm qua ta lần thứ nhất biết được tin tức của hắn. Kinh thần chỉ là lão phu tự mình lĩnh ngộ chỉ pháp, cũng chỉ truyền thụ qua Đỗ Phi một người. Không biết thi triển kinh thần chỉ người là Đỗ Phi truyền nhân vẫn là, chỉ sợ người kia chính là Đỗ Phi bản nhân." Tô Tình ngưng trọng nói, "Cố tiền bối, ngày hôm đó người đeo mặt nạ bằng vàng ám sát ta phía trước ta còn cùng cái kia thế lực từng có một lần giao thủ. Ồ, kia là người đeo mặt nạ bằng vàng thủ hạ, hắn tên Miêu Long Phượng, là một cái thiên phú võ công đều siêu quần bạt tùy người. Tuổi còn trẻ đã đạp vào người khác suốt đời đều khó mà với tới độ cao. Nhưng bực này thiên chi tiêu tử, lại cam nguyện bị người khu xử biến thành sát thủ. Cùng Đỗ Phi chỗ tương đồng ở chỗ, hắn cũng là đột nhiên mất tích, vô thanh vô tức. 3 năm sau, lại dùng loại này khó có thể lý giải được tư thái xuất hiện. Ngươi nói là, Đỗ Phi gia nhập người kia thế lực, cung cấp hắn khu xử. Rất có thể. Nhưng Cố Chiêu Tịch lại lập tức bác bỏ cái suy đoán này. Không có khả năng. Đỗ Phi là ta nuôi lớn, tính tình của hắn ta hiểu rõ nhất. Hắn là cái kiêu căng khó thuần có can đảm thiên địa tranh phong người, hắn không khả năng túi đầu nghe lệnh của người nào đó, không có khả năng cung cấp người khu xử. Tô Tình chân mày hơi nhíu lại. Đây là lần thứ nhì nghe được lời tương tự. Lần trước Miêu Nhược Nam nói Miêu Long Phượng là cái không phải là xem, đạo đức quan phi thường cường liệt người, tuyệt đối không có khả năng lạm sát kẻ vô tội. Tô Tình đáy lòng bảo lưu hoài nghi, bởi vì người nhận biết cùng ý chí là không ngừng cải biến, không ai sẽ từ đầu đến cuối đã hình thành không thay đổi. Mà bây giờ Cố Chiêu Tịch vậy mà cũng nói ra lời giống vậy. Như vậy thì diễn sinh ra hai vấn đề, Hậu trường hấp thụ là làm sao làm được đem đám người này tẩy não triệt để bọn hắn vi phạm dự tính ban đầu túi đầu nghe lệnh. Vẫn là hậu trường hấp thụ lấy cái gì không muốn người biết thủ đoạn có thể điều khiển đám này tiên tri tiêu tử. Nhưng xem như tiên tri tiêu tử, tất nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Nếu như ngay cả thà bị gãy chứ không chịu con khí tiết đều không có, bọn hắn cũng không khả năng xứng trở thành tiên tri tiêu tử. Đương nhiên, Tô Tình cảm giác có người lôi kéo một chút vạt áo của hắn, quay đầu lại là Tiêu Vô Ưu cái này tiểu mập mạp. Làm gì? Lao đầu kia là hung thủ giết người sư phụ. Ừm. Thật can đảm. Tất nhiên nhỏ bắt không được, vậy trước tiên cầm cái kia giả khai đao. Lời này nghe vào Tô Tình trong lốt hai, lập tức đem Tô Tình dọa run dậy một chút. Hắn nghĩ làm gì? Đem vô thượng tông sư cầm xuống. Người tới. Tô Tình trong nháy mắt quay người, một trường đặt tại Tiêu Vô Ưu ngoài miệng, như một cái bàn tay thô đồng dạng đem Tiêu Vô Ưu đẩy liên tiếp lui về phía sau. Không có việc gì, không có việc gì, đại gia chuyện khác. Sau đó hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Vô Ưu con mắt, tiểu tử ngươi muốn chết chớ liên lụy người khác. Biết rõ đó là ai sao? Ngươi không phải là nói hung thủ sư phụ sao? Hung thủ võ công đều như bức như vậy, ngươi liền không nghĩ hắn sư phụ sẽ là cái gì cảnh giới? Tiêu Vô Ưu không đốc, trong nháy mắt con người run lên. Tông sư, nói nhảm. Tông sư lại thế nào, ta Lương Vương phủ cũng không phải không có. Nhưng lập tức lục trí, Lương Vương phủ là có, nhưng hắn không có. Từ giờ trở đi, ngươi cho ta im miệng đừng nói lung tung, không phải, tiễn ngươi đi Tô Thần Quân doanh. Được. Sau đó, Tô Tình lại về tới trước mặt Lưu Chi Thư. Lưu đại nhân, hạ quan muốn đi hiện trường nhìn xem. Thuyền tại Hải quan thủy sư chú địa, bản quan cái này mang các ngươi cùng đi. Một đoàn người rất nhanh lần nữa xuất phát, nhân số vậy mà không ít, trùng trùng điệp điệp. Tô Tình ngồi ở Tiêu Vô Ưu trong xe ngựa, thầm nghĩ niệm lên theo chính mình đến Thanh Nhạc huyện chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa kia tốt bao nhiêu a, lại dễ chịu lại điệu thấp còn có bức cách. Nếu không, nghĩ cái lý do đem xe ngựa này lưu lại. Tô Tình, ngươi ngược lại là mau nói á, ngươi làm sao lại đột nhiên tinh thông võ công? Ngươi không phải là từ trước đến nay đối tập võ căm thủ đến tận xương tùy sao? Vấn đề này đâu? Rất tốt trả lời. Chính ngươi trong lòng tự hỏi, ta lúc nào cùng ngươi nói qua ta không biết võ công? Ta một mực nói đúng lắm, không có hứng thú. Không có hứng thú hiểu không? Ta không có hứng thú chú kinh thích văn, nhưng cảm giác được ta sẽ không sao. Kia tra án như thần đâu? Tại nhiệm trong lúc đó phá mấy cái vụ án nhỏ, đều là bị người nói khoác đi ra, không nên coi là thật. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 142, đại biến người sống ảo thuật. Hai canh giờ về sau, Tô Tình một đoàn người đi tới Bắc Hải phủ thủy sư Hải Quan miệng, thủy sư người sớm đã đạt được tin tức xếp hàng chờ. Đông Hải thủy sư ngồi xuống, Tĩnh Hải Hải Quan thủy sư tham tướng La Vinh Thắng, hoan nghênh Lương Vương Thế Tử đến đây thị sát, túi chào. Hoa một tiếng, chỉnh thể như một động tác hiện ra ở Tô Tình đám người trước mắt. Đẹp trai hữu lực động tác, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái tinh nhuệ chi sư. Tiêu Vô Ưu sau lưng một cái hộ vệ hai mắt tỏa ánh sáng nói: Tô Tình nhìn sang quả nhiên cái này hộ vệ là giang hồ nhân sĩ cũng không phải quân ngũ xuất thân. Không phải Tô Tình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trước mắt thủy sư động tác hẳn là trải qua tập luyện về sau tận lực làm ra. Không thông qua diễn tập, có thể dựa vào ăn ý làm đến chỉnh tề như vậy đồng dạng, Ngọc Quốc trên dưới không có mấy nhánh đội ngũ có thể làm được. La tham tướng, Lương Vương Thế Tử cùng Tô đại nhân muốn tới xem xét hiện trường, còn có, người đem phát hiện tình tiết vụ án trước sau nói tường tận một chút. Vâng. Thế tử mời, Tô đại nhân mời. Một đoàn người theo La Vĩnh Thắng đi tới một chiếc cao 10 trượng thương thuyền trước, xa xa nhìn thấy thương thuyền thanh nẹp bên trên, mười mấy cái thủy sư binh sĩ tại kia mồ hôi đầm địa quét dọn. Tô Tình tâm lúc này hơi hồi hộp một chút, da đầu bên trong lẩn lẩn run lên. La tham tướng, bọn hắn đang làm gì? Thuộc hạ biết rõ Lương Vương Thế Tử muốn tới xem xét hiện trường, đặc biệt sai người đem hiện trường quét sạch sẽ, miễn cho Ô Thế Tử nghe nhìn. Ta đi bà ngươi. Không đợi Tô Tình mở miệng, Tiêu Vô Ưu nhấc chân liền đạp tới. Ngươi có đầu óc hay không? Ngươi quét sạch sẽ ta a còn nhìn cái gì hiện trường? Nói xong, tựa như hổ đói nhào dê đồng dạng nhào tới một trận đấm đá. Tô Tình thật sâu liếc nhìn bị đánh hoa hoa trực tiếp gọi La Vĩnh Thắng, đáy lòng lại không sinh ra nửa điểm đồng tình. Giám định hoàn tất, đó là cái bao cỏ. Tô Tình thả người nhảy, như một cái chim bay nhảy lên mũi thuyền. Đều cho bản quan dừng tay. Một đám quan binh cùng nhau dừng tay. Nhìn xem đã bị quét dọn sạch sẽ thanh nẹp, Tô Tình sắc mặt lập tức đen đứng lên. Có ai còn nhớ rõ bị các ngươi quét dọn rơi vết tích sao? Một đám thủy sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một người nói chuyện. Sau lưng truyền đến xuống đất âm thanh, Tiêu Vô Ưu một cái tay dẫn theo La Vĩnh Thắng cũng tới thanh nẹp bên trên. Nhìn xem sạch sẽ hiện trường, Tiêu Vô Ưu sắc mặt cũng lập tức đen lại. Thấy như vậy sạch sẽ, Tô Tình, bản thế tử nghiêm trọng hoài nghi cái này La Vĩnh Thắng là đồng lõa, hiệp trợ hung thủ tiêu hủy chứng cứ. Lưu đại nhân, giải quyết tại chỗ a. Hoan uổng, thế tử, hoan uổng a. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi kế oan. Tô Tình ánh mắt đảo qua hiện trường, trong mắt nhanh chóng chớp động lên qua mang, Tiêu Vô Ưu, trên thuyền mang những thứ gì? Cầm tú các trang thuyền quần áo may sẵn, giá trị tổng cộng 300.000 lượng. Quần áo may sẵn đâu? Không có. Không có cái gì. Chúng ta lên thuyền thời điểm nhìn thấy chính là không thuyền, chỉ có Lưu công công đám người thi thể. Giá trị 300.000 lượng quần áo may sẵn, số lượng cũng không nhỏ a. Chứa tràn đầy một thuyền. Tiêu Vô Ưu sau lưng một cái hộ vệ nói, đi theo mà đến Lý bộ đầu nhịn không được nhả ránh một câu, ta làm bộ đầu nhiều năm như vậy, gặp qua thương cái gì đều có, liền chưa từng thấy qua cấp quần áo. Lý bộ đầu, đây cũng không phải là phổ thông quần áo, mà là cẩm tú các quần áo may sẵn. Cẩm tú các quần áo may sẵn nổi tiếng bên ngoài, phóng nhan tại Thần Châu cũng là nhất lưu nhãn hiệu, tại Ngụy Tấn càng là thiếu chút nữa sao đã có giá không thành phố tình trạng. Bọn hắn cướp nhóm này quần áo may sẵn, lại đổi tay một mùa kiếm cái 500.000 lượng không hề lời nói dưới. Thế, như vậy đáng tiền. Tô Tình nghĩ chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại có 3 cái vấn đề, nếu như có thể nghĩ thông suốt cái này 3 cái vấn đề, có lẽ hung thủ tung tích liền nổi lên mặt nước. kia ba cái vấn đề, thời gian, địa điểm, hướng đi. Mọi người thấy Tô Tỉnh, trong mắt chớp động lên mê võng. Thời gian, chính là hậu trường hắc thủ làm sao biết Lưu Công Công xuất hành thời gian, cùng sớm làm tốt bố cục. Trên đường sông, thuyền lui tới nhiều lần. Làm ra án này còn phải vô thanh vô tức không cho người phát giác, không qua qua sớm diễn thử tuyệt khó làm đến. Địa điểm đâu? Địa điểm chính là ở nơi nào ra tay. Biết rõ ở nơi nào động thủ liền có thể biết rõ bọn hắn từ chỗ nào qua tới, nói không chừng có thể phát hiện bọn hắn lưu lại dấu vết để lại. Động thủ địa điểm nhất định là giang đạo bên trong, ta đoán hẳn là tại Thiên Vân Sơn kia, Thiên Vân Sơn đoạn sông hai bên bờ vì đều là dãy núi, ở trên cao nhìn xuống, mai phục tại nơi nào chỉ cần thả người nhảy liền có thể nhảy lên thuyền. Hơn nữa hai bên bờ đều có khe đá ẩn thân, mười mấy người dễ như trở bàn tay. Không đúng, nơi đó mai phục mặc dù thuận tiện, mà nếu như thế nào thoát thân, xuống dưới dễ dàng đi lên khó. Lại thêm đoạn kia dòng nước cực nhanh, hơi không cẩn thận thuyền liền sẽ va phải đá ngầm bị tiêu diệt nguy hiểm. Ở cái địa phương này độc thủ, ai lái thuyền? Một điểm cuối cùng hướng đi. Tràn đầy một thuyền quần áo may sẵn, số lượng không nhỏ. Nếu như nhóm này quần áo may sẵn đột nhiên xuất hiện tại các quốc gia thị trường, có thể từ nơi này phương hướng nghịch hướng truy tra hậu trường hắc thủ lai lịch. Cái thứ ba phương pháp Lương Vương phủ sẽ phái người điều tra, về phần bọn hắn như thế nào biết được Lưu đại bạn xuất phát thời gian. Chỉ cần có tâm điều tra không khó lắm a. Tiêu Vô Ưu nhìn Tô Tình trầm giọng hỏi. Xác thực không khó, nhưng nếu điều tra quá sâu tất nhiên sẽ bị người hoài nghi, Lưu Công Công thay Lương Vương phủ làm cả một đời sinh ý, không có khả năng ngay cả điểm ấy tính cảnh giác đều không có. Hậu trường hắc thủ người nhất định có một cái có thể điều tra Lưu Công Công hành trình mà không bị hoài nghi thân phận. Đột nhiên, Tô Tình nghĩ đến một vấn đề mới. La tham tướng, tại phát hiện chiếc thuyền này phía trước có hay không cùng loại thuyền lớn ra biển? Treo là ai lá cờ? Đại nhân, nói đến kỳ quái, tại Lưu Công Công thuyền xuất ra phía trước, vậy mà không có một chiếc thuyền lớn đi ra. Trong ngày thường, ra cửa biển thuyền lớn nối liền không dứt, nhưng ngày đó một đêm lại tất cả đều là thuyền nhỏ ra vào, chúng ta còn đang buồn bực đâu, tại canh ba về sau, cắm Lương Vương phủ cờ thuyền lớn đi ra. Đại nhân, có phải hay không là tà ma quái phá? Không phải làm sao sẽ đột nhiên ở giữa không có thuyền đi ra, thật vất vả đi ra một chiếc còn toàn độ nộ hại. Có phải hay không là Thông Hoàng thuyền? Trọng yếu như vậy manh mối, ngươi nha hiện tại mới nói. Tô Tình đấy lòng nhịn không được mắng. Những người khác nghe nói như thế lúc này buồn cười nở nụ cười. Có thể Tiêu Vô Ưu giờ phút này lại cười không được, mà là một mặt ngưng trọng ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm La Vĩnh Thắng. Đông Hải thủy sư, làm sao sẽ dưỡng ra ngươi như vậy cái giá áo túi cơm, thân là thủ hộ ta Đại Ngọc Cương thổ tướng sĩ, không tin trong tay binh khí lại tin quỷ thần câu chuyện. Đại Ngọc muốn trông cậy vào các ngươi bảo gia vệ quốc, há không hoang đường? Sau đó rồi hướng Tô Tình hỏi, ngươi tại hoài nghi gì? Ta đang nghĩ, bọn hắn cướp đồ vật có thể hay không trực tiếp ra cửa biển rời đi, đó cùng Lưu Công Công gần thuyền lớn liền có khả năng đổ đầy bị cướp đi quần áo may sẵn. Tô đại nhân, vì sao nhất định là thuyền lớn không thể là thuyền nhỏ đâu? Lý Bộ Đầu thốt ra hỏi. Đám người nhao nhao đối với hắn quăng tới xem kỹ ánh mắt. Lý Bộ Đầu, dùng thuyền nhỏ vận chuyển hàng, tuyến đường bên trong nhiều như vậy thuyền người đến người đi không sợ bị người trông thấy sao? Có thể dùng thuyền lớn không phải cũng đồng dạng muốn chuyển đến dọn đi? Không cần. Tô Tình chắc chắn nói. Lời này vừa ra, ở đây một nửa người liền một mặt mờ mịt. Bởi vì nơi này không phải hiện trường. Lưu Chi Thư nghi ngờ hỏi, ý của ngươi là nơi này không phải hung thủ hành hung địa phương? Không sai. Các ngươi nhìn chung quanh, Lưu Công Công một đoàn người ra bị dùng kinh thần chỉ sát hại bốn người bên ngoài, những người còn lại đều chết bởi đao kiếm. Nhưng ta tại hiện trường dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện đao kiếm vết cắt. Có lẽ là Lưu Công Công đi theo võ công quá thấp đâu. Lưu Công Công bốn cái cao thủ bị đánh giết về sau người còn lại thành dê đợi làm thịt không có sức phản kháng. Coi như như thế, các ngươi nhìn thủy sư quét dọn vết tích, đều tại khoang thuyền trên đất, trên vách tường lại cơ hồ không có quét dọn vết tích. Coi như bọn hắn không có sức phản kháng bị giết, máu cũng hẳn là vẩy ra khắp nơi đều là mới lạ. Không sai. Kim Nam võ giật mình nói đến. Hung thủ hành hung sau đó đem thi thể chuyển tới trước đó chuẩn bị xong thuyền không phía trên, sau đó mở lấy đổ đầy cẩm tú các quần áo may sẵn thuyền nên ngang đi. La Vĩnh Thắng, ngươi dám xác định, xảy ra chuyện trước sau không có cùng loại thuyền lớn lái ra cửa biển? Ta khẳng định, nguyên một ngày không có thuyền lớn đi ra. Thuyền nhỏ cũng không phải ít, nhưng thuyền lớn xác thực không có. Cho chúng ta một đầu thuyền, chúng ta muốn dọc theo Lưu Công Công thương thuyền lộ tuyến đi một lần. Là, ta đây liền an bài. Tiêu Vô Ưu đến bên cạnh Tô Tình, đúng là phân biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn ngươi biểu lộ ngươi thật giống như đoán được cái gì. Hung thủ muốn cho chúng ta chơi vừa ra đại biến người sống ảo thuật, đáng tiếc, hắn không có quá chú ý chi tiết, bị ta bắt lấy sơ hở. Đại biến người sống? Hung thủ muốn cho chúng ta cho là bọn họ giết người, cướp hàng, sau đó vô thanh vô tức bỏ trốn mất dạng. Nếu như dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đi thăm dò, chúng ta mãi mãi cũng tra không được hậu trường hấp thụ tung tích. Chẳng lẽ không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Hung thủ rất có thể còn tại Thanh Nhạc huyện. Nhưng hung thủ hạ lạc cần chúng ta ven đường tìm kiếm vết tích. Ngôi thủy sư chuẩn bị thuyền, đám người đi thuyền đi ngược dòng nước. Trên đường đi, Tô Tình thỉnh thoảng nhảy lên hai bên bờ vách núi treo leo hoặc là đường đất bãi bùn. Thuyền tại sông lớn bên trong đi ngược chiều một đêm thời gian, đến sáng ngày thứ hai đi tới Thanh Nhạc huyện cảnh nội, khoảng cách cảng Thanh Long không đến 5 dặm vị trí. Tô Tình độc lập đầu thuyền, chắp tay sau lưng nhìn nơi xa quần quận giang hà, đồng nhiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ, bất tận trưởng giang cuồn của lai. Tô Tình, ngâm thơ làm phú thời điểm hẳn là đem quạt xếp triển khai, nhẹ nhàng kích động chán một lọn tóc, dạng này mới có ngọc thụ lâm phong phong thái. Mà không phải ngươi dạng này chắp tay sau lưng, một bộ lao khí hoành tu bộ dáng. Tô Tình quay đầu, cho Tiêu Vô Ưu một cái chính mình lĩnh về ánh mắt, dùng ngươi thân hình, đừng nói ngọc thụ lâm phong, coi như đến cuồng phong ngươi cũng có thể sừng sững bất động. Hung thủ tại Thanh Nhạc huyện. Tiêu Vô Ưu đột nhiên hỏi. Tô Tình biểu lộ hơi hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ta mặc dù hoàng cố, nhưng ta không ngốc được không? ngươi một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lên bờ quan sát tra tìm, ngươi tại tìm một cái tiện hạ thủ lại tốt rút lui địa phương. Đáng tiếc, này một đường đi tới, không có một chỗ thuận tiện ra tay. Đi tới phía trước, liền đến Thanh Nhạc huyện. Điều này nói rõ chặn giết Lưu đại bạn người là tại Thanh Nhạc huyện ra tay. Không sai. Tô Tình nhẹ giọng nói, 300 ngàn lượng quần áo may sẵn, chứa tràn đầy một thuyền. Quần áo may sẵn không giống những vật khác, không thể vào nước. Muốn ngâm nước nhưng là điều phế, cho nên vì cam đoan an toàn lên bờ, đối cập bờ địa điểm thật là có yêu cầu. Liền không thể là võ đạo cao thủ dùng khinh công giống như sao? Dòng dã một thuyền đồ vật làm sao chuyện? Tô đại nhân. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Tô Tình dương mắt nhìn lại, lại là Hải Long Bang thang đường chủ vạch lên thuyền nhỏ, một chút xíu đến gần. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 143, lại là ngươi. Thật là Tô đại nhân. Tham kiến Tô đại nhân. Thang đường chủ, thật đúng lúc a, tại tuần tra giang đạo đâu.
Đúng vậy a.
Tô đại nhân làm sao sẽ đi thuyền ngược dòng mà đến? Thang đường chủ sao không lên thuyền một lần? Cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, thang đường chủ thả người nhảy, trực tiếp nhảy lên đầu thuyền. Tham kiến Tô đại nhân. Thang đường chủ, có chuyện muốn hỏi thăm ngươi một chút, hôm qua chuyện gì xảy ra? Một ngày đều không có thuyền lớn lái ra. Chẳng lẽ Khâu trưởng môn không có đem việc này hồi báo cho đại nhân sao? Hôm qua hai chiếc thuyền lớn vì tranh đoạt tuyến đường chạm vào nhau lật nghiêng, đem tuyến đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ, tất cả thuyền lớn đều ra không được. Nguyên lai là dạng này, vậy tại sao Lương Vương phủ thuyền đi ra? Nhắc tới cũng xảo, chính là trước cho Lương Vương phủ thuyền nhường đường, dẫn đến hai chiếc thuyền tranh đoạt tuyến đường lật nghiêng. Ra việc này, Khâu trưởng môn liền lập tức mệnh chúng ta phân chia tiểu đội tuần tra tuyến đường, giữ gìn trật tự. Thì ra là thế, như vậy bản quan một đường đi tới, vì sao chỉ thấy ra biệt thuyền, nhưng không có nhìn thấy nhập cảng biệt thuyền? Đại nhân, ngài là đi ngược dòng nước lại chậm lại lãng phí, trở về địa điểm xuất phát thuyền hội tại cửa biển xử lý chạy, đi mây hàng sông lớn tiến vào Thanh Long cảng, mặc dù không phải thuận dòng nhưng tốt xấu không có ngược dòng. Dạng này a. Tô Tình trong đầu hiện lên toàn bộ tuyến đường bố cục đồ, một đầu thuyền ở trong đầu mô phỏng lấy chạy đứng lên, hoàn thành toàn bộ đường biển về sau Tô Tình hai mắt đột nhiên sáng lên. Đi, đi Thanh Long cảng. Thủy sư chiến hạm đi ngược dòng nước, chậm rãi hướng cảng Thanh Long tới gần mà đi. Trên đường đi, không thua ba đợt trước người đến quá lớn, nhưng nhìn thấy thuyền đầu đứng chính là Tô Tình, nhao nhao im miệng, thậm chí còn chủ động cho Tô Tình mở đường. Có đặc quyền chính là tốt. Vào bến cảng, Tô Tình các loại cả đám xuống thuyền mà tới. Thang đường chủ mang theo Tô Tình vừa mới lên bờ, nơi xa Thiết trưởng bang Khâu trưởng Minh đại đệ tử nhanh chân đi đến. Thiết trưởng bang Đường Hạo, tham kiến Tô đại nhân, Tô đại nhân làm sao sẽ đột nhiên tới đây? Khâu trưởng Minh tại sao? Tô Tình thuận miệng hỏi. Sư phụ tại, ta đây liền đi thông báo. Không cần, dẫn ta đi gặp hắn a. Theo Đường Hạo vào Thanh Long cảng nhà kho khu vực. Sư phụ lão nhân gia ông ta từ khi tọa trấn cảng Thanh Long về sau, ăn ở đều tại Thanh Long cảng, không dám chậm trễ chút nào. Khâu trưởng môn đệ bụng. Tô đại nhân đột nhiên đến thăm Khâu mộ không có từ xa tiếp đón, tội lỗi tội lỗi. Nương theo lấy một thanh âm, Khâu trưởng Minh từ trong phòng nhanh chân đi đến, trên mặt mang nụ cười sán lạ. Khâu trưởng môn quá khách khí, bản quan có một số việc còn muốn hỏi Khâu trưởng môn, không trước đó chiêu hô mời Khâu trưởng môn chớ trách. Tây môn, ngươi theo ta đi vào đem. Tây môn suy tuyết không nói gì, chỉ là yên lặng hơi gật đầu. Tô đại nhân chuyện gì a? Đi vào nói. Khâu trưởng Minh hồ nghi mang theo Tô Tình tiến vào trụ sở của hắn. Nơi ở bất quá là một gian nhà kho ngăn cách đi ra, ngược lại là cùng hậu thế thương phẩm nơi ở rất là giống nhau. Phân mà dưới trướng, Khâu trưởng Minh tự mình đến Tô Tình dâng trà. Tô đại nhân, có gì chỉ thị còn xin danh ngôn. Khâu trưởng môn là cái ngay thẳng tính khí, bản quan sẽ không quanh co lòng vòng, bản quan muốn hỏi, Khâu trưởng môn thế lực sau lưng rốt cuộc là ai? Các ngươi xúc tu lớn bao nhiêu, đưa đến địa phương nào, còn có ai là các ngươi người? Lời này vừa nói ra, đừng nói Khâu trưởng Minh sững sờ, chính là Tây môn Suy Tuyết biểu lộ cũng xuất hiện trước mắt kinh ngạc. Tô đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Ta nghe không biết rõ. Không rõ thật không? Ta đây liền nói để ngươi hiểu rõ một chút. Sát hại Long Bang chủ hậu trường hắc thủ là ai, ngươi nên biết rõ a. Không phải Hạng lão bản sao? Là Hạng Nguyệt Sinh, nhưng Hạng Nguyệt Sinh vì sao muốn giết người? Hạng Nguyệt Sinh giết Hà Tiến toàn môn là bởi vì Hà Tiến cướp việc buôn bán của hắn, nhưng Sát Long Bang chủ bây giờ nói không đi qua. Lúc trước Hạng Nguyệt Sinh tìm tới Long Thiên Hành là hiệp đàm sinh ý, từ thang đường chủ trong miệng biết được hẳn là đội tàu vận chuyển sinh ý, nói dễ nghe một chút cái này gọi là phát triển viễn dương sinh ý, nhưng trên thực tế hẳn là buôn lậu sinh ý a. Long Thiên Hành khống chế Thanh Long cảng, hắn muốn làm buôn lậu có thể nói dễ như trở bàn tay. Có thể Hạng lão bản lại phái sát thủ giết Long Bang chủ, tất nhiên là Long Bang chủ không có đáp ứng hắn hợp tác, ta nói đúng chứ? Đại nhân phân tích hợp tình hợp lý, thế nhưng là, cái này có quan hệ gì tới ta? Long Thiên Hành chết rồi, tự nhiên sẽ có một cái thay thế người của hắn. Hạng lão bản sau lưng hậu trường hắc thủ đương nhiên sẽ không cam lòng từ bỏ buôn lậu sinh ý, đổi ta là hắn, nhất định sẽ phái một người đúng tay Thanh Long cảng. Ngay lúc này, ngươi tới. Thẳng thắn nói, bản quan cùng ngươi mặc dù có tiếp xúc, nhưng so với Lưu Tinh kiếm phái quen biết, so với Kim Nhạc phái, Phong Hỏa môn tướng ân, cùng ngươi Khâu trưởng môn quan hệ nhưng là hời hợt nhiều. Lúc trước bản quan mở ra nhiều như vậy điều kiện hà khắc, ngươi vậy mà hoàn toàn đáp ứng, có thành ý như vậy đều cho bản quan không tiện cự tuyệt. Có thể ngươi nên không nghĩ tới, chính là bởi vì ngươi ân cần như vậy, ngược lại làm cho ta đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Nói đến đây, Tô Tình khuôn mặt lộ ra mỉm cười, ta trong bóng tối để thang đường chủ giám thị ngươi, hy vọng có thể từ ngươi nơi này tìm tới chút dấu vết để lại. Thì ra là thế, khó trách ta luôn cảm thấy thang đường chủ đối với ta để phòng phá thân, ta còn tưởng rằng hắn là sợ ta đem Hải Long Bang người đuổi ra ngoài mới đối với ta như thế để phòng đâu. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ta không dám. Khâu Trường Minh nhẹ giọng nói, bởi vì là ngươi Tô đại nhân miệng vàng lời ngọc nói Hải Long Bang quản cảng Thanh Long 3 năm, ta làm như vậy Tô đại nhân nhưng sẽ không tha ta. Tô đại nhân tâm tư kín đáo đang nghi, điểm ấy thảo dân đã sớm biết. Mặc dù không nghĩ tới chỉ dựa vào những này bộ phong chóc ảnh ngài liền hoài nghi đến ta, nhưng tất nhiên ngài hoài nghi, thảo dân cũng cảm thấy hợp lý. Bất quá Tô đại nhân, ngài lúc ấy có thể như vậy tín nhiệm Thiên trưởng môn, cũng có thể vì Trương Bình sự sửa lại án xử sai, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ vì thảo dân sửa lại án xử sai. Ta chỉ sợ không thể vì ngươi sửa lại án xử sai. Tô Tình mỉm cười. Tô Tình đáy lòng đương nhiên biết rõ Khâu Trường Minh không có khả năng dễ dàng như vậy thừa nhận. Vì sao? Ngươi vẫn là không nguyện thừa nhận. Thảo dân cái gì cũng không làm, làm sao thừa nhận? Ngươi nói không sai, ngươi ân cần chỉ là để cho ta hoài nghi đến ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới người sau lưng ngươi, hoặc là ngươi, lá gan vậy mà sẽ lớn như vậy. Vậy mà chặn giết Lương Vương phủ thương thuyền, cướp hàng của bọn hắn. Lương Vương phủ hàng bị cướp. Ta không biết ta. Khâu Trường Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Hôm qua buổi sáng, Lương Vương phủ thuyền từ trong này xuất phát ta. Hắn sau khi xuất phát không bao lâu, hai chiếc thuyền chạm vào nhau ngăn chặn đường sông, khiến không có một chiếc thuyền lớn có thể đi ra. Cái ngoài ý muốn này, cũng hẳn là ngươi cố ý an bài a. Đại nhân oan uổng, ta vì sao phải làm như thế? Làm như vậy lý do có hai cái, thứ nhất, thuyền lớn tại tới gần ra cửa biển thời điểm sẽ cùng thuyền nhỏ phân lưu, thuyền nhỏ sẽ đi trùng kích đảo Nam Tuyến, nơi đó dòng nước gấp hơn, tốc độ càng nhanh, lộ trình ngắn hơn. Nhưng bởi vì mực nước cạn, chỉ có thuyền nhỏ mới có thể đi thuyền. Mà thuyền lớn thì cuốn Nam Tuyến, qua về đảo, sau đó sẽ cùng nhập cảng lộ tuyến thuyền sẽ cùng. Dạng này khả nghi cam đoan các ngươi tại động thủ thời điểm sẽ không có người chứng kiến. Lý do thứ hai chính là đẩy ra Hải Long ba người, thuận tiện các ngươi dỡ hàng. Nghe đến đó, Khâu Trường Minh biểu lộ đột nhiên biến đổi, trên mặt lạnh nhạt dáng tươi cười cũng lại duy trì không được. Có thể các ngươi hẳn là không nghĩ tới, thành cũng phong vân bại cũng phong vân. Vô luận kế hoạch của ngươi cỡ nào cẩn thận, chỉ cần có kế hoạch liền có an bài vết tích, cũng liền có bạo lộ phong hiểm. Các ngươi cắt đứt hải vận đạo, ngăn cản thuyền lớn đi ra, nhưng cũng thành công cắt đứt một loại khác khả năng. Tràn đầy một thuyền quần áo may sẵn, kỳ thật cũng không có bị chuyên trở ra ngoài. Coi như không có thuyền lớn đi ra, không phải còn có vô số thuyền nhỏ sao? Khâu Trường Minh sắc mặt có chút trắng bệnh, nhịn không được hỏi. Hỏi thật hay. Các ngươi tất nhiên nghĩ như vậy lừa dối bản quan, mời các ngươi đem hiện trường bố trí tốt một chút, chí ít đừng làm cho ta nhìn thấy nhiều như vậy sơ hở a. Khâu Trường Minh sắc mặt lần nữa biến bất an. Trên chiếc thuyền kia không có đao kiếm vết cắt, cũng không có giao chiến vết tích, trọng yếu nhất là vết máu chỉ lưu lại tại thanh nẹp phía trên, khoang thuyền trên vách tường không có vẩy ra vết máu. Từ những cái này hiện trạng đủ để suy đoán ra một cái kết luận, chiếc kia cắm Lương Vương phủ cờ thuyền, kỳ thật căn bản không phải Lương Vương phủ, mà là một cái khác chiếc giống nhau như lúc thuyền. Các người giết người sau đó đem thi thể vận chuyển đến trên thuyền, cùng sai người đem thuyền xuôi dòng mà xuống vọt tới thủy sư. Nhưng bởi vì phía trước các ngươi cố ý tạo thành hai thuyền chạm vào nhau tuyến đường tắc nghẽn, cho nên chiếc kia đổ đầy quần áo may sắn thuyền không thể trực tiếp rời đi. Cho nên bài này thuyền tiến vào nhập cảng tuyến đường lại trở về Thanh Long cảng. Đây chính là các ngươi phong bế đường sông chỗ tốt thứ hai, Hải Long bang đệ tử bị ngươi điều ra ngoài thanh lý đường sông, ngươi có thể yên tâm an bài người của các ngươi đem nhóm này hàng dỡ xuống. Nếu như ta không có đoán sai, nhóm này hàng hẳn là còn ở cảng Thanh Long trong nhà kho. Ta nói đúng chứ? Đến giờ khắc này, Khâu Trường Minh sắc mặt đã trở nên xanh xám. Đối mặt trên mặt mang tiếu dung Tô Tình, Khâu Trường Minh vậy mà sinh không nổi nửa điểm phản kháng cảm xúc. Thậm chí, hắn liên phát giận cảm xúc đều sinh không nổi đến. Chỉ cần lại cho ta một ngày thời gian. Qua hồi lâu, Khâu Trường Minh mới một mặt không cam tâm yếu đất nói. Chỉ cần một ngày thời gian, ta liền có thể đem vận chuyển hàng hóa đi, đến lúc đó, ngươi coi như tra được cảng Thanh Long cũng cái gì đều sai tra không được. Tại sao? Tại sao ngươi biết nhanh như vậy? Chúng ta đã tận khả năng đánh giá cao ngươi, có thể tốc độ của ngươi vẫn là vượt qua chúng ta dự đoán. Không sai, ngươi vừa mới nói phản phất chính là tham dự kế hoạch của chúng ta chế định đồng dạng, mỗi một chi tiết nhỏ đều nói không sai chút nào. Chúng ta cũng không có trông cậy vào qua ngươi nhìn thấu không được thủ pháp của chúng ta, chỉ là không có nghĩ đến ngươi biết nhanh như vậy. Quả nhiên là ngươi. Tô Tình nụ cười trên mặt thu hồi, ngưng trọng hỏi. Mặc dù đã sớm đoán được là ngươi, mặc dù ngươi cũng thừa nhận là ngươi, nhưng này một khắc Tô Tình nội tâm, hy vọng dường nào là đoán sai. Đại nhân có cái gì muốn hỏi sao? Thời gian của ta chỉ sợ không nhiều. Hậu trường hấp thụ thân phận chân thật. Không biết, chúng ta chỉ biết là hắn là Chu Vong thủ lĩnh, còn lại ta cái gì cũng không biết. Chu Vong. Không sai, Chu Vong. Một cái bao phủ tại Tĩnh Hải phủ trong bóng tối, thậm chí khả năng không chỉ là Tĩnh Hải phủ to lớn thực lực. Chu Vong thủ lĩnh đã từng nói một câu, ban ngày Tĩnh Hải phủ là mặt trời thế giới, đêm tối dưới Tĩnh Hải phủ là Chu Vong bãi chăn nuôi. Chu Vong lung lạc từng cái ngành nghề đỉnh tiêm thế lực, hạng lao bản chỉ là một trong số đó. Còn có những ai? Không biết, ta đại biểu lấy giang hồ môn phái thế lực, nhưng giang hồ môn phái cũng không phải chỉ có ta. Hạng lao bản đại biểu thương nhân, cũng không phải chỉ có một hạng lao bản là thương nhân. Chúng ta thậm chí chưa từng có chân thực gặp mặt qua, mỗi một lần tụ hội thương nghị đều trong động. Trong động, một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 144, Chu Vong cùng Tiên Vong. Khâu Trường Minh nhìn xem Tô Tình kinh ngạc biểu lộ cũng là mỉm cười, ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật, nhưng lại như vậy không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần muốn gặp Chu Vong thủ lĩnh, hoặc là tiếp thu được Chu Vong mở họp thông báo, ta liền sẽ ở trong căn phòng đốt như mộng hương, một khi ngủ liền sẽ tiến vào đại mộng không gian. Đại mộng không gian bên trong người có thể là bất luận cái gì bộ dáng, bất luận cái gì tuổi tác, thậm chí có thể không phải là người. Tô Tình một mặt nghiêm túc nhìn xem Khâu Trường Minh, muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy đùa giỡn tân sắc, có thể Khâu Trường Minh biểu lộ so với Tô Tình càng thêm nghiêm túc. Mở mắt nói lời bịa đặt Tô Tình gặp qua, nhưng này ai chứng chặt đàng hoàng nói xong chuyện ma quỷ, Tô Tình lại thật không có gặp qua. Ngươi xác định không phải tại Khôi Hải? Giờ này khắc này, có thể là ta đây cả đời nhất chăm chú thời điểm. Ngươi sắp chết, ta như thế nào lại miệng đầy ăn nói linh tinh. Mặc dù ta biết ta nói tới quá mức hoang đường, nhưng nói tới mỗi một chữ đều là thật. Chu Vong cơ hồ đem từng cái ngành nghề một mẹ hút gọn, bọn hắn trong bóng tối thao túng vô số người sinh tử. Phàm là có người dám nhưng tại trước mặt Chu Vong, tất bị Thiên Vong Chu sát. Thiên Vong? Không sai, chúng ta chỗ tổ chức gọi Chu Vong, chủ yếu thay Chu Vong chủ nhân kiếm tiền. Một khi có người ảnh hưởng đến chúng ta, Thiên Vong liền sẽ phái ra sát thủ ám sát. Long Thiên Hành, Hà Tiến, bao quát Lưu Công Công Thương Tuyển, đều là bị Thiên Vong giết chết. Lời mới vừa mới nói được nơi này, Khâu Trường Minh đột nhiên run lên bần bật, trên trán đột nhiên nứt ra một vết nứt. Máu tươi nương theo lấy hốc phun ra ngoài. Hình ảnh kia, Tô Tình thậm chí không cách nào hình dung. Tựa như là tại Khâu Trường Minh trên trán cắm một điếu thuốc hoa, hốc cùng máu tươi chính là mùi thuốc lá hoa tràn ra hòa hoa. Tô Tình sắc mặt lập tức biến âm trầm như nước, quay đầu nhìn về hướng Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt cũng giống như Tô Tình ngưng trọng. Tây Môn, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Không biết, duy nhất có thể khẳng định là có người đâm hắn một kiếm. Lời này tương đương không có nói, Tô Tình coi như tu vi võ đạo lại sai, cũng biết đây là một đạo kiếm khí. Ông. Đột nhiên, trong đầu tập án ghi chép hơi hơi rung động. Chúc mừng ký chủ, cha ra hậu trường hấp thụ thân phận chân chính vì Chu Vong, tình tiết vụ án lấy được đột phá tính tiến triển, ban thưởng 500 tích phân. Ký chủ tích phân thỏa mãn đổi ban thưởng điều kiện, phải trao đổi. Đổi. Làm Tô Tình tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cái thẻ từ tập án ghi chép bên trên tự động dâng lên, xoay tròn phá toái. Trong nháy mắt, sâu trong thức hải trong tinh không xuất hiện một thân ảnh hư ảnh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được độc cô cầu bại hình chiếu thời gian, nửa canh giờ. Trong chốc lát, Tô Tình toàn thân run lên, lại run rẩy. Nghĩ muốn khắc chế nội tâm tình kích động, có thể kích động tâm, tay run rẩy làm thế nào cũng không nhẫn lại được. Độc cô cầu bại, một cái như lưu tinh đồng dạng lấp lánh mà qua danh tự, lại như một đạo vĩnh viễn không ma diệt chiếu sáng sáng toàn bộ giang hồ lịch sử. Tại Kim Dung hệ thế giới võ hiệp, có rất ít người có thể một người đại biểu một tòa giang hồ. Trương Tam Phong tính một cái, độc cô cầu bại cũng coi như một cái, chí ít hai người bọn họ đều có lấy sức một người chống lại toàn bộ võ lâm chiến tích. Độc cô cầu bại hình chiếu, dù là chỉ có nửa canh giờ, đối Tô Tình tới nói, cái này cùng mở nửa canh giờ vô địch có khác biệt gì? Chính là không biết độc cô cầu bại cảnh giới ở cái thế giới này cảnh giới thuộc về cái nào cấp bậc, nhưng có thể nhất định là tại tiên tiên phía trên. Lúc trước là cô thành hình chiếu, khí thế bên trên so với độc cô cầu bại hình chiếu sai nhiều. Lấy lại tinh thần, Tô Tình lần nữa liếc nhìn trống rỗng lấy hai con mắt chết đi Khâu Trường Minh, đứng người lên quay người rời đi. Đi tới ngoài cửa, cửa ra vào Khâu Trường Minh đệ tử đã bị Tiết Sùng Lâu cầm xuống chế phục. Chi phủ nha môn bộ khoái cùng Lương Vương phủ Tiêu Vô Ưu thủ hạ đem Thiết trưởng ba người toàn bộ khống chế, cùng lấy bắt đầu tìm đòi. Lý Ngang sai người cẩn thận điều tra Khâu Trường Minh gian phòng. Vâng. Cảng Thanh Long nói lớn cũng lớn, một canh giờ qua đi, Cẩm Tú Các giá trị 300.000 lượng quần áo may sẵn tại một gian nhà kho bên trong bị tìm tới. Không hổ là Cẩm Tú Các xa xỉ trang phục nhãn hiệu, mỗi một kiện quần áo may sẵn đều có độc lập hộp gỗ sắp đặt, cái hộp gỗ còn bị điêu khắc tinh vi đồ án hoa văn. Vẹn vẹn từ những cái này đóng gói hộp gỗ liền biết bên trong quần áo may sẵn giá cả không ít. Tìm tới mất trộm quần áo may sẵn, vụ án này chân tướng đã mọi chuyện rõ ràng. Dù là sự thật bày ở trước mắt mọi người, vẫn như trước có không ít người lại giật mình như mộng không thể tin được. Nhất là Tiêu Vô Ưu, phản phất xa vào đến tự bế bên trong. Ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, đã đỡ rất là nhiều lần xuất hiện tại trước mặt Tô Tình, phản phất lần thứ nhất nhận biết Tô Tình đồng dạng, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm ra từng câu không có khả năng a, không nên a chi loại lời nói. Tô Tình đã không thèm để ý con hàng này, kẻ này não mạch kín rất là kỳ hoa, người bình thường tư duy rất khó đoán được hắn tại suy nghĩ gì. Cố Chiêu Tịch theo Tô Tình đi tới Khâu Trường Minh trước thi thể, nhìn chằm chằm hắn trên trán kia như trong mắt đồng dạng vết thương nhìn hồi lâu. Đây là một đạo kiếm khí. Cố Chiêu Tịch ngữ khí khẳng định nói. Cố tiền bối, ta cũng biết đây là một đạo kiếm khí. Nhưng là ta cùng Tây Môn đều ở đây, chúng ta cũng không thấy đạo kiếm khí này từ đâu phát ra. Nếu có người có thể để cho chúng ta không có chút nào phát giác giết người, giết Khâu Trường Minh cùng giết chúng ta đều là dễ như ăn bánh, vì sao không ngay cả chúng ta đồng thời giết? Bởi vì đạo này kiếm khí cũng không phải người kia hiện tại ra tay, mà là sớm đã đem kiếm khí giấu ở Khâu Trường Minh tinh thần thức hải bên trong, chỉ cần một cái ý niệm, đạo kiếm khí này liền sẽ phát động. Tàng kiếm tại người. Làm sao làm được? Con đường võ đạo có ngàn vạn con đường, đi đến cuối cùng tựa hồ là trăm sông đổ về một biển, nhưng kỳ thật lại là ngày đêm khác biệt. Tây Môn tiểu tử, không biết ngươi có nghe nói qua một loại võ đạo gọi tinh thần võ đạo? Tinh thần võ đạo? Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, không biết, chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường, bởi vì cái này một loại võ đạo đối thiên phú yêu cầu quá cao, lại tu luyện cực kỳ hung hiểm, chuyển thừa dần dần đoạn tuyệt. Khởi điểm yêu cầu cao cao cũng không phải đều là chuyện xấu, tu luyện tinh thần võ đạo người, nó trưởng thành tốc độ vượt xa thường nhân, 18 tuổi tiên thiên, 30 tuổi đến tuổi tông sư đều là loại bình thường. Tinh thần võ đạo thủ trọng nội tính, võ học chi đạo ở chỗ võ đạo tâm cảnh. Tâm cảnh càng mạnh, hắn cảnh giới võ đạo càng sâu. Tại đã từng một khoảng thời gian, giang hồ võ lâm tuyệt thế thiên kiêu như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra, tinh thần võ đạo nên đón phồn vinh. Liền ngay cả ma đạo hai tông đều gia nhập cuộc thị yến này, đặc biệt khai sáng trừ tinh thần võ đạo truyền thừa pháp môn. Đạo tâm, ma chủng, Phật môn thiền tông xá lợi. Ý của tiền bối là, cho Khâu Trường Minh trong đầu gieo xuống kiếm khí người là tu luyện tinh thần võ đạo cao thủ. Không sai. Tô Tình trong mắt chớp động lên quan mang, thầm nghĩ đến họ không phải là lý do này, mới có thể làm cho Miêu Long Phượng, Đỗ Phi dạng này cao thủ tuyệt thế cung cấp hắn khu xử. Cố tiền bối, vãn bối đột nhiên nghĩ đến một việc. Miêu Long Phượng tiên tư chắc tuyệt, 3 năm trước mất tích bí ẩn vô thanh vô tức, 3 năm sau lần nữa tái xuất giang hồ lại biến thành người đeo mặt nạ bằng vàng tọa hạ sát thủ. 7 năm trước đệ tử của ngài Đỗ Phi thần bí biến mất tin tức hoàn toàn không có, nhưng bây giờ có xuất hiện chỉ có ngài và Đỗ Phi mới có thể kinh thần chỉ. Ta đoán Đỗ Phi cùng Miêu Long Phượng đều tại cái kia người đeo mặt nạ bằng vàng dưới cửa, như vậy, chẳng lẽ chỉ có hai người bọn họ sao? Những năm này, có thể hay không còn có những người khác? Cố Chiêu Tịch biến sắc, lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Không sai, lẽ ra như thế. Ngươi không nói còn tốt, ngươi như vậy nói chuyện ta đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. 30 năm qua, ta Tĩnh Hải phủ võ lâm dường như chưa từng đi ra cái gì kinh tài tuyệt diễm hậu bối, trừ một cái Thẩm Kiếm Tâm bên ngoài, lại vô năng để cho người nói thiên phú hạng người. Nguyên bản ta cho rằng một cái Thẩm Kiếm Tâm thiên phú tuyệt đỉnh, cơ hồ có thể bao trùm thế hệ tuổi trẻ, là hắn hao hết Tĩnh Hải phủ nhân linh chi khí, hiện tại xem ra, chỉ sợ cùng này sau màn hắc thủ thoát không khỏi liên quan. Dừng một chút, Cố Chiêu Tịch nói lần nữa, dạng này, ta sau khi trở về cũng làm người ta điều tra một chút những năm này có hay không giống như Đỗ Phi Miêu Long Phượng thần bí như vậy mất tích thanh niên thiên tài. Làm phiên Cố tiền bối. Từ trong nhà đi ra, xa xa nhìn thấy mấy cái Tiêu Vô Ưu thủ hạ kéo lấy Thiết Trưởng Bang đệ tử hướng bến cảng nhảy cầu mà đi, trên người đều bị cột xích sắt, lập tức đoán được Tiêu Vô Ưu hoàn khố hành vi lại phát tác. Dưới chân xe dịch, thân hình như một đạo sao băng càng hướng nơi xa. Xa xa, liền nhìn thấy Tiêu Vô Ưu đứng tại chiến hạm chi đỉnh, Khâu Trường Minh mấy tên thân truyền đệ tử bị treo ở đầu thuyền trọn trên đài, tại trong gió biển lúc gần lúc hiện. Tiêu Vô Ưu, ngươi lại tại làm cái gì? Tô Tỉnh xuống đất, sắc mặt âm trầm quát. Tiêu Vô Ưu nhàn nhạt ngoái nhìn liếc nhìn Tô Tỉnh, lưu đại bạn chết bởi Khâu Trường Minh trên tay, Khâu Trường Minh chết rồi, bút chướng này liền nên tính tại đồ đệ của hắn trên người. Sát hại Lưu Công Công là Chu Võng, Thiết Trưởng Bang trên dưới chỉ có Khâu Trường Minh một người là Chu Võng thành viên, ngươi đây là tại lạm sát kẻ vô tội. Đem bọn hắn thả. Lạm sát kẻ vô tội? Lưu đại bạn tội gì? Hắn đi theo 17 người, vì ta Lương Vương phủ cẩn trọng, tội gì? Bọn hắn có thể lạm sát kẻ vô tội, dựa vào cái gì bản thế tử không thể? Ngươi nghĩ cùng Chu Võng chi Lưu Thông Đồng làm bậy nói nhập là một. Tiêu Vô Ưu nghẹn lời, có thể trên mặt sát ý lại không có nửa phần tiêu giảm. Ta mặc kệ, hôm nay bản thế tử chỉ muốn giết người. Tô Thỉnh, xem ta là huynh đệ đừng cản ta. Chính là bởi vì ta coi ngươi là huynh đệ mới không để ngươi lầm đường lạc lối, đại trượng phu ân đoán rõ ràng, cầm người vô tội xuất khí tính là gì anh hùng hào hán. Ai nha, không hổ là văn mạch Tô gia tử đệ, không nở ra một cái thánh nhân. Mở miệng vô tội, ngậm miệng đạo đức. Nhưng là, bản thế tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Lão tử hôm nay liền hôn trướng. Làm sao a? Ngươi coi ngươi là Tô thần sao? Cũng dám đến quản giáo ta. Nói như vậy, ngươi là nghĩ muốn ta chiếu vào Tô thần đường lại đi một lần. Và ngươi, tới tới tới, để bản thế tử nhìn xem Tô Tình công tử võ công cái thế. Tất nhiên lời nói mức này, Tô Tình cũng không thể không làm biểu thị. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt tới trước mặt Tiêu Vô Ưu, một trưởng vô dưới. Tiêu Vô Ưu trên mặt đột nhiên lộ ra nét mừng, đến hay lắm. Đưa tay một trưởng đối với Tô Tình nên đón mà đi. Quanh thân khí kình phun ra ngoài, hóa thành một đầu thô bạo manh hổ. Nhìn thấy Tiêu Vô Ưu trên mặt vui mừng, Tô Tình trong nháy mắt minh bạch. Tiểu tử này, nghĩ thử ta võ công cố ý chọc giận ta. Kẻ này não mạch kín quả thật cùng người thường khác biệt. Ngươi thành tâm thành ý đang đánh, chẳng lẽ ta còn có thể không đáp ứng ngươi? Cần phải cố ý khích ta xuất thủ. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt nhấc lên kinh lực, một tiếng long ngâm vang lên, Tô Tỉnh quanh thân một đầu đằng long phu trào. Trong nháy mắt, một chiêu kháng long hữu hối vanh kích mà ra. Một trường đem Tiêu Vô Ưu vanh đến hổ trường vanh mở, kháng long hữu hối trường lực xâm nhập Tiêu Vô Ưu trong cơ thể, đem Tiêu Vô Ưu vanh bay lên mà lên. Không có khả năng. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 145, mất tích chín người. Tiêu Vô Ưu trên mặt treo đầy kinh hãi đằng không mà lên. Tại hắn cho rằng, Tô Tỉnh cho dù biết võ, cũng sẽ không quá tài cao đúng. Rốt cuộc một cái không thích võ sự người làm sao có thể tại võ đạo rất cao thâm tạo nghệ? Mà chính mình thợ nhỏ danh sư dạy bảo, thiên tài địa bảo càng là coi như ăn cơm, 18 tuổi tuổi tác đã phá tiên thiên chi cảnh, làm sao cũng không khả năng bị Tô Tỉnh tùy tiện đánh bại. Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái to lớn bàn tay. Chỉ một chiêu, liền bị Tô Tỉnh đánh đến trên trời. Tô Tỉnh dường như cũng không có chạm đến là thôi ý nghĩ, Tiêu Vô Ưu cái này muốn ăn đòn mặt hàng, Tô Tỉnh sớm đã ngứa tay hồi lâu. Có vẻ như trong trí nhớ, còn không có một người hoàn chỉnh bị qua toàn bộ hàng long thập bát trưởng. Hôm nay, liền để cho ta thay cái bang bù đắp nỗi tiếc nuối này. Phi Long tại thiên. Thế tử. Tiêu Vô Ưu thủ hạ lập tức kinh hô đến. Vừa mới phải có động tác, đột nhiên một cổ khí cơ đem bọn hắn khóa chặt. Lại là Tây Môn Suy Tuyết chẳng biết lúc nào bước ra một bước. Thiềm Long tại Uyên. Song Long Hí Thủy. Đừng đánh. Đừng đánh. Ta sai, Tô Tỉnh. Ca, ca. Anh ruột. Một trận hàng long thập bát trưởng đem Tiêu Vô Ưu đánh vào bầu trời nửa ngày đều không có xuống đất. Tại liên tục tiếp nhận chừng 10 trưởng, Tiêu Vô Ưu rốt cục khuất phục rất thẳng thắn. Tô Tỉnh dừng tay, Tiêu Vô Ưu lúc này mới có thể từ không trung xuống đất. Thế tử. Một đám thủ hạ vội vàng vây lại, luống cuống tay chân trên dưới kiểm tra. Thế tử, người không sao chứ? Mặc dù nhìn lên tới chật vật, có thể Tô Tình nơi nào sẽ thật hạ nặng tay. Bất quá là giết hắn hoàn khố tính tình thôi. Cứu Thiết Trưởng Bang đám người, tự nhiên là đối Tô Tình mang ơn. Hắn không thể tại chỗ móc tim móc phổi nguyện vì Tô đại nhân xông pha khói lửa. Chỉ là đáy lòng vẫn như cũ không muốn tin tưởng Khâu Trường Minh gia nhập cái gì Chu Vong tổ chức, là sát hại Long Thiên hành toàn môn hung thủ một trong. Cô buồn xa ảnh bầu trời xanh tận, duy sở trường giang thiên tế chạy. Đưa tiến Tiêu Vô Ưu, Tô Tình đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Con hàng này vẫn là đi Quảng Lăng phủ tiếp tục thai họa nuốt sông hầu đi thôi, lưu tại Thanh Nhạc huyện một ngày, Tô Tình liền nơm nớp lo sợ một ngày. Cũng không phải Tô Tình sợ Tiêu Vô Ưu gây chuyện, mà là sợ Tiêu Vô Ưu cũng sơ ý một chút chết ở Thành Nhạc huyện. Tam cô chỉ như vậy một cái con trai, hắn xảy ra chuyện gọi Tô Tình làm sao đối mặt Tam cô. Bất chi bất giác, nửa tháng lặng yên mà đi. Căn cứ Khâu trưởng môn cung cấp manh mối, Tô Tình cũng trong bóng tối tìm kiếm dòng dã thời gian nửa tháng. Chỉ tiếc, Khâu trưởng môn cung cấp manh mối mất đi nhìn hiệu quả thực tế tính người sớm đã bỏ trốn mất dạng. Mà từ Khâu trưởng mình trong phòng lục soát mê hồn hương trải qua kiểm nghiệm xác định, bất quá là bình thường mê hương,
có thể khiến người hôn mê cũng không trôi đặc thủ. Thật chẳng lẽ có đại mộng không gian? Tô Tình không khỏi nghĩ đến. Thời gian nửa tháng, toàn bộ Tĩnh Hải phủ đều một mảnh gió êm sóng lặng. Nhưng Tô Tình biết rõ đây chẳng qua là sự yên tĩnh trước cơn bão táp thôi, đứng tại đầu gió hướng mặt thổi tới gió bắc đều mang nhàn nhạt khí tức túc sát. Đêm đã khuya, nguyệt căng dây cung. Tô Tình làm xong một ngày công văn, thật dài duỗi một cái chằng ngang. Ngẩng đầu, đã thấy Tiểu Nhã dựa vào cây cột chẳng biết lúc nào ngủ. Duỗi ra một ngón tay con ngón đúng ra. A, Tiểu Nhã, bản công tử còn chưa ngủ đâu, ngươi ngược lại ngủ. Công tử. Tiểu Nhã trên mặt treo đầy ủy khuất biểu lộ làm lúng nói. Đi, chuẩn bị nước rửa mặt, hầu hạ công tử rửa mặt. Vâng. Tiểu Nhã vừa mới quay người, lại đột nhiên như bị giẫm trúng cái đuôi mèo đồng dạng nhảy lên. Công tử chạy mau, đang khi nói chuyện, đã nhe răng trợn mắt ngăn tại Tô Tình trước người. Trong phòng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc áo xanh tóc hoa dâm người thần bí. Tiểu Nhã phản ứng có thể nói thần tốc, Tô Tình đều so với nàng chậm nửa nhịp. Tâm còn chưa kịp nhấc lên, thấy rõ người tới tâm lại bị buông xuống. Tham kiến Cố Tiền Bối, Cố Tiền Bối, lần sau có thể hay không đừng như vậy xuất quỷ nhập thần. Quá dọa người. Ta vô câu vô thúc quen thuộc, ta lần sau chú ý. Đối tông sư cao thủ tới nói, thiên hạ nơi nào đi không được không còn là một câu hình thức, bọn hắn chính là như vậy làm. Trừ mấy chỗ đầm rồng hang hổ, bọn hắn nghĩ đến liền đến muốn đi thì đi. Cố Tiền Bối đêm khuya tới đây tất nhiên có việc, mời nói thẳng. Tiểu Nhã không phải người ngoài, không cần thị hiểm. Có hai chuyện, lần trước nghe đề nghị của ngươi đặc biệt đi thăm dò 10 năm này đột nhiên biến mất thần bí thiên tài hậu bối, quả nhiên, trừ Lỗ Phi cùng Miêu Long Phượng bên ngoài, còn có mấy người cùng bọn hắn hai người tình huống đồng dạng. Thần bí mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. 12 năm qua, trừ Thẩm Kiếm Tâm vậy mà hoàn toàn không có may mắn thoát khỏi. Cái này chú võng, thực sự đáng hận, vậy mà gây mất Tĩnh Hải phủ Võ Lâm 30 năm tương lai. Tưởng tượng 30 năm trước, lão phu lúc còn trẻ, giang hồ Võ Lâm là bực nào đặc sắc. Có ta, Tào Vũ Đỉnh, Thẩm Ngạo Thiên, Thẩm Ngạo Giác hai huynh đệ, chúng ta tại Tuyệt Đỉnh chi đỉnh tranh phong, khoai y ân cửu. Mà bây giờ, thế hệ tuổi trẻ thậm chí ngay cả cái kiếm chỉ đỉnh phong đều không có. Tô Tình tiếp nhận Cố Chiêu Tịch đưa tới danh sách, túi đầu nhìn lại, hết thảy có 9 cái danh tự, mỗi cái danh tự đằng sau đều có cảnh giới võ học nói rõ bổ sung. Mất tích thời gian không đợi, sớm nhất mất tích tại 12 năm trước, trễ nhất mất tích tại 3 năm trước, chính là Miêu Long Phượng. 9 người này mất tích thì niên linh lớn nhất 25 tuổi, nhỏ nhất 17 tuổi, lại toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới, thậm chí đến tiên thiên đỉnh phong. Nếu như bọn hắn không có mất tích, giờ phút này tất nhiên đã khinh thường quần hùng độc lĩnh phong tao. Hiện tại đã biết manh mối, ngoại trừ Chu Vong gia còn có một cái Thiên Vong tổ chức, Chu Vong phụ trách điều khiển, vơ vét của cải. Thiên Vong phụ trách ám sát. Miêu Long Phượng, Đỗ Phi đều hẳn là thuộc về Thiên Vong, như vậy 9 người này hẳn là cũng đều thuộc về Thiên Vong. Lần trước đến ám sát ta cái kia người đeo mặt nạ bằng vàng nghĩ đến chính là Thiên Vong thống lĩnh. Cố Chiêu Tịch ánh mắt bên trong chớp động lên phức tạp cảm xúc, ngửa mặt lên trời thật dài thở dài. Đỗ Phi, ngươi sao lại như vậy? Nếu như ngươi thật dấn thân vào Thiên Vong làm hại giang hồ, còn không bằng năm đó chết đâu. Cố Tiền Bối, ta có một vấn đề, không biết ngài có thể cho ta giải hoặc. Cái gì? Thiên Vong thủ lĩnh võ công so với ngươi đứng lên, ai cao ai thấp? Ta cùng với hắn đều tại cảnh giới tông sư, mặc dù chúng ta không có chính diện giao thủ một trận, nhưng ngắn ngủi giao phong cũng có thể đánh giá ra, hắn cảnh giới võ đạo không giới ta cùng với nếu như hắn giao thủ, thắng bại khó liệu, sinh tử cũng khó liệu. Nếu như hắn cuốn lấy ngươi, lại từ những người khác ra tay với ta, ngươi là có hay không có năng lực tùy thời thoát khốn cứu việc ta. Cố Chiêu Tịch sắc mặt lập tức trở nên hơi khó nhìn lên, hắn thấy, Tô Tình đây là đối với hắn bảo hộ Tô Tình năng lực sinh ra hoài nghi a. Nhưng thật phát sinh loại tình huống này, Cố Chiêu Tịch thật đúng là không dám đánh cam đoan. Cố Tiền Bối đừng hiểu lầm. Văn Bối kỳ thật đang suy nghĩ lúc trước người đeo mặt nạ bằng vàng ám sát ta thời điểm vì sao không có mang tới này trong danh sách dù là một người. 9 người này, mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử, hắn tu vi võ đạo đều không kém Tây Môn Suy Tuyết. Đêm hôm đó chỉ cần mang đến một cái, ta rất có thể thai kiếp khó thoát. Đây không phải là hắn không biết ta vừa lúc ở Thanh Nhạc huyện sao? Nếu như hắn biết rõ, chắc chắn sẽ không một mình mà đến ám sát. Nhưng lần kia về sau đâu? Tô Tình hỏi lần nữa, về sau hắn liền cũng lại không đến ám sát, nếu như tay hắn nắm nhiều cao thủ như vậy, chỉ cần mang đến 3-4 cái. Thiên Vong thủ lĩnh quân lấy ngươi, lại phái một người quấn lấy Tây Môn Suy Tuyết, những người còn lại muốn giết ta, coi như ta có 9 cái mạng đều không đủ hắn giết. Vấn đề này, Cố Chiêu Tịch cũng không có cân nhắc qua, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy giải thích lý do. Tất cả khác thường sau lưng, nhất định có chúng ta không muốn người biết lý do. Có lẽ lý do này chính là bọn họ cam nguyện bị Thiên Vong thủ lĩnh khu xử nguyên do a. Có lẽ a. Cố Chiêu Tịch nhẹ giọng phụ họa. Cố Tiền Bối nói có hai chuyện, còn có một việc là cái gì? Ta khả năng muốn rời khỏi bên cạnh ngươi một đoạn thời gian. Tô Tình biểu lộ nao nao, nhìn về hướng Cố Chiêu Tịch ánh mắt bên trong có một tia không hiểu. Phía trước hai người thế nhưng là chế định tốt kế hoạch, Tô Tình thỏa thích điều tra hậu trường hắc thủ, đừng sợ đem hắn kích thích chó cùng rất dậu. Cố Chiêu Tịch phụ trách trong bóng tối bảo hộ. Ta a chiếu vào ngươi ý tứ tiến triển thần tốc có thể nói thế như trẻ tre, ngươi bây giờ nói cho ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Chẳng lẽ ngươi là không biết ta a đã đổ thêm dầu vào lửa đúng chỗ sao? Hậu trường hắc thủ lúc nào cũng có thể chó cùng rất dậu. Nhìn xem Tô Tình ánh mắt khó hiểu, Cố Chiêu Tịch khuôn mặt lộ ra một tia băn khoăn. Tại ta điều tra những năm này mất tích thanh niên tài tuấn thời điểm trong lúc vô tình phát hiện Đỗ Phi hoạt động tung tích, ta muốn đi Kinh Châu một chuyến. Cố Tiền Bối, ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái này manh mối là hậu trường hắc thủ cố ý tiết lộ cho ngươi, chính là vì điệu hổ Lý Sơn. Vô cùng có khả năng, nhưng ta phát hiện cái này manh mối nhất định là Đỗ Phi lưu lại. Liền xem như hậu trường hắc thủ cố ý gây nên, đó cũng là Đỗ Phi bản nhân. Ngươi cứ yên tâm, ta đã một phong thư giao cho Tào Vũ Đỉnh, ngươi có thể chấp ngã tín vật đi mời Tào Vũ Đỉnh, để hắn trong bóng tối bảo hộ ngươi một đoạn thời gian chờ ta trở lại. Cố Tiền Bối muốn đi bao lâu?
Tối đa một tháng.
"Tốt, đã như vậy vãn bối cầu chúc Cố tiền bối mã đáo thành công." "Cáo tử." Cố Chiêu Tịch nói xong, thân hình lóe lên, người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh dù là trừng tròng mắt đều không có nhìn thấy Cố Chiêu Tịch là làm sao rời đi, hắn liền giống như là bị sau lưng không gian đột nhiên thôn vệ đồng dạng. Đúng lúc này, cửa thư phòng, một thân ảnh hình chiếu rơi vào trên cửa, "Tô Tỉnh, Cố Chiêu Tịch đi." "Ta biết, ta khẳng định đây là người đeo mặt nạ bằng vàng điệu hộ Lý Sơn, tín mật cho ta, ta đây liền đi mời người." Tô Tỉnh từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, lắc đầu, "Không cần. Không cần. Người đeo mặt nạ bằng vàng lúc nào cũng có thể xuất thủ. Ta khẳng định, coi như ta lấy tin đi mời Tào Vũ Đỉnh cũng hẳn là mời không đến." Tất nhiên Cố Tiền Bối phát hiện manh mối là hậu trường hắc thủ cố ý lưu lại, mục đích tự nhiên là vì điệu hộ Lý Sơn, chẳng lẽ hắn tính không đến Cố Chiêu Tịch sẽ ủy thác Tào Vũ Đỉnh tiếp nhận sao? Tất nhiên hắn có thể nghĩ đến khẳng định có chuẩn bị. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể ngồi chờ chết a. Ngồi chờ chết không nhất định là chúng ta, ai là sói ai là hổ còn quá sớm. Người đeo mặt nạ bằng vàng đem Cố Chiêu Tịch điệu hộ Lý Sơn, Tô Tình làm sao không phải là tại thỉnh quân nhập cuộc. Người mang độc cô cầu bại hình chiếu, nói không chừng còn có thể giết cái người đeo mặt nạ bằng vàng trở tay không kịp đâu. Nghe Tô Tình lời này, Tây Môn Suy Tuyết không tiếp tục nói nữa, trong chốc lát tiên lặng rời đi. Một đêm không động, sáng sớm ngày thứ hai Tô Tình đúng giờ tại tiểu nhã cùng Sào Điệp hầu hạ dưới rửa mặt. Đột nhiên, Tiết Sùng Lâu sắc mặt âm trầm nhanh chân đi vào, nhìn thấy Tiết Sùng Lâu cái biểu tình này, Tô Tình tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút. "Đại nhân, vừa mới Kim Nhạn môn đệ tử báo lại, Thiên Sùng Sơn hôm trước đi hiệp đàm sinh ý, một đêm chưa về. Ngày thứ nhì đi tìm quả nhiên xảy ra chuyện, Thiên Sùng Sơn cùng đi theo đệ tử đều bị phục sát tại nửa đường bên trong." Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 146, hung thủ dùng là huyễn nhật kiếm quyết. Tô Tình sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cũng bản thân cảm nhận được giang hồ võ lâm tàn khốc. Một cái huyện, hàng năm đều có mười mấy cái môn phái võ lâm đăng ký thành lập, mà có thể chống nổi một năm không đến một nửa, có thể chống nổi ba năm, không đến một thành. Chân chính có thể đứng vững góp chân phát triển mười năm, trong ba năm chưa hẳn có thể có một nhà. Cơ hồ tất cả môn phái thế lực đều rất khó chống nổi 30 năm. Không phải chết bởi giang hồ báo thủ, chính là diệt tại võ lâm phân tranh. Chỉ là Kim Nhạn môn phảng phất chính là tại Tô Tình trước mắt phá diệt đồng dạng, để Tô Tình cảm xúc rất sâu. Hơn nữa Tô Tình trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, Thiên Sùng Sơn bị phục sát liên quan tới tự mình. Đây là hậu trường hắc thủ bố cục một trong. Không chần chờ, Tô Tình mang theo Tây Môn Suy Tuyết, Tiết Sùng Lâu triển chiêu ba người rời đi huyện nha thẳng đến hiện trường phát hiện án mà đi. Vừa đi 20 dặm, Tô Tình tại Kim Nhạn môn đệ tử dẫn đầu dưới đi tới hiện trường phát hiện án. Hiện trường bên trong đã có Kim Nhạn môn đệ tử đem hiện trường bảo vệ. Trừ Kim Nhạn môn đệ tử, còn có Phong Hỏa môn Trương Bình Sự, Lưu Tinh kiếm phái Trương Vô Ưu, cùng với Vô Lượng kiếm phái Tả Tử Mạc, Tân Song Thanh cũng ở. Mọi người thấy Tô Tình đi tới, liền vội vàng tiến lên làm lễ chào hỏi. "Chúng ta tham kiến Tô đại nhân. Tình huống như thế nào? Các ngươi đến sớm một bước, có cái gì phát hiện sao?" Hiện trường cơ hồ không có vật lộn vết tích, Thiên trưởng môn cùng hắn đệ tử cơ hồ không có phản kháng liền bị tàn sát hầu như không còn. Hiện trường lưu lại rất nhiều kiếm khí vết cắt, hung thủ là cái sử dụng kiếm cao thủ. Võ công chí ít tại Tiên Thiên chi đỉnh. Thiên trưởng môn trong ngực 80.000 lượng ngân phiếu không có bị cướp đi, bởi vậy có thể thấy được hung thủ mục đích không phải cướp tiền. Bọn hắn chính là tới giết người. Không nghe nói Thiên trưởng môn kết cái gì cừu địch a, hơn nữa đối phương võ công cao như thế, lấy Thiên trưởng môn tính tình là vạn vạn không nên đắc tội. Nghe một đám trưởng môn phân tích, Tô Tình đi tới hiện trường. Kim Nhạn môn thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã vào ven đường, nhất là Thiên trưởng môn, trên người lưu lại hơn 10 đạo xuyên qua vết thương, trừng mắt không cam lòng hai mắt tựa ở trên cảnh cây khí tuyệt mà chết. Dạng này vết thương, một kiếm cũng đủ để chí mạng, mà Thiên trưởng môn trên người nhưng có mười mấy kiếm, thi thể đã cùng tổ ong vỏ vẽ không có gì khác biệt. Tiết Sùng Lâu kiểm tra xong thi thể, giữa lông mày lộ ra khó có thể lý giải được suy tư. Hung thủ cùng Thiên trưởng môn rốt cuộc là cái dạng gì thủ? Vì sao một kiếm đủ để chí mạng, lại muốn ngay cả đâm 17 kiếm? Hung thủ cũng không phải muốn ngay cả đâm Thiên trưởng môn 17 kiếm. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên nói: "Tây Môn, ngươi biết nguyên nhân gì?" Chiêu này hẳn là huyễn nhật kiếm pháp bên trong nhật nguyệt tinh thần. Nói xong, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên rút tay ra bên trong trường kiếm, thân kiếm trong nháy mắt bắn ra quang mang rực rỡ. Sắc sỡ lóa mắt, kiếm quang long lánh, thân kiếm trong hư không lưu lại từng cái dừng lại quang ảnh. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên đâm ra một kiếm, hơn 10 đạo quang ảnh kiếm khí như dòng lũ đồng dạng xông về phía trước, sau đó đánh vào cách đó không xa trên đại thụ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Tại một trận chói tai khúc kha khúc khích âm thanh bên trong, đại thụ chậm rãi ngã xuống. Đám người tiến lên nhìn lại, đã thấy đại thụ trên cành cây xuất hiện như than tổ ong đồng dạng xuyên qua cửa hang. T. Trương Bình Sự các loại võ lâm cao thủ mặc dù đều biết Tây Môn Suy Tuyết tu vi cực cao, kiếm pháp siêu thần, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà cao đến mức độ này. Nhất là Trương Bình Sự, chịu đến kích thích càng sâu. Trương Bình Sự là thanh nhạc trong chốn võ lâm trên mặt nổi người thứ nhất, võ công ẩn ẩn áp đảo cái khác nhất lưu cao thủ phía trên. Nhưng nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này, hắn lại bi ai phát hiện mình đang đối mặt Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng kết cục cũng cùng những người khác không có gì hay gửi tới, nên như thế nào chết vẫn là chết như thế nào. Nói như vậy, sát hại Thiên trưởng môn hung thủ là Ánh Nhật Sơn trang người. Trương Bình Sự trở về qua thần trí về sau trần chờ hỏi. Chiêu này Nhật Nguyệt tinh thần không chỉ sẽ đối huyễn nhật kiếm pháp có cực sâu tạo nghệ, đối kiếm nói cũng phải có cực cao tạo nghệ. Theo ta được biết, có thể sử dụng một kiếm kia chỉ có hai người. Một cái khác là ai? Tô Tình hỏi. Ta. Khẳng định không thể nào là Tây Môn đại hiệp, vậy liền nhất định là Thẩm Kiếm Tâm. Khẳng định không phải Thẩm Kiếm Tâm. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu nói, nếu như là Thẩm Kiếm Tâm, hắn làm sao có thể dùng Ánh Nhật Sơn trang mang tính tiêu chí võ công? Là sợ người khác không biết là hắn cách làm sao. Tô Tình cau mày, trong đầu lại quần quật lên vô số suy nghĩ. Trực giác bên trong, lần này tập sát rất có thể là nhằm hướng tự mình, hẳn là Chu Vong ở sau lưng tính toán chính mình. Nhưng vì sao muốn giết Thiên Sùng Sơn đâu? Chẳng lẽ bởi vì ta cha ra Khâu Trường Minh, Chu Vong thẹn quá hóa giận trả thù? Muốn thật như vậy, Thiên Sùng Sơn bách quan tài chỉ sợ muốn đẻ không được. Ngươi thanh cao, ngươi không nổi, ngươi trả thù Tô Tình, a giết ta làm cái gì? Bất kể như thế nào, chúng ta hay là trước đi một chuyến Ánh Nhật Sơn Trang đem sự tình hỏi rõ ràng. Tô Tình nghĩ nói, chúng ta tuân lệnh. Tô Tình cưỡi ngựa, cùng Vô Lượng Kiếm Phái Tả Tử Mạc, Tân Song Thanh hai người sóng vai mà đi. Vô Lượng Kiếm Phái khai phái chuẩn bị thế nào? Tông môn kiến tạo đã hoàn thành, chọn ngày hoàng đạo liền có thể khai tông lập phái. Đệ tử đâu? Ta thu 3 tên đệ tử, Song Thanh tuyển nhận 2 tên nữ đệ tử. Nhân số mặc dù thiếu một chút nhưng này 5 người tư chất cũng không tệ, thật tốt điều giáo có thể thành đại khí. Chuyển cho các ngươi hai võ công có tu luyện sao? Tu luyện là tu luyện, nhưng này mấy môn thần công đều quá bao la tinh thâm, chúng ta mấy cái đều không thể nhập môn. Ta tinh tiến xem như nhanh nhất, đến bây giờ miễn cưỡng có thể đánh ra hàng long thập bát trưởng trưởng thứ nhất. Đối với cái này, Tô Tình lông mày hơi hơi khóa gấp, khuôn mặt lộ ra một chút bất mãn. Trước kia nhìn đồng nhân tiểu thuyết thời điểm, nhân vật chính xuyên việt đến mộ vốn trong sách, dựa vào biết trước tất cả thu hoạch được thần công bí tịch, trải qua khổ luyện đem thần công luyện thành vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ, thần công bí tịch đặt ở có ít người trước mặt, nhưng cũng tiến độ chậm chạp. Mà nhập môn đều chậm như vậy còn trông cậy vào đằng sau tu luyện tới chỗ tinh thâm. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, bắt đầu đều chậm chạp liền sẽ không có về sau. Xem ra, Vô Lượng Kiếm Phái nhất đại mục là không có cái gì trông cậy vào. Chỉ các ngươi tư chất như vậy bị thần nông giúp hủy diệt không phải là không có đạo lý a. Mà Tô Tình cùng Vô Lượng Kiếm Phái thân mật đi cùng một chỗ một màn xem ở Trương Bình Sự Trương Vô Ưu đám người trong mắt, đối mặt bên trong đều từ lẫn nhau trong con ngươi nhìn thấy chính mình lo lắng. Xem ra, về sau Thanh Nhạc huyện Võ Lâm, làm lấy Vô Lượng Kiếm Phái làm tôn. Tả trưởng môn võ công thâm bất khả trắc, còn có tân nữ hiệp bực này nữ trung hào kiệt. Vô Lượng Kiếm Phái mặc dù không có lập phái, nhưng thực lực thuộc về nhất lưu, lại thêm Tô đại nhân nâng đỡ, Vô Lượng Kiếm Phái tương lai có hy vọng. Hai người trong miệng thuận miệng trò chuyện, nhưng đáy lòng lại đã sớm tính toán đứng lên. Sau nửa ngày sau, Tô Tình một nhóm người tới Bắc Hải huyện. Bắc Hải huyện ở vào Tĩnh Hải phủ phía cực bắc, đông lâm biển cả, bắc dựa vào Thông Biển phủ, là Tĩnh Hải phủ diện tích lớn nhất huyện. Nhắc tới Bắc Hải huyện, Tĩnh Hải phủ huyện khác bách tính chắc chắn sẽ vô ý thức dâng lên rừng thiêng nước độc ấn tượng. Bởi vì Bắc Hải huyện cơ hồ bị bãi bùn vây quanh, thổ địa phần lớn là đất bị nhiễm phèn, dù tốt đất màu mỡ không cùng với hắn huyện một nửa. Nhưng nếu như là giang hồ võ lâm nhân sĩ nhắc lên Bắc Hải huyện, thứ nhất nhớ tới nhất định là Bắc Hải Kiếm Trang, Ánh Nhật Sơn Trang. Ánh Nhật Sơn Trang là Tĩnh Hải phủ uy tín lâu năm võ lâm thế gia, lịch đại anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp, nhất là 30, 40 năm trước bắt đầu, càng là sông thẳng lên trời. Hắn gia truyền Huyễn Nhật kiếm pháp càng có Tĩnh Hải phủ võ lâm kiếm thứ nhất pháp chi xưng. Tại 30 năm trước, Ánh Nhật Sơn Trang đã từng ra một đôi tuyệt đại song tiêu, Thẩm Nạo Thiên Thẩm Nạo Giác. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, Thẩm Nạo Thiên anh niên tạo thệ, Thẩm Nạo Giác hơn 20 năm trước kiếm dẫn thân vào Ngọc Quốc cùng Tây Hạ Quốc chiến bên trong, nghe nói về sau bất hạnh bị bắt, nhận hết tra tấn không có khuất phục, cuối cùng rơi vào trung thân tàn phế hạ tràng. Năm đó cùng Thẩm Nạo Giác cùng một thời đại võ lâm nhân sĩ nhao nhao tiếc hận, năm đó Thẩm Nạo Giác nếu như không có tàn phế, bây giờ Tĩnh Hải phủ võ lâm liền có thể không chỉ là hai đại tông sư. Cho nên đối mặt cái này cái trung liệt công hơn nhà, Tô Tình cũng thu hồi quan uy giá đỡ, xuống ngựa chậm rãi đi tới Ánh Nhật Sơn Trang trước sân môn. Ánh Nhật Sơn Trang thủ môn hộ vệ bước nhanh đến phía trước, phi thường khách khi đối đám người chắp tay thở dài. Gặp qua Tây Môn công tử, Tây Môn công tử, những này là. Đây đều là Thanh Nhạc huyện võ lâm đại biểu, đến Ánh Nhật Sơn Trang là có chút vấn đề nghĩ muốn Thẩm công tử giải hoặc. Hóng do đến, chuyện gì muốn hỏi ta a? Tại Tây Môn suy tuyết tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo ngả lớn âm thanh như bị gió nhẹ nắm, chậm rãi bay tới. Lời nói xong trong nháy mắt, một đạo áo trắng thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến, vững vàng rơi tại mọi người trước mắt. Tô Tình một mặt kinh ngạc nhìn Tây Môn một mắt, đối phương trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia xấu hổ. Khá lắm, vốn cho là Lục Tiểu Phượng gọi hắn Tiểu Tây đã rất dũng mãnh, nghĩ không ra trên đời này còn có người càng dũng mãnh, vậy mà gọi hắn hong gió. Thẩm công tử, tại Hạ Phong Hỏa Môn, Trương Bình Sự. Trương Bình Sự đứng ra đám người nói, ngươi là? Cái kia, ngày nào chúng ta gặp qua cái kia ai? Ban đầu ở Ngô Đồng Nguyện, Trương Mỗ cùng Bắc Tề Tặc Tử đánh một trận. Thẩm Kiếm Tâm khuôn mặt lộ ra giật mình, đúng đúng đúng, là ngươi, ta nghĩ tới, chính là cái kia để Bắc Tề dùng thương cao thủ khắp nơi lưu tình. Cố ý lộ ra sơ hở cuối cùng vẫn chỉ là miễn cưỡng tranh đấu trăm chiêu người kia. Lời này vừa ra, Trương Bình Sự trên mặt lập tức không nhịn được. Nếu không phải đối Thẩm Kiếm Tâm người này có như vậy hiểu một chút, Tô Tình còn tưởng rằng Thẩm Kiếm Tâm cùng Trương Bình Sự từng có khúc mắc. Tô công tử, ngươi cũng đến, xem ra bọn hắn đều đã là lấy ngươi làm chủ. Chúng ta cũng coi như người quen, có chuyện cứ việc nói thẳng a. Vậy thì tốt, chúng ta tới chính là muốn hỏi một câu, Ánh Nhật Sơn Trang một cái thời gian 20 năm, nhưng có một vị nào đó thanh niên tài tuấn mất tích bí ẩn. Thẩm Kiếm Tâm nghĩ nghĩ lập tức lắc đầu. Ánh Nhật Sơn Trang nhân khẩu thưa thớt, đừng nói trong một hai chục năm thanh niên tài tuấn, chính là trong vòng trăm năm thanh niên tài tuấn hẳn là cũng không có người nào. Trái tim, tại sao có thể như vậy không biết lễ nghi? Khách tới còn không thỉnh khách nhân đi vào một lần. Một cái thanh âm ôn nhu từ trong sơn trang vang lên, bị gió mát nắm tiễn đưa đồng dạng chuyển đến. Đúng đúng đúng. Tô công tử, hóng gió, mời vào trong. Một đoàn người theo Thẩm Kiếm Tâm đi vào Ánh Nhật Sơn Trang sân môn. Tiến nhập sân môn, đập vào mi mắt chính là một đầu khiết bạch vô hà, như dùng bạch ngọc chế tạo cẩm thạch chủ đạo vài trăm mét dài, liên tiếp lấy một tòa cao lớn nguy nga. Phảng phất thành lâu đại điện. Tô Tình mặc dù nghĩ tới Ánh Nhật Sơn Trang khả năng rất quê mùa hào, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà có thể thổ hào đến mức độ này. Lúc trước để Tô Tình cảm giác uy vũ bá khí hiệp nghĩa trang cùng trước mắt Ánh Nhật Sơn Trang so ra, quả thực chính là con gái rượu. Không nghĩ tới cái này Ánh Nhật Sơn Trang vậy mà như thế hùng vĩ. Đi ở phía trước Thẩm Kiếm Tâm nghe được Tô Tình cái này thấp giọng thở dài, khoe miệng không khỏi câu lên vẻ đắc ý tiêu dung. Cho dù thiếu niên đắc chí, có thể Thẩm Kiếm Tâm rốt cuộc mới chừng 20 tuổi tuổi tác, làm sao sẽ nhiều lão luyện thành thục, đều gần sánh bằng Tô gia lão trạch. Thẩm Kiếm Tâm khẽ miệng ý cười trong nháy mắt thu hồi. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 147, Hương sư vấn tội. Tây Môn, hắn vì cái gì gọi là ngươi hóng gió? Tô Tình lại trêu ghẹo hỏi. Hắn đầu óc có vấn đề, ta không thể cùng một cái phạm có não tàn người so đo. Tô công tử, ngươi là người làm công tác văn hóa, ngươi không cảm thấy Suy Tuyết cái tên này có vấn đề sao? Suy Tuyết, tuyết làm sao thổi? Muốn thổi thì khoác lác gió à, chính là nam nhi đón gió lập, nên như ngọc thụ lâm phòng, cho nên ta cho hắn đổi. Xem ra Thẩm công tử là thật không biết Tây Môn Suy Tuyết cái tên này tồn tại. Có gì nói? Thẩm Kiếm Tâm nghi hoặc dừng chân lại hỏi. Bởi vì hắn mỗi lần giết người sau đưa thích thổi rơi trên thân kiếm huyết hoa, như là đem người về phủi xuống trên người bông tuyết. Hắn thổi đến là máu, không phải tuyết. Nguyên lai dạng này, Tây Môn, ta làm sao chưa thấy qua người thổi máu? Ngươi để cho ta đâm một kiếm, liền gặp được. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói. Theo Thẩm Kiếm Tâm đi tới Ánh Nhật Sơn Trang, Ánh Nhật Sơn Trang bên trong quả nhiên càng thêm xa hoa khí phái, mặc dù chỉ là đơn điệu màu trắng là chủ nhạc dạo, nhưng ở thời đại này, màu trắng vốn là xa xỉ nhất nhan sắc. Tiến vào khách đường cửa, liền gặp một cái gầy gò lão nhân ngồi ở trên xe lăn, bị một cái thị nữ đẩy đi tới. Ha ha ha. Hôm nay Ánh Nhật Sơn Trang thật náo nhiệt à, rất lâu không có nhiều khách như vậy đến, các vị anh hùng, mời ngồi. Người này, hẳn là Ánh Nhật Sơn Trang Thẩm Ngạo Giác, 30 năm trước cũng là đến hôm nay Thẩm Kiếm Tâm đồng dạng phong thái chắc tuyệt người. Chỉ vì Đại Ngọc cùng Tây Hạ Quốc chiến lên, Thẩm Ngạo Giác mang theo Tính Hải Võ Lâm mấy trăm giang hồ nhân sĩ nghĩa vô phản cố đặt chân chiến trường, xâm nhập sau lưng địch, điều tra, ám sát, phá hương. Năm đó quốc chiến, có tam đại chiến trường. Thứ nhất là hai nước tướng sĩ ở tiền tuyến công thành chiếm đất, thứ hai là tại hai nước hậu cần bộ cuộc chiến, dựa vào cả nước lực lượng cho tiền tuyến vận chuyển vật tư chiến lược, liều là quốc lực. Mà trận chiến thứ ba trận chính là hai nước giang hồ xâm nhập sau lưng địch, lấy tinh tinh chi hỏa liệu nguyên. Quốc chiến kết thúc về sau lại quay đầu nhìn, trận chiến thứ ba trận mới thật sự là công lao hàng đầu. Dài đến 14 năm quốc chiến, Tây Hạ có đến vài lần nghịch thiên lật bản cơ hội, nếu không phải là bị Ngọc Quốc giang hồ võ lâm sớm điều tra đến tình báo, Tây Hạ quốc chỉ cần thực hiện được một lần, Ngọc Quốc có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đối mặt cái này cái từng tại trận chiến thứ ba trận lập xuống chiến công hiển hách, vì Ngọc Quốc không màng sống chết, cuối cùng rơi vào hai chân bị đoạn, võ công tận phế lao nhân, tất cả mọi người không khỏi sinh lòng kính ý. Chúng ta tham kiến Thẩm cự hiệp. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, mà chỉ có vì nước vì dân đại hiệp bên trong đại hiệp mới có thể bị trở thành cự hiệp. Đại gia đừng có khách khí như vậy, người tới là khách, đại gia nhanh nhập tọa, dâng trà. Mệnh sau bếp bắt đầu chuẩn bị, buổi trưa hôm nay muốn cùng chúng võ lâm quần hùng hét lớn một trận, không say không về. Thẩm Ngạo Giác trên mặt mang nụ cười sáng lạ, nhìn lên tới hết sức cao hứng. Có lẽ là mất đi hai chân hành động bất tiện, chỉ có thể chỗ ở cư trong nhà. Lại thêm Ánh Nhật Sơn Trang thanh danh dần dần thần thoại, ngày thường hiếm có trước người tới bái phỏng, Thẩm Ngạo Giác khó tránh khỏi sẽ cô độc tịch mịch. Hôm nay đột nhiên đến nhiều người như vậy, tâm tình thật tốt. Thẩm Ngạo Giác ánh mắt rơi trên thân Tô Tình, trên mặt mang lên ý cười. Tô công tử là Thanh Nhạc huyện huyện lệnh. Văn bối chính là Tĩnh Hải Võ Lâm tứ công tử tên, ta cũng chợt có nghe thấy. Bất quá tương đối Tô công tử võ công thanh danh, ngược lại là ngươi tra án như thần, thi họa song tuyệt thanh danh càng sâu. Tô công tử xuất từ văn mạch Tô gia. Không biết Hạ Quốc công cùng Tô công tử phải trang đồng xuất một phòng. Hạ Quốc công là Vãn Bối đại bá, cùng Vãn Bối phụ thân đồng xuất tam phòng. Nguyên lai là đại tướng quân cháu trai, khó trách Văn Thải Phong lưu như thế đến. Năm đó lão phu theo quân xuất trình, mặc dù tiếc nuối không thể tại Hạ Quốc công dưới trướng hiệu lực, nhưng cũng từng xa xa nhìn qua Hạ Quốc công phong thái. Tô đại nhân hôm nay đến đây, thế nhưng là có cái gì chỉ giáo sao? Cứ nói đừng ngại. Vãn Bối cả gan, muốn hỏi một chút Thẩm gia có ai đến truyền Huyễn Nhật kiếm quyết. Huyễn Nhật kiếm quyết chính là Ánh Nhật Sơn trang bí mật bất truyền, xưa nay chỉ có gia chủ mới có thể tu luyện, liền ngay cả ta cũng không có tu luyện tư cách. Trước mắt Ánh Nhật Sơn Trang Huyễn Nhật kiếm quyết chân truyền chỉ có Kiếm Tâm một người. Lời này vừa nói ra, Tô Tình hơi hơi kinh ngạc, nhịn không được quay đầu chỗ khác liếc nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Huyễn Nhật kiếm quyết là Ánh Nhật Sơn Trang bí mật bất truyền, ngươi là học thế đó đến. Lại không nghĩ rằng Tây Môn Suy Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc, quay đầu chỗ khác nhìn về hướng Thẩm Kiếm Tâm. Thẩm Kiếm Tâm quay đầu chỗ khác, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ. Rất hiển nhiên, hắn truyền thụ Tây Môn Suy Tuyết Huyễn Nhật kiếm quyết thời điểm cũng không có nói đây là Ánh Nhật Sơn Trang bí mật bất truyền a. Tô Tình trong đầu suy nghĩ nhịn không được trôi nổi đứng lên, hai người này, cảm giác có việc a. Nói như vậy, trên đời này sẽ Huyễn Nhật kiếm quyết chỉ có Thẩm Kiếm Tâm. Mười mấy năm qua, ảo Nhật Sơn Trang cũng không có ai mất tích bí ẩn. Thẩm Ngạo Giác sắc mặt hơi đổi một chút, khẳng định không có. Tô công tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao sẽ như thế hỏi? Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm như từ cựu thiên bên ngoài treo mà xuống, truyền vào mọi người tại đây trong hai. Tào Vũ Đình bái sơn Ánh Nhật Sơn Trang. Âm thanh nhu hòa như nước, như tại mọi người bên tai nói nhỏ. Nhưng Tào Vũ Đình ba chữ này, mỗi một chữ đều phảng phất là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, chấn động đến ở đây tất cả mọi người đều có chút đầu váng mắt hoa. Tông sư cao thủ Tào Vũ Đình sớm đã không hỏi chuyện giang hồ, di cư hải ngoại tiên đảo Tào Vũ Đình, vậy mà rời núi, còn nói ra bái sơn lời nói. Cùng những người khác khác biệt, Tô Tình đang nghe câu nói này thời điểm trong lòng dâng lên lại là quả nhiên không ngoài sở liệu cảm khái. Tào Vũ Đình tại hậu trường hắc thủ nằm trong kế hoạch. Đám người vội vàng đứng người lên, theo Thẩm Ngạo Giác đi ra đại đường đi tới sơn môn chỗ. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tâm nhao nhao lột bột một chút. Ngoài sơn môn, đến lít nha lít nhít mấy trăm người, đều là áo trắng đồ trắng. Mười mấy cỗ quan tài, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại Ánh Nhật Sơn Trang sơn môn khẩu. Thế này sao lại là đến bái sơn, hợp lấy là tới diệt môn sao? Liền ngay cả luôn luôn bất cần đời Thẩm Kiếm Tâm, giờ phút này sắc mặt đã âm trầm như nước. góp đến bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết nhỏ giọng nói, chốc lát nữa ta rút kiếm gọt Tào Vũ Đình thời điểm, ngươi có thể nhất định đừng cản ta. Thẩm huynh yên tâm, ta cam đoan không ngăn ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ để cho đại nhân ở ngươi trên linh đường viết hai bức câu đối phùng điếu, một viết không biết tự lượng sức mình, một viết châu chấu đá xe, ngươi ưa thích cái nào? Cái này đều khi dễ đến nhà ta cửa ra vào đến, ngươi để cho ta làm con rùa đen rút đầu. Trước nhìn cái gì sự tình lại nói. Thẩm Nạo Giác bị hạ nhân đẩy, đi tới trước đám người. Đối với trước mặt đám người chen chúc bên trong Ngọc Quan lão nhân chắp tay ôm quyền, Tào huynh, đã lâu không gặp, ngươi đây là huyên náo cái nào một màn? Ta Ánh Nhật Sơn Trang lúc nào đắc tội Tào huynh? Đương kim giang hồ, nếu kêu lên Tào Vũ Đình Tào huynh chỉ có hai người, mà Thẩm Nạo Giác chính là một trong số đó. Thẩm huynh đã lâu không gặp. Bất quá hôm nay ta tới không vì ôn chuyện, chỉ vì hỏi Thẩm huynh một việc. Giang Nam thất hiệp là làm sao trêu chọc đến Ánh Nhật Sơn Trang? Vậy mà có thể làm cho Thẩm Kiếm Tâm tức sủi bọt mép, trong vòng một đêm liên tiếp đồ tận Giang Nam thất hiệp cả nhà lão tiểu 17 nhân khẩu. Coi như bọn hắn xúc phạm Ánh Nhật Sơn Trang cấm kỵ, ngươi chẳng lẽ không có thể xem ở Tào Mộ trên mặt mũi báo cho Tào Mộ? Vẫn là Thẩm huynh đã quên, Giang Nam thất hiệp bậc cha chú cùng ta Tào Vũ Đình có đại ân. Cái chiêu gì gây Ánh Nhật Sơn Trang? Ánh Nhật Sơn Trang lúc nào giết bọn hắn? Thẩm Nạo Giác một mặt mờ mịt hỏi, "Tào huynh, ta cái gì cũng không biết a." Bọn hắn 17 người đều thân chúng Huyễn Nhật kiếm quyết mà chết. Trong thiên hạ, sẽ Huyễn Nhật kiếm quyết trừ Thẩm Kiếm Tâm còn có người nào? Nói xong, Tào Vũ Đình nhẹ nhàng vung tay lên, bày ở Ánh Nhật Sơn Trang trước sơn môn quan tài trong nháy mắt cùng nhau dựng thẳng lên. Vách quan tài ngã trên đất, bên trong đứng thẳng từng cỗ chết không nhắm mắt thi thể. Mà mỗi một bộ thi thể trên người đều thân chúng mười mấy kiếm, cùng trên thân Thiên Sùng Sơn nhìn thấy kiếm thương giống nhau như lúc. Nhìn thấy một màn này, theo Tô Tình mà đến Thanh Nhạc huyện võ lâm nhân sĩ đều trầm lặng. Bọn hắn nguyên bản cũng là đến hương sư vấn tội, hiện tại xem ra, sự tình so với bọn hắn tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Nhìn trên thi thể vết thương, Thẩm Nạo Giác sắc mặt lập tức biến âm trầm như nước. Trái tim, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người xuất thủ? Thúc phụ, cả ngày hôm qua ta đều trong phủ, cái nào đều không đi. Thẩm Nạo Giác biểu lộ ngưng trọng lên, đối với Tào Vũ Đình xa xa ôm quyền, việc này tuyệt không phải Kiếm Tâm cách làm, càng không khả năng là Ánh Nhật Sơn Trang cách làm. Ta cũng không muốn tin tưởng đây là Ánh Nhật Sơn Trang cách làm, nhưng còn xin Thẩm huynh nói cho ta hung thủ là ai. Huyễn Nhật kiếm quyết chính là Ánh Nhật Sơn Trang bí mật bất truyền, đến truyền Huyễn Nhật kiếm quyết người hẳn không có mấy cái a. Chỉ có Kiếm Tâm một người. Kiếm Tâm, ngươi có từng đem Huyễn Nhật kiếm pháp truyền thụ ra ngoài? Nghe được Thẩm Nạo Giác một cái hỏi, Tô Tình trong mắt trong nháy mắt hàn mang chớp động. Tốt ngươi một cái chú võng, thật hèn hạ vô sỉ bộ cục. Đến giờ khắc này, Tô Tình đã xác định, đây là Chu Vong bày cục, kiếm chỉ Tây Môn Suy Tuyết. Đầu tiên là đem Cố Chiêu tịch điệu hổ ly sơn, sau đó lại muốn gạt bỏ Tây Môn Suy Tuyết cái này bên cạnh ta chiến lược mạnh nhất. Chu Vong muốn từng bước một gạt bỏ bên cạnh mình cánh chim, tốt lần nữa ám sát. Mà trước mắt vấn này, Tô Tình một lát nghĩ không ra phá giải biện pháp. Một khi Thẩm Kiếm Tâm nói ra Tây Môn Suy Tuyết danh tự, Tây Môn Suy Tuyết tất sẽ bị xem như hung thủ. Có Tào Vũ Đình cái này tông sư cao thủ tại, Tây Môn Suy Tuyết trốn đều không trốn thoát được. Vì trợ Tây Môn phá vây, Tô Tình không thể không sử dụng độc cô cầu bại hình chiếu, kể từ đó, ngay cả át chủ bài cuối cùng đều muốn bỏ ở nơi này. Làm sao bây giờ? Thúc phụ, Huyễn Nhật kiếm quyết chính là ta Thẩm gia bí mật bất truyền, ta làm sao có thể truyền cho hắn người đâu? Tao tiên bối, thiên hạ đến Huyễn Nhật kiếm quyết chân truyền người chỉ có một mình ta, nhưng ta hôm qua cả ngày đều tại phủ đệ, chưa đi giết người cũng không có lý do giết bọn hắn. Nhưng ta cứu một nhà trên người bị chúng Huyễn Nhật kiếm quyết không ra được, ngươi nói không phải liền không phải. Một người mặc đồ trắng người trẻ tuổi giận dữ hét. Vâng, ta nói không phải liền không phải. Thẩm Kiếm Tâm ngạo nghễ nhìn sang, chỉ bằng ta gọi Thẩm Kiếm Tâm. Tao tiên bối, xin ngài thay gia phụ làm chủ a. Người kia bị Thẩm Kiếm Tâm khí thế chấn nhiếp, không dám nhìn thẳng Thẩm Kiếm Tâm đành phải quỳ trên đất cầu Tào Vũ Đình. Qua trong giây lát, Tào Vũ Đình bên người quỳ xuống một mảng lớn. Tào Vũ Đình trong mắt chớp động lên tinh mang, Thẩm Kiếm Tâm, nói mà không có bằng chứng, nếu như ngươi không thể chứng minh không phải ngươi cách làm, ta muốn phải đưa ngươi cầm xuống. Thẩm Kiếm Tâm hơi hơi ngẩng đầu, quanh thân khí kình đột nhiên chấn động ra đến, kiếm ý như gió mát đồng dạng tứ tán lái đi. Dương cung bạc kiếm màu không khí trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tào tiên bối, Thẩm công tử còn xin chậm. Tô Tình vội vàng đứng ra nói, ngươi là người nào? Thanh Nhạc huyện lệnh, Tô Tình. Nguyên lai là ngươi. Tào Vũ Đình hẳn là thu được Cố Chiêu tịch tin, đối Tô Tình lộ ra một cái tương đối mỉm cười thân thiện, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 148, thật ác độc thiết lập và cục. Thẩm công tử, ta hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi không cần Huyễn Nhật kiếm quyết, có thể hay không giết Giang Nam thất hiệp? Thẩm Kiếm Tâm ngạo nghễ ưỡn ngực, muốn giết bọn hắn không cần Huyễn Nhật kiếm quyết, bình thường giết heo kiếm pháp giết bọn hắn dễ như ăn bánh. Ngươi, quỳ gối trong đám người một người phẫn nộ quát. Tô Tình cho Thẩm Kiếm Tâm một cái ánh mắt cảnh cáo. Ngươi cái này môi tính cách vào lúc này còn không hiểu thu liễm, cố ý kéo cừu hận vẫn là sao? Tao tiên bối, nếu như giết Giang Nam thất hiệp cả đám thật là Thẩm công tử, hắn không cần dùng Huyễn Nhật kiếm quyết, chẳng phải là nói cho người thiên hạ bị sát hại? Có thể nếu như là hắn cố ý hành động, vậy hôm nay hắn cần gì phải thể thốt phủ nhận? Nếu như thật là Thẩm Kiếm Tâm cách làm, hắn tất nhiên sẽ không dùng Ánh Nhật Sơn Trang chiêu bài võ công. Cho nên rõ ràng, đây là đồng thời đổ tội hãm hại, cũng không phải Thẩm Kiếm Tâm còn có thể là ai? Phía trước nói chuyện người kia không cam tâm quát, lời này của ngươi liền nói không hề có đạo lý, bản quan làm sao cảm giác ngươi ý nghĩ là, dù sao nhận định là Thẩm công tử, nhận định là hắn chính là hắn, tha giết lầm cũng không dung tha. Ta không có. Tô đại nhân cho rằng hung thủ không phải Thẩm Kiếm Tâm. Tào Vũ Đình trầm giọng hỏi. Tất nhiên không phải là Thẩm Kiếm Tâm. Tốt lắm. Tào Vũ Đình đưa tay, sau lưng một tên mang theo khăn che mặt nữ tử đem một tấm vải phiến đưa tới Tào Vũ Đình trong tay. Cái này một khối tú bảo, Lạc Thiên Hoàng trước khi chết gắt gao nắm lấy. Thẩm Kiếm Tâm, ngươi chỉ cần dám đối với lấy cha ngươi trên trời linh thiên thể, mảnh này tú bảo không phải ngươi, không có quan hệ gì với ngươi, ta liền tin ngươi. Làm Tào Vũ Đình lấy ra tú bảo trong nháy mắt, Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động. Mặc dù cách rất nhìn xa không rõ ràng, nhưng này một mảnh tú bảo kiểu dáng hẳn là Tây Môn Suy Tuyết thường xuyên kiểu dáng. Tốt một cái di hoa tiết mục. Công khai là huy động nhân lực hỏi tội Thẩm Kiếm Tâm, nhưng cuối cùng kiếm chỉ lại là Tây Môn Suy Tuyết. Sau đó sẽ phát sinh cái gì trong nháy mắt chạy xuôi qua Tô Tình đáy lòng. Tô Tình dưới chân lui lại một bước, tiến đến Tây Môn Suy Tuyết bên người. Chốc lát nữa động thủ đứng lên, ta ngăn trở Tào Vũ Đình, ngươi lập tức phá vây không muốn do dự. Ngươi ngăn trở Tào Vũ Đình. Tây Môn Suy Tuyết thật sâu liếc nhìn Tô Tình, lá bài tẩy của ngươi không thể dùng ở đây. Không cần lại nơi này dùng tại đây. Cho ta xem lấy ngươi chết. Tây Môn Suy Tuyết nắm thật chặt kiếm trong tay, trong mắt chớp động lên ngạo nghễ. Từ lần trước đánh một trận, của ta kiếm đạo cảnh giới lại tiến một bước, đang muốn thử lại lần nữa tông sư cảnh giới. Không cho phép hành động theo cảm tính, nghe ta. Tại hai người nói xong nói khẽ thời điểm, Thẩm Kiếm Tâm nghe cái này Tào Vũ Đình lời nói trên mặt treo lên cởi mở tiêu dung. Tào tiên bối không cần như thế. Hung thủ tất nhiên nghĩ muốn giá họa cùng ta nhất định là chuẩn bị hoàn toàn. Cái này tú bào mảnh vỡ đồ án, xác thực cùng ta một bộ y phục giống nhau như lúc, hơn nữa còn rất trùng hợp, bộ y phục này tại trước đây không lâu là mất. Nói như vậy, ngươi thừa nhận mảnh này mảnh vỡ là ngươi. Quỳ trên mặt đất một người trung niên vèo đứng người lên quát. Ngươi là lỗ thai xảy ra vấn đề vẫn là đầu óc xảy ra vấn đề? Ta nói, đây là có người đổ tội hãm hại ta. Trái tim. Chớ có nói bậy. Trên xe lăn Thẩm Nạo giác quá lớn. Tao huynh, ta có thể vô bộ ngực tam đoan, trái tim tuyệt đối không có món này quần áo. Thẩm huynh, Thẩm Kiếm Tâm đã chính miệng thừa nhận, ngươi nói lời này há không mất khí độ. Thẩm Kiếm Tâm, liền coi như ngươi không thừa nhận, nhưng ngươi trên người hiểm nghi quá lớn, tiểu mời ngươi cùng ở bên cạnh ta trông giữ à, chờ lão phu điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ đem thực tình đem ra công khai. Nói xong giơ bàn tay lên, một đạo trưởng lực trong nháy mắt từ Tào Vũ Đình lòng bàn tay ra bắn ra. Tại Tô Tình trong cảm giác, Thẩm Kiếm Tâm không gian chung quanh giống như bị không gian chi nhận cắt chém, Thẩm Kiếm Tâm như một đầu xuôi dòng mà xuống thuyền nhỏ, không chịu khống chế hướng Tào Vũ Đình mà đi. Tào tiên bối, đắc tội. Thẩm Kiếm Tâm quanh thân kiếm khí khuấy động, trường kiếm trong tay phát ra ong ong chấn động âm thanh. Cuồng phong đột khởi, tịch quyển thiên địa. Nào tới trước mặt hừng hực cuồng phong, thổi tới trên mặt như trời đông giá rét gió bắc đồng dạng để cho người gương mặt đau nhức. Tại Thẩm Kiếm Tâm tới gần đến Tào Vũ Đình trước mặt trong nháy mắt, lộng lẫy ánh kiếm đột nhiên như bầu trời đêm khói lửa nở rộ. Nhưng lại tại kiếm khí nở rộ đồng thời, một bàn tay hư ảnh trống rỗng xuất hiện, che khuất bầu trời. Bàn tay phảng phất đến từ dị giới thời không, nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem Thẩm Kiếm Tâm chỗ một vùng không gian giữ tại lòng bàn tay. Ánh kiếm còn không có nở rộ, lại tại trong khoảnh khắc dập tắt. Tào huynh, hạ thủ lưu tình, Thẩm Nạo giác hoảng sợ nói. Giữa thiên địa nhộn nhạo lên một trận gợn sóng bên trong một đạo vô hình kiếm khí như dưới nước cấp tốc lướt qua cá cờ đồng dạng hướng Tào Vũ Đình anh kích mà đi. Với anh. Một tiếng vang thật lớn, Tào Vũ Đình dưới chân đột nhiên xuất hiện một tia giãn nứt. Cùng phong hướng mặt thổi tới, đem hắn râu tóc thổi đến tứ tán lái đi. Thẩm Kiếm Tâm đã rơi vào Tào Vũ Đình trong tay. Tào Vũ Đình dưới chân hơi hơi lui nửa bước, ánh mắt phảng phất vượt qua hư không rơi trên thân Thẩm Nạo Giác. Thẩm huynh, nhìn thấy ngươi không có thật suy sụp tinh thần, tâm ta rất an ủi. Chỉ là hai cái chân mà thôi, há có thể để cho ta liền như vậy suy sụp tinh thần? Kiếm Tâm là ánh Nhật Sơn Trang duy nhất truyền thừa, nếu như hắn có nửa điểm sơ suất, lão phu coi như liều mạng cũng nhất định cho người để mắt. Yên tâm, tại chân tướng không có mọi chuyện rõ ràng phía trước, ta không biết làm khó hắn. Tào tiên bối, Tô Tình ngăn lại nghĩ muốn xuất thủ Tây Môn Suy Tuyết, nhanh chân bước ra đến trước mặt mọi người. Tô đại nhân có gì chỉ giáo? Chúng ta lúc đầu cũng là vì Kim Nhạn môn trưởng môn Thiên Sùng Sơn bị giết một án mà đến, tất nhiên Thẩm Kiếm Tâm có trọng đại hiểm nghi, còn xin Tào tiền bối đem Thẩm Kiếm Tâm giao cho bản quan trông giữ. Không cần, chuyện giang hồ, giang hồ, chuyện này lão phu sẽ điều tra rõ ràng, không làm phiền Tô đại nhân. Lại nói, nơi này là Bắc Hải huyện, không phải ngươi Thanh Nhạc huyện, Tô đại nhân đem bàn tay đến nơi này, có phải hay không quá dài? Tô Tình sầm mặt lại, vốn còn muốn nói một câu trong thiên hạ tất cả là đất của vua lời nói, nhưng nghĩ tới mới vừa Tào Vũ Đình đưa tay cầm nhật nguyệt một màn, câu nói này cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nhưng này sự tình, Tô Tình đã ghi tạc đáy lòng. Tương lai có cơ hội nhất định phải tìm về chàng tử. Tào tiên sinh, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Tô Tình lấy ra Cố Chiêu Tịch lưu cho hắn tin nói. Tào Vũ Đình nhìn chằm chằm tín vật, yên lặng hơi gật đầu, được. Thẩm Kiếm Tâm đều bị mang đi, Tô Tình đám người tự nhiên không có lý do tiếp tục ở lại, cũng nhao nhao hướng Thẩm Nạo giác cáo từ rời đi. Rời đi ánh nhật sơn trang, giờ phút này sắc trời đã tiếp cận màu mực. Tô Tình đám người liền tìm khách sạn tạm thời nghỉ ngơi. Mặc dù đối với người tập võ tới nói, ngày sáng đêm tối không có gì sai biệt, ban đêm đi đường cũng không phải không thể. Nhưng Tô Tình thờ phụng quan điểm là ra khỏi nhà, tội gì làm đoan chính mình. Dù sao là công phí đi công tác, nên ăn một chút, nên uống một chút. Trăng sáng giữa trời, vạn vật im tiếng. Tô Tình đẩy ra cửa sổ, thả người nhảy, trong hư không nhẹ nhàng đạp mạnh liền lấy đi tới trên nóc nhà. Giờ phút này trên nóc nhà, Tây Môn Suy Tuyết đang ngồi ở nóc nhà trên đời, trường kiếm nằm ngang ở đầu gối, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Tô Tình lặng yên không một tiếng động đi tới Tây Môn Suy Tuyết ngồi xuống bên người, cùng hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng. Đang suy nghĩ gì? Ngày đó từ trong rừng tỉnh lại, ta quên cơ hồ có chuyện, nhưng ta luôn là cảm giác, ta đã từng hẳn là phải có một cái bạn tốt, nhưng vô luận ta nghĩ như thế nào, đều muốn không nổi hắn là ai. Ngươi biết hắn sao? Tô Tình hơi gật đầu, biết rõ, nghe nói qua, nhưng ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Ở cái thế giới này, chứ ngươi ở ngoài, Thẩm Kiếm Tâm là ta bằng hữu duy nhất. Lúc ban ngày tại sao ngăn cản không có để ta xuất thủ? Thẩm Kiếm Tâm là vì ta mới thừa nhận mảnh kia tú bảo là của hắn, hắn như vậy tín nhiệm ta, ngươi lại làm cho ta làm rùa đen rút đầu. Ngươi xuất thủ, chứ tặng đầu người có ích lợi gì? Thẩm Kiếm Tâm coi như rơi trong tay Tào Vũ Đình hắn cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên không có nguy hiểm, ngươi còn có xuất thủ ý nghĩa sao? Ta không thể để cho bằng hữu của ta thay ta ngăn cản. hắn hay ngươi ngăn cản mục đích là vì ngươi tiễn đưa sao?
Tô Tình bình tĩnh hỏi ngược lại.
Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày, giật giật bờ môi cuối cùng không nói gì.
Thẩm Kiếm Tâm tại sao muốn chuyển cho ngươi Huyễn Nhật Kiếm Quyết?
Từ khi hắn biết rõ ngươi đem Thiên Ngoại Phi Tiên chuyển cho ta về sau, liền muốn dùng Huyễn Nhật Kiếm Quyết cùng ta đổi, vì thế, hắn quấn ta một tháng, đánh 17 trận. Bị hắn phiền không được, miễn cưỡng đáp ứng.
Tô Tình bừng tỉnh đại ngộ, lấy Thẩm Kiếm Tâm tính cách, thật đúng là làm được ra việc này.
Chỉ bất quá chuyện này làm, ít nhiều có chút vi phạm tổ tông.
Hậu Trường Hắc Thủ đem đầu mâu chỉ hướng ngươi, nhưng trên thực tế hắn chỉ hướng là ta.
Hậu Trường Hắc Thủ dùng Huyễn Nhật Kiếm Quyết giết người, hắn nguyên bản dụng ý là châm ngòi ly gián cùng mượn đao giết người.
Nhưng ta kỳ quái là, hắn làm sao biết ngươi học Huyễn Nhật Kiếm Pháp?
Điểm ấy ta cũng không nghĩ ra.
Thẩm Kiếm Tâm hẳn là sẽ không hướng bên ngoài nói,
mà ta cũng chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc lên.
Còn có, Hậu Trường Hắc Thủ tại sao muốn làm như thế?
Ta không phải nói hắn không nên nhằm vào chúng ta, mà là hắn vì cái gì muốn phiền toái như vậy?
Trước dùng Huyễn Nhật Kiếm Pháp giết người đổ tội Thẩm Kiếm Tâm, sau đó lại dùng tú bào đem đầu mâu chuyển tới trên người của ta.
Hắn làm gì không trực tiếp đối đầu ta, bắt trước kiếm pháp của ta giết người, với hắn mà nói cũng sẽ không quá khó khăn a.
Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối.
Cái này đã là ta thế yếu, cũng là ưu thế của ta.
Nếu như hắn vẹn vẹn làm đến đem Cố Chiêu Tịch điệu Hồ Ly Sơn, sau đó vu hãm ngươi, để ngươi thân hãm nhà tù, vậy hắn vẫn như cũ không cách nào đạt thành mục đích của hắn.
Bên cạnh ta không có Cố Chiêu Tịch, còn có thể có Tào Vũ Đình, không có ngươi Tây Môn Suy Tuyết, còn có thể có Thẩm Kiếm Tâm.
Nhưng bây giờ ngươi nhìn, nếu như ban ngày hết thể dựa theo hắn kịch bản đi diễn sẽ như thế nào?
Tây Môn Suy Tuyết trong mắt chớp động lên quan mang, thì ra là thế.
Đây chính là châm ngòi ly gián.
Không sai.
Dùng Huyễn Nhật Kiếm Pháp tập sát Giang Nam Thất Hiệp bọn hắn cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên, mà là trải qua chăm chú tính toán mới chọn chúng mục tiêu.
Tào Vũ Đình mang theo Giang Nam Thất Hiệp người bên trên Ánh Nhật Sơn Trang hỏi tội, đổi lại ngươi là Ánh Nhật Sơn Trang làm cảm tưởng gì?
Sẽ không oán hận này sau màn hắc thủ vu oan giá họa sao?
Tây Môn Suy Tuyết con mắt hơi hơi nheo lại, xác thực, thật ác độc cay tính toán, muốn đổi người khác, chỉ sợ sớm đã hận không thể đem vu oan giá họa người rút gân lột ra, xương nghiền thành tro.
Dựa theo Hậu Trường Hắc Thủ chân chính lưu tính, kịch bản hẳn là Thẩm Kiếm Tâm nhận ra tú bảo xuất từ ngươi.
Ta khẳng định, Hậu Trường Hắc Thủ nhất định có nắm chắc để tính quyết định chứng cứ xuất hiện.
Thẩm Kiếm Tâm phát hiện mình là bị ngươi đổ tội hãm hại, trước mặt mọi người cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, lại muốn thay trời hành đạo chu sát ngươi cái này võ lâm bại hoại.
Có Tào Vũ Đình ở đây tọa chấn, lại có Thẩm Kiếm Tâm, ngươi lần này chắp cánh khó thoát.
Bản quan bên người không có ngươi, đắc tội Tào Vũ Đình, ác Thẩm Kiếm Tâm, Cố Chiêu Tịch lại bị hắn điệu hổ ly sơn, ta còn không phải trong đêm như chó nhà có tang đồng dạng thoát đi thành nhạc huyện.
Thế nhưng là, hắn rất nhiều mưu tính lại gặp phải một cái không theo lẽ thường ra bài Thẩm Kiếm Tâm.
Hắn chẳng những không có vạch trần tú bảo là ngươi, thậm chí cũng không có vạch trần ngươi là cái thứ hai người mang Huyễn Nhật Kiếm Quyết người.
Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại.
Chương 149, kẻ giết người, nhất kiếm Tây Lai.
Tây Môn Suy Tuyết nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, bởi vì hắn là bằng hữu của ta,
nhưng cũng có thể là địch nhân của ngươi.
Tô Tình đột nhiên nói.
Tây Môn Suy Tuyết biểu lộ khẽ giật mình, cái này lại vì sao?
Ta những này giả thiết đều là căn cứ vào, này phía sau màn hắc thủ là người khác dưới điều kiện.
Nhưng nếu như này phía sau màn hắc thủ là Thẩm Kiếm Tâm đâu?
Nếu như là Thẩm Kiếm Tâm, hắn đương nhiên biết rõ ngươi người mang Huyễn Nhật Kiếm Quyết, cũng rất nhiều ta nghĩ không thông địa phương liền biến thành tốt giải thích đứng lên.
Không có khả năng, Thẩm Kiếm Tâm còn không có vào tông sư chi cảnh.
Hôm nay Thẩm Nạo Giác cùng Tào Vũ Đình đối một chiêu nhìn thấy sao?
Thẩm Nạo Giác mặc dù không thể đánh lui Tào Vũ Đình nửa bước, nhưng lại để Tào Vũ Đình dưới chân phiến đá nứt.
Đổi lại ngươi, có thể làm được sao?
Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, ta không thể.
Sau đó lại nói, ngươi nói Thiên Vong thủ lĩnh là Thẩm Nạo Giác,
có thể Thẩm Nạo Giác không có chân a?
Tại nửa năm trước, khi đó ngươi còn chưa tới, cũng có một người bình thường mất một cái chân, có thể làm án thời điểm hai chân lại là đều đủ.
Đối cao thủ chân chính tới nói, thật chân cùng chân giả rất khó để cho người một mắt nhìn ra.
Tây Môn Suy Tuyết sầm mặt lại.
Trong lòng là mọi loại không muốn tin tưởng sẽ là Thẩm Kiếm Tâm, nhưng đối với Tô Tình nói ra lại chưa bao giờ hoài nghi tới.
Cũng may, Tô Tình cũng chỉ là suy đoán hoài nghi.
Nếu như tất cả những thứ này là Thẩm Kiếm Tâm tính toán, như vậy bước kế tiếp hắn sẽ đem tội danh cải chết tại ngươi trên đầu, đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành võ lâm công địch, thiên hạ lại không ngươi đất đặt chân.
Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Tô Tình, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng.
Ngươi cười cái gì?
Không lo lắng Hậu Trường Hắc Thủ biết dùng thủ đoạn gì giá họa cùng ngươi.
Ngươi làm một cái nấu đồ ăn trước sẽ đem tất cả công tác chuẩn bị toàn bộ làm tốt đâu biết, đã ngươi nghĩ đến một bước này, khẳng định làm tốt phòng bị, ta có cái gì tốt lo lắng đâu.
Tô Tình mỉm cười, không thể phủ nhận.
Hiện tại liền chờ Hậu Trường Hắc Thủ như thế nào ra chiêu, trở về ngủ đi.
Hắn ra chiêu càng nhiều lần, lưu lại manh mối thì càng nhiều, sớm muộn, hắn sẽ mua dây buộc mình tự đánh chết trong đó.
Một đêm không động, Tô Tình ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh mới rời giường, đến mặt trời lên cao mới xuất phát.
Còn chưa đi ra Bắc Hải huyện, sau lưng truyền đến một trận tiếng hò hét.
Tô đại nhân.
Giá, giá.
Tô đại nhân.
Xa ngựa dừng lại, Tô Tình xốc lên cửa xe.
Một trận bụi mù đối diện đánh tới, 4-5 cái phong trần mệt mỏi võ lâm nhân sĩ xuống ngựa.
Xin hỏi thế nhưng là Thanh Nhạc huyện Tô đại nhân?
Chính là bản quan, mấy vị tráng sĩ có gì chỉ giáo?
Chỉ giáo không dám nhận, tại Hạ Kim Đàn phái Đường Hiên, phụ võ đạo tông sư Tào Tiền Bối chi mệnh, chuyên tới để mời Tô đại nhân tiến về.
Nghe xong lời này, Tô Tình bên người Tả Tử Mạc Tân Xương Thanh đám người trong nháy mắt cảnh giác.
Tô Tình nhàn nhạt cười một tiếng, chư vị mời bản quan tiến về, là văn vẫn là võ?
Tô đại nhân thứ lỗi, chúng ta là thành tâm mời.
Thành tâm mời?
Ngay cả kiệu lớn 8 người khiêng đều không có chuẩn bị lên xem như thành tâm mời.
Tân Xương Thanh cười lạnh rồi nói,
mấy vị giang hồ bằng hữu, Tô đại nhân chính là mệnh quan triều đình, không phải là các ngươi nói mời liền có thể mời.
Mời trở về đi. Tả Tử Mạc đem kiếm giơ lên đưa ngang trước người. Tô đại nhân, chúng ta là phụng Tào tiền bối chi mệnh, ngươi phụng Tiên Vương lão tử mệnh dã không được. Tào Vũ Đình liền xem như một đời tông sư, hắn cũng không quan không có chức, dựa vào cái gì đối Tô đại nhân hô chi ta đến? Nhìn xem Kim Đàn mấy người tình thế khó xử biểu lộ, Tô Tình mỉm cười, Tào tiền bối mời ta chuyện gì? Ở nơi nào? Tào tiền bối bây giờ tại Kim Đàn môn, đến mức mời Tô đại nhân chuyện gì? Hắn không có nói chúng ta cũng không biết. Mời Tô đại nhân đừng để ta chờ khó xử. Đại nhân, không cần phản ứng đến bọn hắn. Tả Tử Mạc nhỏ giọng nói, chỉ sợ là Hồng Môn Yến. Bản quan chính là Đại Ngọc mệnh quan triều đình, còn sợ kia chỉ là Hồng Môn Yến sao? Mấy vị trang sĩ, phía trước dẫn đường a. Đúng, đà tạ Tô đại nhân. Kim Đàn phái trên mặt mấy người đại hỉ, đối với Tô Tình ôm quyền nói cảm ơn. Bây giờ Tô Tình, sớm đã không phải mới tới lúc cái kia nha nội mệnh lệnh. Từ trừ bỏ cực nhạc môn lên, Tô Tình liền trong giang hồ thanh danh vang dội. Bây giờ Tô Tình, không dám nói địa phương khác thế nào, tại Tĩnh Hải phủ, bất kể là giang hồ vẫn là quan trường, Tô Tình đều có thể đi ngang. Trong xe ngựa Tô Tình nhắm mắt lại suy tư, qua hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Mở mắt ra trước mắt, lại nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết chẳng biết lúc nào ngồi ở chính mình đối diện. Tây Môn, ngươi chừng nào thì đi vào? Tại ngươi nhắm mắt minh tưởng thời điểm, hậu trường hấp thụ xuất thủ, còn không xác định, ta đoán 89/10. Ngươi chú ý tới không có, Kim Đàn phái người thoạt nhìn là tại mời ta, ánh mắt nhưng vẫn không rời đi ngươi. Nguyên nhân chính là như thế ta mới cho rằng hậu trường hấp thụ xuất thủ. Ngươi thật sự có làm chuẩn bị? Ta đầu này mạo nhỏ, thế nhưng là nguy cơ sớm tối a. Ha ha ha. Tây Môn, nguyên lai ngươi cũng không thể ngoại lệ. Ta là không sợ chết, nhưng ta không muốn chết. Mặc dù ta có nắm chắc coi như Tào Vũ Đình muốn giết ta, ta cũng có thể để cho trả giá đắt, thế nhưng không cần tự tìm đường chết. Ngươi cảm thấy ta nếu không có chuẩn bị, sẽ cùng theo bọn hắn đi sao? Nhưng từ rời đi Thanh Nhạc huyện bắt đầu, chúng ta một tấc cũng không rời ở chung một chỗ. Nếu như ngươi có chuẩn bị không có khả năng có thể che giấu ta. Ta làm sao không biết ngươi chừng nào thì lưu lại một tay? Đêm qua ngủ ngon sao? Tô Tình đột nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo hỏi. Tây Môn Suy Tuyết nao nao, vẫn được. Tao tiên bối khả năng trong bóng tối chằm chằm chúng ta suốt cả đêm. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt chớp động lên giật mình, thì ra là thế. Nếu như buổi tối hôm qua hậu trường hấp thụ tiếp tục đổ tội hãm hại ta, tất nhiên là bê đá tự đập vào chân của mình. Tiếp xuống đâu? Cái gì tiếp xuống? Bằng vào ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi chắc chắn sẽ không liền như vậy mà dừng. Nhìn thấu đối phương ra chiêu, ngươi muốn không thừa cơ đánh trả sẽ không phải là ngươi. Tiếp xuống a? Đương nhiên là ngươi yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Tình mỉm cười, lười biếng dựa vào xe vách tường nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Sau một canh giờ, Tô Tình một đoàn người đi tới Kim Đàn phái. Kim Đàn phái tại Bắc Hải huyện hẳn là thế đội thứ hai đệ nhất võ lâm môn phái, cũng là xếp hạng công nhận cửa thứ hai phái. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì mặc dù Kim Đàn phái xếp hạng gần với Ánh Nhật Sơn Trang, có thể cùng Ánh Nhật Sơn Trang chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời. Tô Tình xuống xe ngựa, bị Kim Đàn phái đệ tử dẫn lĩnh tiến vào Kim Đàn phái. Quả nhiên không ra Tô Tình sở liệu, Kim Đàn phái bên trong tụ tập không ít võ lâm cao thủ. Làm Tô Tình đám người sau khi tiến vào, những này võ lâm cao thủ cùng nhau dừng lại lời nói. Nguyên bản huyên náo tràn diện, trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ đứng lên. Tô Tình đám người mới vừa tiến vào, cửa phía sau liền bị không kịp chờ đợi đóng lại. Ở đây võ lâm nhân sĩ nhìn về hướng Tô Tình đám người ánh mắt cũng tràn ngập ý. Đám người đột nhiên tản ra. Tào Vũ Đình cùng hôm qua tại Ánh Nhật Sơn Trang nhìn thấy cả đám từ hậu viện đi ra. Tào tiên bối, lại gặp mặt. Tô Tình mặt mang tiếu dung hô. Tây Môn Suy Tuyết, thật không nghĩ tới là ngươi a. Đừng tưởng rằng dẫn thân vào quan phủ liền không có người có thể trị ngươi, hôm nay có Tào tiền bối ở đây, ngươi đã chắp cánh khó thoát. Ngày hôm qua cái bị Tô Tình hỏi á khẩu không trả lời được người trung niên, lại một lần vinh vang đắc ý quát. Tô Tình cũng là buồn bực, làm sao trên đời thật là có nhiều như vậy không có tự mình hiểu lấy đồ vật. Rõ ràng là cái ngay cả danh tự cũng không xứng có được diễn viên của chúng, làm sao lại như vậy ưa thích Nguyên Tân đoạt chủ đâu. Tào Vũ Đình quét người kia một mắt, người kia lập tức ý miệng, ngoan ngoãn lui sang một bên. Tây Môn Suy Tuyết, lão phu hỏi ngươi, tối hôm qua, ngươi đi chưa có đi qua Dạ Ưng Trấn? Không có. Buổi tối hôm qua ngươi ở đâu? Hôm qua một đêm Tây Môn công tử đều cùng chúng ta ở chung một chỗ, cái nào đều không đi. Tả Tử Mạc lớn tiếng trở lại. Hừ, lần này chúng ta nơi này có người chứng, đã các ngươi không thừa nhận, vậy liền trực tiếp để cho người chứng đến xác nhận. Tô Tình ôm quyền không người, Tào tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đêm qua, Tây Môn Suy Tuyết một mực ở cùng với ta. Tô đại nhân, tối hôm qua. Song phái chủ chiến bị người tàn sát toàn môn, chỉ có một người trọng thương giả chết may mắn tránh thoát một kiếp. Người kia xác nhận, hung thủ dùng là Ánh Nhật Sơn Trang Huyễn Nhật Kiếm Quyết. Thẩm Kiếm Tâm đã bị ta đưa đi Lan núi chùa, Lan núi chùa 48 La Hán trận tinh diệu tuyệt luân, liền xem như ta đều chưa hẳn có thể thành công vượt lại. Từ bọn hắn trông giữ, Thẩm Kiếm Tâm tự nhiên không có khả năng ra tay giết người. Coi như không phải Thẩm Kiếm Tâm, cũng không nên là Tây Môn a. Nhưng người này trong lời nói hình dung bộ dáng, cùng Tây Môn Suy Tuyết giống nhau như lúc. Hắn chưa thấy qua Tây Môn Suy Tuyết, tự nhiên không có khả năng cố ý bố trí. Huống chi, người kia thụ thương chi trọng. Mạng sống như treo trên sợi tóc, sẽ không có người dùng mệnh đi oan uổng hắn a. Tao tiên bối, ngài mang đi Thẩm Kiếm Tâm thời điểm chúng ta cũng ở tại chỗ, chúng ta ở ngoài chỗ sáng biết rõ Thẩm Kiếm Tâm bị mang đi điều kiện tiên quyết còn dùng Huyễn Nhật Kiếm Quyết vu hãm Thẩm Kiếm Tâm, chúng ta đây là tại vu oan giá họa đâu vẫn là ở thay Thẩm Kiếm Tâm rửa sạch tội danh đâu. Trong đám người, lúc này đột nhiên truyền ra một thanh âm, Tây Môn Suy Tuyết không phải tại đổ tội hãm hại, cũng không phải tại thay Thẩm Kiếm Tâm rửa sạch tội danh, ngươi vẹn vẹn đang luyện kiếm mà thôi. Luyện kiếm? Tây Môn Suy Tuyết nhướng mày. Tây Môn Suy Tuyết, đừng cho là ta không biết, ngươi chém giết thành tính. Nghe nói ngươi mỗi lần giết người, ngươi cũng sẽ đem trên thân kiếm lưu lại máu thổi đi. Ngươi xem giết người vì nghệ thuật, ngươi luyện kiếm pháp vì giết người. Ngươi học trộm Ánh Nhật Sơn Trang kiếm pháp, cùng muốn đem kiếm pháp này biến thành hung tàn hơn kỹ thuật giết người. cho nên ngươi lấy người sống luyện kiếm, ngươi giết nhiều người như vậy, bất quá là ngươi luyện kiếm bia ngắm mà thôi. Tô Tình thật sâu nhìn đối phương một mắt. Lý do tốt ta. Tốt như vậy lý do, ngay cả hậu trường hắc thủ đều chỉ sợ không nghĩ tới a. Nghe lời của ngươi, luyện kiếm cùng không luyện kiếm đều trầm lặng. Tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Đột nhiên, phía sau đoàn người bên trong phát sinh một trận rối loạn, một cái cáng cứu thương bị mang ra ngoài, trên cáng cứu thương nằm một cái lồng ngực cột băng gạc, đang không ngừng tràn ra máu tươi người. Tô Tình xa xa nhìn lại, dựa vào tinh xảo y thuật trong nháy mắt đánh giá ra người này đã ý thức không thanh khí như dây tóc, đã đến nỏ mạnh hết đà. Coi như chống đỡ được hôm nay cũng có thể là đến không được ngày mai. Âu Dương, tỉnh. Ngươi tới nói cho đại gia, đêm qua tàn sát ngươi sư môn toàn môn, có phải hay không người trước mắt này? Bị tỉnh lại Âu Dương gian nan mở mắt ra, theo ngón tay nhìn về hướng tây môn suy tuyết. Đột nhiên, nguyên bản hơi thở mong manh Âu Dương phảng phất điện giật đồng dạng toàn thân run lên, hô hấp cũng đông biến trở nên dồn dập. Là hắn, là hắn. Hung thủ, sát hại sư phụ, sư minh, sư muội hung thủ, thầy chúng ta, báo thủ, báo thủ. Dùng hết cuối cùng khí lực, nói ra cuối cùng một câu. Âu Dương như bị giam nguồn điện đồng dạng, giơ lên tay vô lực rủ xuống, khí tuyệt bỏ mình. Tây môn suy tuyết, ngươi có lời gì nói? Âu Dương trong trái tim kiếm, vốn không thể có thể chống đỡ đến bây giờ. Hắn cắn răng chống đỡ 6 canh giờ chỉ vì có thể xác nhận hung thủ. Có lời gì nói? Tô Tình cười lạnh, hắn nói Tây môn suy tuyết là hung thủ chính là hung thủ, chẳng lẽ các ngươi không biết trong giang hồ có một loại kỹ năng gọi thuật dịch dung sao? Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 150, ai là thợ săn? Ngươi. Một đám võ lâm nhân sĩ lúc này liền giận. Tô đại nhân, ngươi tốt xấu là phong nhã bảng bên trong nhất phẩm phong lưu, há có thể như thế vô lại? Khổ chủ cũng làm mặt chỉ chứng, cái này còn không thể xem như bằng chứng sao? Tô đại nhân tra án như thần xử án khó lường, chẳng lẽ ngài ngày thường cũng như vậy chỉ hiệu bảo ngựa sao? Bản quan xử án từ trước đến nay chú ý chứng cứ rõ ràng, giống như vị kia Âu Xương xác nhận quá dễ dàng phí tổn, há có thể xem như chứng cứ? Hôm nào ta như dịch dung thành ngươi bộ dáng đi giết người phóng hỏa, chẳng lẽ còn thật sự là ngươi cách làm? Cưỡng từ đoạt lý. Tao tiên bối, xin ngài vì bọn ta chủ trì công đạo. Câu tao tiền bối chủ trì thông báo. Tao Vũ Đình ho nhẹ một tiếng. Nguyên bản, lão phu sớm đã không hỏi chuyện giang hồ, nếu không phải cố nhân chết oan chết uổng ta cũng sẽ không bước ra ngàn tìm đạo. Nhưng tất nhiên ta hỏi đến, chuyện này đương nhiên muốn qua hỏi đến tận cùng. Mặc dù Âu Xương trước mặt mọi người xác nhận Tây Môn Suy Tuyết là hung thủ, nhưng Tô đại nhân nói cũng có chút ít đạo lý. Dạng này, Tây Môn Suy Tuyết, lão phu đưa ngươi cùng Thẩm Kiếm Tâm đồng thời trông giữ lên, sẽ cùng Tô đại nhân đồng thời điều tra ra chân tướng, các loại mọi chuyện rõ ràng sau lại cho Võ Lâm quần hùng một cái công đạo, ý của ngươi như nào? Ở đây Võ Lâm nhân sĩ mặc dù còn có không ít người không phục, nhưng tất nhiên một đời tông sư đều lên tiếng, bọn hắn cũng không dám có cái gì dị nghị. Tô Tình hai mắt hơi hơi nheo lại, suy tư một hồi nhìn về hướng Tây Môn Suy Tuyết, ngươi đây, thấy thế nào? Ta nghe ngươi. Tốt, tao tiên bối, bản quan có thể đem Tây Môn giao cho ngươi trông giữ, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, tại sự tình điều tra rõ ràng phía trước Tây Môn một sợi tóc cũng không có thể thiếu. Không phải, bản quan sẽ để cho Tĩnh Hải phủ Võ Lâm lại lần nữa tẩy bài, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, có một cái tính một cái. Tô Tình ngắm nhìn một phía, ánh mắt sắc bén như thực chất đao thổi qua. Đừng hoài nghi bản quan lời nói, ta dùng Tô gia danh nghĩa cam đoan. Tô Tình lời này mặc dù rất nhẹ, nhưng trong giọng nói nặng nề, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được giống như núi áp lực. Trường đình bên ngoài, cổ đạo bên cạnh, Tô Tình cùng Tây Môn Suy Tuyết ngồi đối diện nhau. Ngươi dự định cùng Tào Vũ Đình hát song hoàng? Tây Môn Suy Tuyết trầm giọng hỏi. Đoán được. Ngươi nói buổi tối hôm qua Tào Vũ Đình một mực tại giám thị bí mật chúng ta, hắn như là đã xác định ta là vô tội, hôm nay làm như thế khẳng định có dụng ý khác, dạng này phải chả không đoán ra được, ta há không quá ngu. Nhưng đã như vậy, vì sao không cho ta bên mình ngươi để phòng bất chắc? Chỉ có ngươi thật đi Lan Sơn tự bị trông giữ lên, hậu trường hắc thủ mới sẽ tin tưởng chúng ta thật trung kế. Đến lúc đó, Tào Vũ Đình sẽ ve sầu thoát xác nút trong bóng tối. Hắn tăng thêm lá bài tẩy của ta, hai cái tông sư chi cảnh có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Tây Môn Suy Tuyết trên mặt vẫn là hiện ra không yên lòng chi sắc, ngươi cam đoan không có vấn đề. Ta không biết lấy chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Tây Môn Suy Tuyết bị Tào Vũ Đình mang đi, nhưng Tô Tình tạm thời còn không thể trở về, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có trở về lý do. Hắn cần một cơ hội. Không phải, Tây Môn Suy Tuyết bị tông sư cao thủ mang đi thân hãm nhà tù, ngươi lại không tâm không có phổi đi về nhà. Không thích hợp. Mà cái này thời cơ, hậu trường hắc thủ cũng không có để Tô Tình chờ quá lâu. Tại Tô Tình như con rồi không đầu khắp thế giới tìm kiếm sát hại giang nam thất hiệp các loại một đám võ lâm nhân sĩ hung thủ là ai thời điểm, một cái bổ câu đưa tin đập cánh rơi vào Tô Tình trên xe ngựa. Tiếp nhận tiết sùng lâu đưa tới ông Trúc, triển khai xem xét. Dừng xe. Chúng ta lập tức trở về Thanh Nhạc huyện. Đại nhân, có phải hay không Thanh Nhạc huyện xảy ra chuyện? Vừa mới Lý Ngang đưa tin cho ta, trải qua những ngày này kiểm tra loại bỏ, cuối cùng khóa chặt một người, hắn phải cùng hạng lão bản đồng dạng, là Chu Vong người, Lý Ngang tìm hiểu nguồn gốc, thành công khóa chặt một cái Chu Vong cứ điểm. Cạm bẫy. Tiết Sùng Lâu ánh mắt ngưng trọng nói. Đương nhiên là cạm bẫy. Bất quá là ai cạm bẫy liền cũng còn chưa biết. Tô Tình trên mặt ngậm lấy tiếu dung nói. Tại Tô Tình quay đầu xe, thẳng đến Thanh Nhạc huyện mà đi đồng thời. Bắc Hải huyện chỗ rừng sâu, một cái thường thường không có gì lạ giang hồ nhân sĩ cách ăn mặc người lặng yên không một tiếng động thả ra một cái chim bồ câu. Hai canh giờ về sau, Tô Tình liền bóng đêm trở lại nha môn. Đại nhân, tình huống như thế nào, nói rõ ràng. Lý Ngang mang theo Tô Tình chờ tiến vào phòng tác chiến, trong phòng tác chiến sớm có ba cái thân mặc thường phục bộ khoái chờ. Tham kiến đại nhân. Miễn lễ, nói tường tận một chút. Căn cứ đại nhân cung cấp phương hướng, chúng ta điều tra Thanh Nhạc huyện tất cả đăng ký trong danh sách thương hội, cuối cùng khóa chặt một người, Lưu Thanh Lưu lão bản. Lưu Thanh 5 năm trước kế thừa gia nghiệp, ngắn ngủn thời gian nửa năm liền đem kể bên phá sản gia nghiệp kinh doanh cây khô gặp mùa xuân, lại tại thương trận liền chiến liền thắng, thành cửa hàng nhất thời giai thoại. 2 năm trước, hắn một cái phi thường trọng yếu đối thủ cạnh tranh tại đi thuyền sang sông thời điểm không hiểu khoang thuyền gì nước, ngâm nước mà chết. Đồng dạng 2 năm trước, vợ hắn Thanh Mai trúc mã người yêu bệnh nặng bỏ mình, hắn phải lấy cùng hiện tại thê tử thành thân, cùng thu hoạch được trượng nhân gia lượng lớn tài phú hoàn thành thân phận nhảy vọt. Từ năm trước bắt đầu, hắn từng nhiều lần cùng hạng lão bản liên thủ, khống chế vài nhuộm sinh ý, vài nhuộm thị trường chập trùng đều tại bọn hắn điều khiển bên trong. Chúng ta đóng vai làm người bình thường tại hắn nhà chung quanh ngồi xổm nửa tháng, cuối cùng tại hôm qua đối đãi Lưu Thanh cùng người quỷ túy chắp đầu. Người kia trong Cửu Hồ Đồng mở một nhà tạp hóa vừa gạo, ngày bình thường sinh ý cực kỳ u ám, lại tại Cửu Hồ Đồng mở 7-8 năm. Thuộc hạ trong bóng tối nghe ngóng, cái họ này thôi tính tình quái gở không có người thân cũng không có bằng hữu, chính là tả hữu hàng xóm đối với hắn biết rất ít. Tại xung quanh người trong ấn tượng hắn cực kỳ ít nói, thậm chí có người nói hắn là người câm. Tô Tình nghe, khuôn mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Chu Vong ẩn tàng sâu như vậy, bên trong tàng long họa hổ cao thủ nhiều như mây. Phía trước Triển Chiêu Tiết Sùng Lâu hai người trong bóng tối cơ hồ đào sâu ba thước tìm, cũng không phát hiện một tia dấu vết để lại, nhưng này mới vài ngày thời gian liền bị các ngươi tìm tới. Không cần nghĩ, nhất định là Chu Vong cố ý phóng xuất. Tô Tình trong đầu đột nhiên cảm nghĩ trong đầu lên một câu, cao minh thợ săn, thường thường là lấy con mồi hình thái xuất hiện. Hiện tại, bất kể là Tô Tình vẫn là Chu Vong thủ lĩnh, đều xem đối phương vì con mồi. Giờ này khắc này, liều liền là ai kỹ thuật càng cao hơn siêu. Sùng Lâu, Triển Chiêu, kêu lên Trương Bình Sự, Tạ Tử Mạc các loại một đám cao thủ. Tối nay hành động. Vâng. Giờ hợi ba khắc, trời tối người yên. Tô Tình triệu tập người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân, người đều đến đông đủ, tùy thời có thể xuất phát. Sùng Lâu, ngươi trước dẫn người đi đuổi bắt cái kia họ thôi. Triển Chiêu, ngươi dẫn người trong bóng tối phối hợp tác chiến, những người còn lại tại nha môn chờ. Ngạch. Đại nhân ngài không đi. Tiết Sùng Lâu trần chờ hỏi. Chỉ là một cái thôi lão bản, còn không đáng đến bản quan tự mình đi, hơn nữa cái này thôi lão bản chỉ là cái kiếp nổ. Kiếp nổ. Không sai. Đem chúng ta dẫn vào chân chính cạm bẫy kiếp nổ. Tiết Sùng Lâu tuân lệnh mà đi, sau một canh giờ, quả nhiên thành công đem thôi lão bản mang trở về. Tô Tình trên mặt mang cười, đi tới mặt mũi bầm dập thôi lão bản trước mặt, Sùng Lâu, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, chấp pháp thời điểm muốn ôn hòa điểm, nhã nhặn điểm, đừng mỗi lần đều như vậy thô lỗ. Liền xem như tội ác tày trời ác nhân, cũng là có nhân quyền. Phi, cầu quan, đừng tại đây giả mù sa mưa, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, 18 năm về sau, lão tử vẫn là một đầu hảo hán. Ngươi không có 18 năm sau. Suy nghĩ một chút chính mình chỗ phạm tội nghiệt, ngươi cảm thấy ngươi còn có luân hồi. Giống ngươi bực này tội ác tày trời chi đồ, hẳn là vĩnh viễn không siêu sinh. Dẫn đi, thật tốt chiêu đãi. Nhìn xem thôi lão bản bị dẫn đi, Tô Tình nụ cười trên mặt thu hồi. Tất nhiên đây là Chu Vong cho mình an bài tốt hí kịch, kia Tô Tình liền phải buổi tiếp hắn hát xong cái này xuất diễn. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, trong địa lao cha tấn nha dịch vội vàng chạy tới. Đại nhân, hắn chiêu. Nói cái gì? Hắn nói bọn hắn phân đà cứ điểm tại thành Tây Đại Trang phủ, trang chủ là Chu Vong người liên lạc, nắm giữ lấy một phần thanh nhạc huyện Chu Vong danh sách thành viên. Chu Vong tại nửa tháng trước liền hạ lệnh, ra lệnh tất cả mọi người ở nút. Đợi thời cơ chín muồi lặp lại lên, hắn nói hắn biết rõ chỉ có nhiêu đó. Đại Trang phủ, bên trong có những người nào? Trang tiên sinh một người, tiên thiên tu vi, trong phủ hạ nhân đều là Chu Vong bồi dưỡng sát thủ còn có thiên vong bồi dưỡng sát thủ, thực lực không thua một cái nhất lưu tông môn. Tô Tình khuôn mặt lộ ra vui mừng cười một tiếng, lúc này mới đúng nhà. Người tới, thông báo xuống dưới, lập tức xuất phát, tiến về đại trang phủ. Vâng. Trăng sáng sao thưa, giờ phút này đã qua giờ tí. Tháng 10 đêm, lạnh có chút thấu xương. Tô Tình cơ hồ mang theo thanh nhạc huyện võ lâm đỉnh tiêm cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, ở dưới bóng đêm lặng yên không một tiếng động đi tới thành Tây đại trang phủ phụ cận. Đại trang phủ chủ gia họ Trang, cùng thanh nhạc huyện cái khác tất cả hương thân đồng dạng cũng không khác biệt gì. Giống như đại trang phủ dạng này địa chủ trang viên, toàn bộ thanh nhạc huyện chí ít mấy trăm nhà. Nếu không có minh xác chỉ hướng, coi như Tô Tình đem thanh nhạc huyện lật qua, cũng không nhất định có thể tìm được. Không có gì tiên lễ hậu bình, tại hoàn thành đối đại trang phủ vây kín về sau, Tô Tình ra lệnh một tiếng, một đám cao thủ khuynh xảo vượt qua đại trang phủ tường cao vào bên trong đánh tới. Người nào? Thanh nhạc huyện bộ khoái, phụ Tô đại nhân chi mệnh truy nã đại trang phủ trên dưới cả đám người, như có phản kháng, ngay tại chỗ cách giết. Không tốt rồi, quan phủ đánh tới kéo. Trong nháy mắt, đại trang phủ bên trong bộc phát ra hỗn chiến. Nhưng hiển nhiên, Tô Tình lần này là có chuẩn bị mà đến, cơ hồ mang đến thanh nhạc huyện tất cả cấp cao chiến lực. Vẹn vẹn tiên thiên chi cảnh cao thủ liền có 10 cái khác cựu phẩm bát phẩm vô số kể. Đại trang phủ bên trong mặc dù nhân số đông đảo, nhưng tiên thiên cao thủ chỉ có 2-3 cái. Tô Tình nguyên bản còn nghĩ có thể đại triển quyền cước, không nghĩ tới Trương Bình Sự bọn hắn vậy mà biết mạnh như vậy. Là thật liều mạng a. Trương Bình Sự một người một thương, cơ hồ vừa đối mặt liền đem một cái tiên thiên cao thủ đâm giết tại chỗ. Còn lại 2 cái tiên thiên cao thủ mắt thấy nhiều như vậy cùng cấp bậc cao thủ, doa đến tại chỗ mặt đều xanh. Một khắc đồng hồ bên trong, chiến đấu kết thúc. Trang tiên sinh ở bên trong một đám Chu Vong Dương Nhiệt bị Trương Bình Sự Tiết Sùng Lâu đám người bao quanh vây vào giữa, mặc dù không có thúc thủ chịu trói nhưng cũng đã mọc cánh khó thoát. Tô Tình ngồi xe ngựa, chậm rãi lái vào mở rộng đại trang phủ. Chậm rãi đi tới đám người trước người. Ai là Trang tiên sinh? Tô Tình khoan thai nói, chậm rãi xốc lên cửa xe, đối với vây khốn ở trung ương mấy người nhẹ giọng hỏi. Cậu quan, ngươi đừng đắc ý, thủ lĩnh sẽ thay chúng ta báo thủ. Chúng ta đi trước một bước, trên đường hoàng tuyển, lão tử chờ ngươi. Ngươi cái miệng này a, cũng thật là cứng. Ta đoán coi như đem ngươi nấu nát, ngươi cái này hai phiến mở môi còn giống như hòn đá. Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi tại Chu Vong thủ lĩnh trong lòng trọng yếu bao nhiêu? Quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân trục lợi, các ngươi cảm thấy Chu Vong thủ lĩnh là quân tử vẫn là tiểu nhân đâu? thay các ngươi báo thủ có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt sự tình hắn sẽ làm sao? Nếu như không biết thay các ngươi báo thủ, các ngươi không phải chết vô ích, còn không bằng thẳng thắn sẽ khoan hồng, có lẽ bản quan có thể mở một mặt lưới lưu các ngươi một con đường sống đâu. Ha ha ha. Đột nhiên, một trận cười mở tiếng cười vang lên. Tô đại nhân nói không sai. Quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân trục lợi, bản tôn xưa nay không dám hy vọng xa vời làm một tên quân tử, nhưng chân tiểu nhân dù sao cũng so những cái kia ngụy quân tử phải tốt hơn nhiều. Âm thanh xuất hiện trong ngay mắt, đại trang phủ tối cao nóc nhà phía trên, một đạo áo đen thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 151, ta dự phán ngươi dự phán. Thủ lĩnh. Trở thành cho cùng rất dậu trang tiên sinh khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngươi làm không tệ, đến bây giờ đều không có làm ra đầu hàng lùi bước tư thái, tính là vì bản tôn tận trung. Đã như vậy, bản tôn liền lưu lại tính mệnh của ngươi, ngươi có thể tiếp tục sống. Là. Đa tạ thủ lĩnh, đa tạ thủ lĩnh. Thiên Vong thủ lĩnh quay đầu chỗ khác nhìn về hướng Tô Tỉnh, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta vì cái gì sẽ xuất hiện tại nơi này? Ngươi nếu như nghĩ như vậy, vậy bản tôn sẽ phải thất vọng. Ta đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Ngươi cho rằng ngươi những này bố cục có thể giấu giếm được ta? Nếu như đơn giản như vậy tính toán liền có thể tính toán đến ta, vậy bản quan sớm không biết chết bao nhiêu lần. Ha ha ha. Thiên Vong thủ lĩnh ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức. Tô Tỉnh, ngươi xuất thân danh môn, bối cảnh thâm hậu. Lần trước bản tôn liền đã cảnh cáo ngươi, để ngươi không nên quản nhiều nhàn sự. Liền coi như ngươi không hề làm gì, dựa vào phía sau ngươi bối cảnh cũng có thể vững vững vàng vàng đường mây nhẹ bước. Ngươi an an ổn ổn làm ngươi quan không được chứ? Cần phải muốn cùng làm việc xấu. An lộc của vua, trung quân sự tình. Bản quan ăn là hoàng thượng đồng lộc, thường là mồ hôi nước mắt nhân dân, sao dám không làm tròn trách nhiệm trái pháp luật? Ngươi tại bản quan chỉ hạ phạm pháp loạn kỷ cương, có mặt oán bản quan cùng làm việc xấu. Bản tôn giết hại bất tính, bản tôn làm hại một phương, vẫn là bản tôn giao thiếu một phần thuế. Chúng ta chỉ là đem các ngành các nghề người tụ tập ở chung một chỗ, đồng thời buôn bán mà thôi, cùng ngươi cũng không chỗ hại. Lúc đầu chúng ta có thể bình an vô sự, ngươi lại vẫn cứ muốn tìm chết. Trong bóng tối điều khiển dân sinh, thuận người hưng, nghịch thì chết, còn dám nói cùng ta vô hại. Các ngươi đang gieo họa thương sinh, dao động quốc bản. Đã ngươi hiện thân, bản quan cũng nên thu lưới. Ha ha ha. Rốt cuộc là ai thu lưới? Thiên Vong thủ lĩnh lại một lần nữa ngửa mặt lên trời cười dài. Tô Tỉnh a Tô Tỉnh, bên ngoài đưa ngươi chuyển vô cùng kỳ diệu, nói ngươi cỡ nào đa mưu túc trí, hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Bản tôn lược thi tiểu kế, ngươi liền tự chui đầu vào lưới. Cho tới bây giờ ngươi còn không có nhìn ra, đại trang phủ là bản tôn cho ngươi chọn lựa nơi táng thân sao? Đây cũng là chúng ta lần thứ nhì gặp mặt ta. Tô Tình hỏi lần nữa. Không sai, là lần thứ hai. Bản quan tất nhiên đã biết ngươi là tông sư chi cảnh cao thủ, hai lần gặp mặt, ngươi nhìn bản quan trên mặt đối với ngươi nhưng có nửa phần kiên kỵ. Ngươi là muốn nói cho ta Tào Vũ Đình giờ khắc này ở trong bóng tối sao? Thiên Vong thủ lĩnh cười lạnh, ngươi cho rằng bản tôn không biết ngươi tính toán? Ngươi cho rằng bản tôn không biết Tào Vũ Đình đem Tây Môn Suy Tuyết nuốt tại Lan Sơn tự là ngươi cùng hắn thương nghị tốt tương kế tự kế? Lời này vừa nói ra, Tô Tình sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhìn thấy Tô Tình cái mặt này sắc, người đeo mặt nạ bằng vàng càng là đắc ý. Hiện tại sợ a? Ngươi cho rằng Tào Vũ Đình trong bóng tối bảo hộ lấy ngươi? Hắn sớm đã bị người của ta của lấy. Tô Tình, có gì di ngôn, bản tôn có thể vì ngươi phá lệ thỏa mãn ngươi. Di ngôn? Chỉ có một câu, Tào tiền bối, còn không xuất thủ. Tô Tình đột nhiên phát ra một tiếng hô to. Người đeo mặt nạ bằng vàng sừng sững bất động, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Qua mười mấy hơi thở, Tào Vũ Đình quả nhiên chưa từng xuất hiện. Tô Tình ánh mắt tạm đạm, tự lẩm bẩm, quả nhiên vẫn là xuất hiện không thể trưởng không biến cố. Tất nhiên Di Ngôn nói xong, ngươi có thể đi chết rồi. Người đeo mặt nạ bằng vàng nhẹ nhàng khoát tay. Trong ngay mắt, Tô Tình cảm giác bên người không gian bị bóc ra, không khí chung quanh đột nhiên đông kết, tựa như là phơi khô hỗn bùn đất đồng dạng. Thân thể mất đi sức hút trái đất, không bị khống chế bay lên. Đại nhân! Tiết Sùng Lâu thần sắc kinh hoàng kêu lên, một đạo đao cương đánh xuống. Vô hình, phản phất bổ vào sắt thép phía trên, thon dài miêu đao trong nháy mắt phá toái. To lớn lực phản chấn đánh tới, đem Tiết Sùng Lâu trùng kích bay ngược mà đi. Mà giờ khắc này, Tô Tình đã nổi lên giữa không trung, như một cái khinh khí cầu đồng dạng trôi hướng người đeo mặt nạ bằng vàng. Xương cốt toàn thân, tại như hỗn bùn đất đồng dạng áp lực thật lớn dưới khanh khách rung động. Vội vàng điều ra độc cô cầu bại hình chiếu. Khởi động. Tô Tình, đi chết. Người đeo mặt nạ bằng vàng đưa tay, đối với Tô Tình nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Trong chốc lát, như đem nhật nguyệt tinh thần hội tụ một điểm, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh đáng sợ đem Tô Tình nuốt hết. Cũng ở đây trong nháy mắt kiếm, một đạo đạo vận kiếm ý phảng phất từ lên 9 tầng mây rủ xuống, phiêu đãng giữa thiên địa. Đột nhiên, dưới mặt đất rằng có tất cả nhân thủ bên trong binh khí cùng nhau phát ra kịch liệt run rẩy. Bất kể là nắm trong tay, vẫn là ở trong vỏ kiếm binh khí, nhao nhao phát ra vô tận phong minh. Mặt tất cả mọi người sắc sợ hai bốn phía tìm kiếm lấy đáng sợ kiếm ý nguồn gốc. Duy chỉ có người đeo mặt nạ bằng vàng một mặt chấn kinh nhìn xem Tô Tình, dưới mặt nạ hai con mắt toát ra đêm tối đèn pha đồng dạng thần quang. Oanh! Giang cầm cái này Tô Tình quanh thân ngưng kết chống vắng ầm vang sụp đổ, một đạo kiếm khí như đạn ra khỏi nòng đồng dạng hướng người đeo mặt nạ bằng vàng đâm tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, người đeo mặt nạ bằng vàng trước người trong nháy mắt xuất hiện một đạo mắt thường đều có thể thấy gợn sóng. Kiếm khí ầm vang đánh trúng gợn sóng, tốc độ đột nhiên thả chậm. Tô Tình hư không trôi nổi, một tay một trường. Trong lòng bàn tay chính là cái kia đạo kinh thiên động địa kiếm khí. Kiếm khí từng tấc đột tiến, từng tấc đâm vào người đeo mặt nạ bằng vàng trước người ba thước khí tượng. Ba thước nát, kiếm khí vỡ. Người đeo mặt nạ bằng vàng cắn thật chặt hàm răng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Đột nhiên, người đeo mặt nạ bằng vàng trước người tản mát ra hào quang lóa mắt, ngũ thải ban lan quang mang đem Tô Tình ánh mắt thôn phệ. Tô Tình vội vàng nhắm mắt lại. Huyễn Nhật kiếm quyết. Trong chốc lát, Tô Tình liền xác định người đeo mặt nạ bằng vàng đột nhiên thi triển võ công là Huyễn Nhật Kiếm Quyết. Nhưng Tô Tình có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải Thẩm Kiếm Tâm. Tô Tình mặc dù nhắm mắt lại, nhưng dựa vào đối kiếm khí cảm giác siêu cường, Huyễn Nhật Kiếm Quyết ảo diệu trong mắt Tô Tình không chỗ ẩn trốn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một đạo bạch quang phóng lên trời, kinh khủng khí lãng giống như là biển gầm quần quần ra đến. Đại trang phủ bên trong tất cả mọi người, cho dù là tiên tiên chi cảnh cao thủ, đều bị khí lãng tịch quyển, như bị biển gầm cuốn theo tôm cá đồng dạng tứ tán lái đi. Đột nhiên, đêm tối như ban ngày. Tiếp theo một cái chớp mắt, có trở về đêm tối. Đánh một trận dư ba về sau, đại trang phủ bị di thành đất bằng. Trăng sáng giữa trời, một bộ áo trắng thân ảnh cô tịch đứng tại nổ tung trung ương. Sau lưng phế tích bên trong, truyền đến từng tiếng nhẹ vang lên. Bị nổ tung dư ba thổi tan một đám cao thủ từ phế tích bên trong thò đầu ra. Nhìn về hướng trong chiến trường, trong nháy mắt bị kia một đạo bóng lưng hấp dẫn ánh mắt. Đạo thân ảnh kia rõ ràng bình thường như thế bình thường, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho bọn hắn tạo thành đả kích cực liệt. Hắn rõ ràng đang ở trước mắt cách đó không xa, lại cảm giác như trong bức họa đồng dạng xa xôi. Rõ ràng ở trong tiên điệu tắm rửa ánh trăng, lại phảng phất bởi vì hắn mà cô độc toàn bộ thế giới. Đại nhân. Tô Tình nghe được sau lưng âm thanh, chậm rãi quay người. Mà giờ khắc này Tô Tình trên mặt, lại là một trường chưa bao giờ thấy qua tang thương dung nhan. Tiết Sùng Lâu ánh mắt biến đổi, người là ai? Đại nhân nhà ta đâu? Tô đại nhân đã sớm đoán được đây là Thiên Vong tổ chức cả bấy, như thế nào có thể sẽ đặt mình vào nguy hiểm tự mình đến đâu? Hắn tại huyện nha chờ tin tốt lành đâu? Cho tới nay, Tô Tình đều là vị này dịch dung. Trương Bình sự đám người ngược lại là rất nhanh tiếp nhận, có thể theo Tô Tình mà đến mấy cái này, làm thế nào cũng không tiếp nhận được. Nhất là Tiết Sùng Lâu, trên mặt kinh ngạc phảng phất phát hiện thế giới này có bao nhiêu hoang đường đồng dạng. Phía trước Tô Tình ngữ khí, thần thái đều như vậy tự nhiên. Cùng chúng ta ở chung một chỗ tuyệt đối là Tô Tình sẽ không sai. Nhưng nếu như mới là Tô Tình, kia trước mắt cái này là ai? Thiên Sinh, Thiên Vong thủ lĩnh đâu? Bị hắn chạy. Tô Tình lạnh lùng nói ra. Ông. Trong đầu, tập án ghi chép phát thành hơi hơi rung động. Chúc mừng ký chủ thành công phá hủy Chu Vong tổ chức trọng yếu cứ điểm, thu hoạch được tích phân ban thưởng 1000 điểm. Ký chủ tích phân đã thỏa mãn đổi ban thưởng điều kiện, xin mau sớm đổi. Trong đầu vang lên nhắc nhở, Tô Tình nét miệng lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thân hình lóe lên, người phảng phất bước vào hư không đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Một chén trà sau đó, Tô Tình đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại huyện nha gian phòng. Vươn tay, nhẹ nhàng dọc theo gương mặt, sẽ đi một tầng màn mỏng. Đây là Tô Tình trước đó chuẩn bị mặt nạ ra người. Tại đoán được có khả năng sẽ vận dụng độc cô cầu bại hình chiếu thời điểm Tô Tình liền làm tốt chuẩn bị. Lần trước hình chiếu lá cô thành, một kiếm đánh giết một lòng muốn chết vô trần. Danh tiếng mặc dù ra đủ rồi, có thể đến tiếp sau mang đến phiền toái không nhỏ. Chuyện lần trước, tốt xấu có thể biên cái lý do tròn đi qua. Nhưng lần này muốn thể hiện ra tông sư chi cảnh thực lực, Tô Tình cũng không biết làm sao biên. Mang theo mặt nạ ra người, vạn sự lại cát. Chỉ tiếc, coi như dùng tới độc cô cầu bại hình chiếu, vẫn để cho người đeo mặt nạ bằng vàng chạy. Quả nhiên, đến cảnh giới tông sư, một đối một nghĩ muốn cầm xuống đầu người gần như không có khả năng. Nhưng người đeo mặt nạ bằng vàng coi như trốn, chúng độc cô cầu bại một kiếm cũng không chịu nổi. Chỉ bất quá, Tào Vũ Đỉnh vì sao chưa từng xuất hiện? Tô Tình trong mắt chớp động lên nồng đậm hàn mang. Coi như người đeo mặt nạ bằng vàng nói hắn tính tới mình và Tào Vũ Đỉnh đang hát giật dây, nhưng hắn có biện pháp nào có thể ngăn lại Tào Vũ Đỉnh? Đây chính là tông sư cảnh cao thủ a. Đường đường tông sư cao thủ, sẽ như vậy dễ dàng bị ngăn trở. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Đại nhân, đại nhân. Tô Tình đem trên mặt ngưng trọng biểu lộ thu hồi, thay đổi một bộ tiếu dung kéo cửa ra. Các ngươi trở về. Đại nhân, ngươi thật không có đi ra. Tiết Sùng Lâu nhìn thấy Tô Tình, một mặt kinh ngạc hỏi. Biết rõ là cả bẫy, ta làm sao sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Vậy ngươi còn để chúng ta đi? Ta xin nhờ độc cô tiền bối bảo vệ các ngươi an toàn, cho nên mới yên tâm để các ngươi đi. Tiết Sùng Lâu hồ nghi nhìn xem Tô Tình, mặc dù Tô Tình lời nói nghe hợp tình hợp lý, nhưng luôn cảm giác là miệng đầy ăn nói linh tinh. Sau đó, Tả Tử Mạc Trương Bình sự các loại một đám cao thủ cũng đầy bụi đất đến. Tô Tình nhìn bọn họ ủ rũ bộ dáng, trên mặt mang tiếu dung an ủi, các vị võ lâm đồng đạo, bản quan ở đây đa tạ các vị dốc sức tương trợ. Tô đại nhân khách khí, Thanh Nhạc huyện cũng là chúng ta Thanh Nhạc huyện, trong bóng tối ra như vậy cái làm hại nhân gian tổ chức, chúng ta không thể đổ cho người khác. Chỉ tiếc, nguyên bản đại nhân tương kế tiểu kế thành công, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Hiện tại ta thậm chí hoài nghi Tào Vũ Đỉnh có phải hay không cùng bọn hắn là một đám. Lão phu muốn cùng hắn nhóm là một đám, các ngươi ai có thể bình an trở về? Một thanh âm vang lên trong ngáy mắt, một thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện trong đám người ở giữa. Cương đại khí chàng như một cái vô hình cái lồng, đem tất cả mọi người bao phủ ở giữa. Tào Vũ Đỉnh ánh mắt rơi trên thân Tô Tình, nhìn thấy Tô Tình không có việc gì mới thật dài thở dài một hơi. Tô đại nhân xin lỗi, ta bị cuốn lấy không cách nào thoát thân, chờ ta tránh thoát về sau thì đã trễ. May mắn ngươi không có việc gì, không phải ta khó tránh tội lỗi. Tào tiên sinh gặp phải người nào? Có người vậy mà có thể cuốn lấy ngươi. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 152, Đạo tâm chủ ma. Mỹ ma, Hoắc Bỉ Hiên. Tào Vũ Đình ngưng trọng biểu lộ dưới, chậm rãi phun ra một cái tên. Hoắc Bỉ Hiên. Hắn không phải là tại 20 năm trước đã bị ngài và Thiên Viễn đại sư liên thủ giáo sát sao? Trương Vô Ưu lớn tiếng hoảng sợ nói. Tô Tình lông mày cau lại, Mỹ ma Hoắc Bỉ Hiên. Hắn lại là người nào vậy? Trương Vô Ưu chắp tay ôm quyền, đại nhân có chỗ không biết, lại nghe tại hạ nói tới. Cái này Hoắc Bỉ Hiên vốn không phải là ta Thần Châu nhân sĩ, mà là đến từ Đại Kim Ba Tư Quốc. 25 năm trước đi thuyền đi tới Thần Châu, tự xưng là cùng Thần Châu võ đạo cao thủ giao lưu luận bàn, hắn từ Tĩnh Hải lên bờ, cái thứ nhất bái phòng chính là năm đó như mặt trời ban trưa Lam Sơn phái. Mỗi ngày, hắn đánh lấy luận bàn võ nghệ danh nghĩa cùng Lam Sơn phái cao thủ so chiêu, trên thực tế là vì học trộm Lam Sơn phái cao minh võ công. Người này cũng là kỳ tài ngút trời, ngắn ngủn một tháng, vậy mà đem Lam Sơn phái võ học tinh nghĩa toàn bộ học được. Nhưng lại tại hắn cáo từ rời đi ban đêm hôm ấy, Lam Sơn phái tất cả cùng hắn giao thủ qua người toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết.
Ồ, cái kia Hoắc bị hiên giết.
Không sai.
Tại sao?
Như là đã học được Lam Sơn phái võ học tinh nghĩa, vì sao còn muốn giết người?
Cái này, đây là năm đó che giấu, ta nhưng không được biết.
Bởi vì cái này Hoắc bị hiên tinh thông tại tinh thần võ đạo.
Tào Vũ Đình đột nhiên mở miệng nói ra.
Tinh thần võ đạo.
Ở đây đông đảo võ lâm nhân sĩ nhao nhao mở miệng, mà nhỏ nhất Trắng Tô Tình, ngược lại là một mặt giật mình.
Lần trước nghe Cố Chiêu Tịch nói qua tinh thần võ đạo, Khâu Trường Minh cũng là bị tinh thần võ đạo cao thủ diệt khẩu. Cho nên Cố Chiêu Tịch suy đoán Chu Vong trong tổ chức chí ít có một cái tinh thông tinh thần võ đạo cao thủ. Hiện tại từ Tào Vũ Đình trong miệng nói ra cái này tân dày, như vậy tại Khâu Trường Minh trong đầu lưu lại một đạo kiếm khí người thân phận đã vô cùng sống động. Tinh thần võ đạo tại hồi lâu năm trước phi thường thịnh hành, loại này võ công lấy tu luyện tinh thần ý niệm, lấy ý mang niệm, lấy niệm công lực. Tinh thần võ đạo trọng tại ngộ tính, một chiều đốn ngộ, nhưng tại sớm chiều ở giữa phản hậu thiên vào tiên thiên, cũng có thể tại trong chớp mắt lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu vào tông sư chi cảnh. Nhưng bởi vì tu luyện đạo này đối ngộ tính yêu cầu quá cao, dần dần tại Thần Châu xuống dốc xuống dưới. Cái kia Hoắc Bị Hiên chính là tu luyện tinh thần võ đạo cao thủ, hắn lấy mê hồn tâm pháp hấp thu đi Lam Sơn phái đám người hồn phách, đến mức Lam Sơn phái đem bản môn bí pháp dốc túi tương thụ. Hoắc Bị Hiên rời đi về sau, mê hồn tâm pháp liền sẽ mất đi hiệu ứng. Bọn hắn khôi phục tâm thần tất nhiên sẽ theo đuổi giết, cho nên Hoắc Bị Hiên giả bộ rời đi, trong bóng tối đem Lam Sơn phái cao thủ giết người diệt khẩu.
Sau đó không lâu, Hoắc Bị Hiên âm mưu bạo lộ.
Nhưng hắn khi đó cũng đã bỏ trốn mất dạng.
Nửa năm sau, Hoắc Bị Hiên lập lại chiêu cũ, quay đến Tĩnh Hải phủ võ lâm phòng âm thanh hạc kêu bấp bên.
Thẳng đến 5 năm sau, chúng ta mới nghĩ đến khắc chế biện pháp của hắn.
Thiên Nguyên đại sư xả thân tự hổ, lấy thiên tâm thông thần công ngạnh kháng Hoắc Bị Hiên mê hồn tâm pháp, cùng trong đại mộng thiên la cùng hắn sinh ra trong cõi u minh liên hệ. Dù là Hoắc Bị Hiên lại giàu hoạt, lại tinh thông thay hình đổi dạng dịch dung là thuật đều không thể trốn qua Thiên Nguyên đại sư cảm giác.
Sau đó, ta, Thẩm Nạo Thiên, Thiên Nguyên đại sư ba người ngăn chặn Hoắc Bị Hiên. Đại chiến một ngày một đêm, ba người chúng ta luân phiên xuất thủ mới sinh sinh đem hắn mài chết.
Trận này hạo kiếp, tiên thiên phía trên cao thủ hao tổn bà thành có thừa.
Thẩm Nạo Thiên cùng Thiên Nguyên đại sư cũng bị thương không nhẹ, sau 3 tháng, Thiên Nguyên đại sư viên tịch.
Một năm về sau, Thẩm Nạo Thiên cũng tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Thẩm Nạo Thiên chết, nghĩ đến cùng trận chiến kia thoát không khỏi liên quan.
Nghe xong Tào Vũ Đình giải thích, tung người mới chợt hiểu ra.
Hiện tại xem ra năm đó Hoắc Bị Hiên không có chết, kia Chu Vong thủ lĩnh chính là Hoắc Bị Hiên, cũng khó trách hắn đường đường một đời tông sư, lại cam nguyện trốn ở trong tối không dám lộ diện.
Tào Vũ Đình vừa nhìn về phía Tô Tỉnh, "Tô đại nhân, tại ta bị Hoắc Bị Hiên ngăn lại thời điểm, cảm ứng được ngươi bên kia cũng phát sinh một trận tông sư cuộc chiến.
Chẳng lẽ, Cố Chiêu Tịch trở về?"
"Không có, từ lần trước Chu Vong ám sát ta một lần về sau, Tô gia phái một cái tông sư cảnh cao thủ ở bên cạnh ta trong bóng tối bảo hộ."
Trong chốc lát, Tô Tỉnh cảm giác rơi vào trên người ánh mắt đột nhiên biến nặng nề đứng lên.
Kia là vô số song, trần trụi, hiện ra nước chanh tươi mát ánh mắt.
Thì ra là thế, như vậy lão phu an tâm.
Nhưng là,
Tô Tình lại đột nhiên nói, vị tiền bối này cùng Thiên Vong thủ lĩnh đánh một trận lúc, lại bước ra Thiên Vong thủ lĩnh áp đáy hòm công phu.
Thiên Vong thủ lĩnh vậy mà tinh thông Huyễn Nhật kiếm quyết.
Huyễn Nhật kiếm quyết?
Tào Vũ Đình biểu lộ đột nhiên đại biến, Huyễn Nhật kiếm quyết chính là Ánh Nhật Sơn trang bí mật bất truyền, chỉ có gia chủ mới có thể tu luyện, mà lịch đại Ánh Nhật Sơn trang trang chủ, còn không có một người đặt chân tông sư chi cảnh.
Nhưng sự thật xác thực như thế.
Xem ra, ngày mai chúng ta lại muốn bên trên một chuyến Ánh Nhật Sơn trang.
Tào Vũ Đình cùng Tô Tình liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy tâm ý của nhau.
Như thế rất tốt, Tào tiền bối nếu không ngay tại huyện nha ở lại a?
Không cần.
Buổi sáng ngày mai lão phu lại đến.
Đang khi nói chuyện, người đã biến mất không thấy gì nữa.
Tào Vũ Đình đi, những người khác tự nhiên cũng không lại lưu lại nhau nhau rời đi. Rất nhanh, huyện nha bên trong cũng chỉ còn lại có Tô Tình đám người.
Tô Tình sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm xuống.
Đại nhân.
Tiết Sùng Lâu tiến lên nhẹ giọng nói, đại nhân, tình tiết vụ án đã rõ ràng hiểu rõ đứng lên, ngài vì sao còn mặt ủ mày chau?
Tình tiết vụ án rõ ràng hiểu rõ.
Làm sao mà biết?
Tô Tình từ trong trầm tư hoàn hồn, lạnh nhạt hỏi.
Hiện tại xem ra, Chu Vong thủ lĩnh chính là năm đó Tà Mị Hoắc Bị Hiên, mà Thiên Vong thủ lĩnh tám thành hẳn là Thẩm Ngạo Thiên hoặc là Thẩm Ngạo Giác một người trong đó.
Không thể nào là Thẩm Ngạo Giác.
Tô Tình chắc chắn nói.
Vì sao?
Ngươi lần trước còn nói Thẩm Ngạo Giác hiểm nghi cực lớn.
Bởi vì lần trước Thiên Vong thủ lĩnh còn không có cùng Độc Cô Cầu bại giao thủ qua.
Tô Tình nhẹ nhàng triển khai tiêu giao phiến, một bên thản nhiên nói.
Tiết Sùng Lâu con ngươi hơi hơi co rụt lại.
Nguyên lai cái kia tên của tiền bối gọi Độc Cô Cầu bại,
cũng chỉ có như thế phong thái người mới xứng với dạng này bá khí danh tự.
Thẩm Ngạo Giác hai chân mất hết, coi như hắn lắp đặt lên lấy giả cháo thật chi giả, có thể giấu giếm được chúng ta tuyệt đối không cách nào giấu giếm được Độc Cô tiền bối.
Độc Cô tiền bối chứng thực, hắn một đôi chân đúng là thật.
Vậy liền chỉ còn dư lại Thẩm Ngạo Thiên, xem ra năm đó hắn tẩu hỏa nhập ma là giả chết.
Thẩm Ngạo Thiên Hoắc Bị Hiên hai người liên thủ sáng tạo Chu Vong cùng Thiên Võng, trong bóng tối trưởng không toàn bộ Tĩnh Hải phủ.
Làm sao mà biết?
Tô Tình có ý định khảo giác, mặt mỉm cười hỏi.
Tiết Sùng Lâu hơi hơi suy tư, sau đó từ tốn nói, bị ma Hoắc Bị Hiên tồn tại chính là Tào Vũ Đình chính miệng nói, Tào Vũ Đình chính là năm đó Chu sát Hoắc Bị Hiên ba người một trong, nghĩ đến sẽ không sai.
Mà Thiên Vong thủ lĩnh tại thời khắc mấu chốt thi triển ra Ánh Nhật Sơn trang độc môn kiếm pháp Huyễn Nhật kiếm quyết.
Thẩm kiếm tâm không tới tông sư chi cảnh, Thẩm Nạo Giác hai chân mất hết tròn nên chỉ có thể là Thẩm Nạo Thiên.
Như thế nhìn lên tới xác thực hợp tình hợp lý, nhưng có mấy cái vấn đề nhưng như cũng giải thích không thông.
Thứ nhất, Thẩm Nạo Thiên nếu như không có chết, vậy hắn tại sao muốn giả chết sáng tạo Thiên Võng?
Thẩm Nạo Thiên chính là Ánh Nhật Sơn trang trang chủ, chính đạo cự phách.
Đột phá tông sư chi cảnh về sau có thể hưởng thụ vô thượng vinh quang, nhưng vì sao cam nguyện ẩn tàng chỗ tối? Hắn và Hoắc Bỉ Hiên nhưng khác biệt ta. Còn có, nếu như Thiên Vong cùng Chu Vong thủ lĩnh theo thứ tự là Hoắc Bỉ Hiên cùng Thẩm Ngạo Thiên, bọn hắn liên thủ đủ để tính hải vô địch. Lúc trước ám sát ta đừng nói một cái Cố Chiêu Tịch, chính là lại đến một cái, ta đều sống không được. Thật giống như hôm nay, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết phân biệt kiểm chế Tào Vũ Đỉnh cùng ám sát ta, coi như bày ở đồng thời có quan hệ gì. Tiết Sùng Lâu ánh mắt bên trong chớp động lên suy tư, điểm ấy xác thực rất khó hiểu. Bất quá ta cũng có một hợp lý giải thích. Tô Tình đột nhiên trầm thấp nói, nếu như hôm nay hiện thân Thiên Vong thủ lĩnh không phải người khác, chính là Tào Vũ Đỉnh lời nói, hết thảy nhưng là nói thông được. Lời này vừa nói ra, Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu đều cùng nhau biến sắc. Cho rằng Tô Tình nói ra sự hoài nghi này, chuyển ngoặt quá nhanh, phá vỡ quá triệt để, liền ngay cả Triển Chiêu đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn là Tào Vũ Đỉnh, liền có thể giải thích hắn vì cái gì sẽ bị kiềm chế lại. Bởi vì nếu như hắn không có bị kiềm chế lại, hắn liền phải xuất hiện. Nhưng hắn là Thiên Vong thủ lĩnh, tự nhiên không có khả năng xuất hiện. Như vậy 20 năm trước khởi tử hoàn sinh Hoắc Bỉ Hiên, chính là biên soạn đi ra nói dối. Rốt cuộc, năm đó cùng hắn đồng thời vây công Hoắc Bỉ Hiên người đều chết rồi. Đến mức Huyễn Nhật kiếm quyết thì càng tốt giải thích. Tây môn có thể học được Huyễn Nhật kiếm quyết cũng đủ để chứng minh, cái gì Ánh Nhật Sơn trang bí mật bất truyền chỉ có trang chủ mới có thể tu luyện chân phái võ học, đều là nói nhảm. Người vĩnh viễn không nên tin một cái có thể giữ nghiêm bí mật, chỉ cần có người nói cái gì bí mật vạn vô nhất thất, bí mật này khẳng định đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như hắn là Tào Vũ Đỉnh, vậy chúng ta ngày mai làm sao bây giờ? Ngày mai chúng ta lại đi Ánh Nhật Sơn trang hà không tự chui đầu vào lưới? Tất cả những thứ này chỉ là ta hoài nghi, hơn nữa hoài nghi còn không có gì căn cứ. Có lẽ, chân tướng của sự thật cũng không phải dạng này, hết thảy còn phải chờ ngày mai đi Ánh Nhật Sơn trang mới có thể biết được. Hơn nữa lời giải thích này vẫn như cũ có rất nhiều điểm đáng ngờ giải thích không thông, tỉ như những cái kia mất tích thiên chi tiêu tử đi nơi nào. Hôm nay ám sát, bọn hắn vẫn như cũ một cái đều không có xuất hiện. 9 người à, 9 cái không thua Tây Môn Suy Tuyết đỉnh tiêm cao thủ vì sao chưa hề xuất thủ qua? Có lẽ, bọn hắn trong bóng tối tiến hành thiết ác càng lớn âm mưu. Đối Thiên Vong tới nói, còn có cái gì nhiệm vụ so diện trừ ta quan trọng hơn? Tô Tình quạt tiêu giao phiến khá là chăm chú hỏi. Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu cùng nhau kinh ngạc nhìn về hướng Tô Tình. Sau đó hai người ánh mắt lần nữa đối mặt. Ngươi nhận biết đại nhân thời gian lâu dài, hắn một mực như vậy tự luyến sao? Không biết, dù sao biết hắn thời điểm cứ như vậy. Từng người trở về thiết đi, Tô Tình cũng trở về đi đến trong phòng. Điều ra tập án ghi chép hiện lên ở náo hải bên trong. Đổi ban thưởng. Tập án ghi chép trang bịa phía trên hơi hơi lóe lên, tại một mảnh huyễn thải trong ánh sáng, một viên sao băng từ ra trang bịa bay lên không trung. A, lần này đổi được ban thưởng rất không bình thường a. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngôi sao may mắn, tại phát động ngôi sao may mắn một giờ bên trong, hảo vận gấp bội. Cái này a không phải liền là nhược hóa bản vận khí thẻ sao? Bất quá vận khí thẻ là thuộc về đặc thù ban thưởng, bình thường mở thưởng là mở không đến, có thể thu được nhược hóa bản vận khí thẻ, bản thân liền là một loại vận khí. Điểm kích sử dụng ngôi sao may mắn, lúc này lại một lần nữa rút ra ban thưởng. Một cái thẻ bay ra tập án ghi chép, xoay tròn trên không trung phá toái. Sau khi vỡ vụn, hóa thành một giọt tựa như giọt nước mưa óng ánh long lanh đồ chơi, chỉ ít Tô Tình sở học bên trong, thật đúng là tìm không ra một cái danh từ hình dung trước mắt đồ vật. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tinh thần võ đạo ấn ký, đạo tâm trùng ma. Cái gì đồ chơi? Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 153, quan tài rỗng. Đang nghe vật này danh tự thời điểm, Tô Tình đầu máy rời mấy giây. Không phải là không biết rõ, mà là quá biết rõ. Đạo tâm trùng ma a, đạo tâm trùng ma đại pháp a. Hoàn dịch hệ thế giới võ hiệp bên trong, ma tông cao cấp nhất công pháp. Chỉ có ma sư bảng ban một người tu luyện tới đại thành, cuối cùng cùng Lãng Phiên Vân đồng thời phá toái hư không mà đi. Phá toái hư không là cái gì cảnh giới? Tuy nhiên tại thế giới này không có đối ứng cảnh giới, nhưng ít ra hẳn là lớn tông sư cảnh giới đỉnh cao, thậm chí khả năng chạm tới thiên vị cảnh giới. Mặc dù trước mắt là đạo tâm trùng ma, không phải đạo tâm trùng ma đại pháp, càng không phải là bảng ban suốt đời tu vi, nhưng có này đồ chơi, võ đạo hạn mức cao nhất bị cất cao gấp bao nhiêu lần? Không chần chờ, Tô Tình lựa chọn tiếp nhận. Oanh! Phản phất một đêm kinh ngộ. Tô Tình mở choàng mắt, ánh mắt bên trong chớp động lên thần thái khác thường. Nguyên lai đây chính là tinh thần võ đạo. Khó trách nghe so sánh quân hai, nguyên lai tinh thần võ đạo chính là hoàng dịch hệ thế giới võ hiệp võ học hệ thống. Mặc dù cũng chú trọng công lực hùng hậu trình độ, nhưng công lực hùng hậu trình độ không còn là võ công cao thấp chỉ tiêu, võ đạo cao thấp quyết định bởi tại cảnh giới cao thấp, hoặc là nói ý cảnh cao thấp. Bàng ban lấy đạo tâm trùng ma trải qua hồng trần tẩy luyện, cuối cùng thành tựu vô tình vô ngã. Lãng Phiên Vân bởi vì cực tại tình, cho nên mới có thể cực tại kiếm, để trở thành tuyệt đỉnh đỉnh phong cao thủ. Còn có kiếm tâm thông minh cảnh giới, trăng trong nước cảnh giới. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, mà những cái này cảnh giới mượn danh nghĩa không được người bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Bất quá đạo tâm trùng ma còn có một cái công hiệu lại là vượt qua Tô Tình ngoài ý muốn, đó chính là bạo trùng. Nổ tung đạo tâm trùng ma, phát ra một đạo tinh thần công kích, uy lực của nó không thua gì một cái tông sư chi cảnh một kích toàn lực. Hơn nữa theo tu vi càng ngày càng sâu, một kích này uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Sáng sớm hôm sau, Tô Tình bị Tiểu Nhã cùng Sảo Điệp đúng giờ đánh thức. Tại hai người phục thị dưới, thay đổi mới tinh y phục, tay cầm tiêu giao phiến, ngồi lên từ Tiêu Vô Ưu trong tay giành lại đến xe ngựa, tại Tiết Sùng Lâu lái xe dưới, chậm rãi lái về phía Ánh Nhật Sơn Trang. Xa hành hơn nửa ngày, một đoàn người lại một lần nữa đi tới Ánh Nhật Sơn Trang. Mà lần này, Ánh Nhật Sơn Trang đã sớm thu được tin tức, đang gạt ra tư thế tại ngoài sơn môn chờ. Thẩm Nạo Giác ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, bị thủ hạ đẩy đi tới vạn chúng trước người. Mặc dù Thẩm Nạo Giác hai chân mất hết chính là tàn phế thân thể, nhưng giờ phút này, hắn lại như một tòa hạo nhiên thành tường đứng ở một đám Ánh Nhật Sơn Trang người trước mặt. Hừng hực gió bắc thổi ở trên mặt hắn, trong không khí quanh quẩn từng đợt khí tức túc sát. Nơi xa trên đường chân trời, một đoàn người dần dần xuất hiện. Thẩm Ngạo Giác hai con mắt hơi hơi nheo lại, hai đạo tinh mang bắn ra hốc mắt. Hắn biết rõ, hôm nay sẽ quyết định ánh Nhật Sơn Trang vận mệnh một ngày. Hôm qua đánh một trận, Thẩm Ngạo Giác mặc dù không có tham dự nhưng lại cách hư không đã cảm ứng được. Ai thắng ai thua hắn không tại hồ, hắn chỉ để ý Thẩm Kiếm Tâm trên người hiểm nghi có hay không có thể rửa sạch. Lại hoặc là, hậu trường hấp thụ lại lưu lại cái gì hèn hạ lưu thủ đoạn. Tào Vũ Hiên đi ở trước nhất, chậm rãi đi tới ánh Nhật Sơn Trang một đoàn người trước mặt. Tào huynh, Thẩm Mỗ ở nơi này chờ đã lâu. Nhìn ngươi bình yên vô sự, xem ra hôm qua đánh một trận là Tào huynh thắng. Nói ra thật xấu hổ, đêm qua trận chiến kia không phải ta, ta bị vây ở Hoắc Bỉ Hiên mê đi trong ảo cảnh, chờ ta tránh ra đã trần ai lạc địa. Hoắc Bỉ Hiên. Thẩm Ngạo Giác ánh mắt hiện lên một đạo mê mang, ta thiếu chút nữa không nhớ tới qua tới, ta bị Hoắc Bỉ Hiên. Hắn không phải là đã sớm chết sao? Đáng tiếc hắn cũng chưa chết, không chỉ không có chết, hơn nữa còn trong bóng tối sáng tạo Chu Vong tổ chức lấy trưởng khống toàn bộ Tĩnh Hải phủ. Nói như vậy, hậu trường hấp thụ thân phận đã mọi chuyện rõ ràng. Tất nhiên Tâm Nhi là vô tội, ngươi khi nào thả Tâm Nhi đi ra? Một hồi ta liền đi Lan Sơn tự thả ra Thẩm Kiếm Tâm, bất quá trước đó ta vẫn còn muốn làm một việc, dính đến Chu Vong thủ lĩnh thân phận chân chính, còn xin Thẩm Minh có thể làm cái thuận tiện. Chỉ cần có thể đổi về kiếm tâm trong sạch, ngươi làm chuyện gì ánh Nhật Sơn Trang đều toàn lực tương trợ. Tào huynh muốn ta đi cái gì thuận tiện? Ta muốn mở quan tài nghiệp thi. Mở quan tài nghiệp thi? Mở ai quan tài? Ánh Nhật Sơn Trang nhậm chức trang chủ Thẩm Nạo Tiên. Oeng. Tiếng nói vừa mới xuống đất, Thẩm Nạo giác quanh thân tú bào đột nhiên phồng lên, sắc mặt xoát một chút đỏ lên, hai đầu râu dài như thông điện đồng dạng run rẩy kịch liệt. Ngươi muốn đào ta đại ca một phần, Tào Vũ Đình, ngươi khinh người quá đáng. An ta một kiếm. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, trong không gian nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Một đạo vô hình kiếm khí trong nháy mắt tại Thẩm Nạo giác trước người ngưng tụ, sau đó như vượt qua không gian đồng dạng hướng Tào Vũ Đình đánh kích mà đi. Tào Vũ Đình nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, quanh thân không gian như trong mưa mặt nước đồng dạng nhộn nhạo lên vô tận gợn sóng. Vô hình kiếm khí hung hăng đánh vào Tào Vũ Đình trước người ba thước khí tường phía trên, khí tường như sôi chảo chảo dầu đồng dạng kịch liệt cuộn cuộn. Tào Vũ Đình đột nhiên rút lui một bước, một chân đạp đất, mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Sau lưng Tào Vũ Đình một đám võ lâm nhân sĩ thậm chí cảm giác được rõ ràng đại địa rung động. Vô hình kiếm khí đột nhiên biến mất ở vô hình, mà Thẩm Nạo Giác coi như dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ là để Tào Vũ Đình rút lui một bước mà thôi. Khu khu khu. Thẩm Nạo Giác ho kịch liệt đứng lên, sắc mặt cũng ở ho khan bên trong dần dần trở nên đến trắng bệnh. Tào Vũ Đình, nếu không phải năm đó ta bị hủy căn cốt đạo cơ, tin hay không hôm nay lão tử một kiếm đâm chết ngươi. Khu khu khu. Ta tin. Nhớ năm đó, Thẩm Nhị Gia là bực nào phong thái chắc tuyệt nhất đặng phong lưu. Đừng nói Tào Mỗ Nhân, chính là Cố Chiêu Tịch ở trước mặt ngươi đều yếu một bậc. Trong lòng ta đối Thẩm huynh, một mực là khâm phục có thừa. Ha ha. Nhưng hôm nay, ngươi Tào Vũ Đình lại muốn đào ta đại ca một phần. Đây là đem ta mặt đạp ở bùn bên trong qua lại em a. Nếu không phải bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Đêm qua đánh một trận, cái kia Thiên Vong thủ lĩnh sử dụng ra Huyễn Nhật kiếm quyết. Hơn nữa hắn Huyễn Nhật kiếm quyết là hắn áp đáy hòm công pháp, không phải vạn bất đắc dĩ không sử dụng đến công phu. Ngươi nói, ta muốn hay không mở quan tài nghiệp thi? Thẩm Nạo Giác sắc mặt xoát một chút biến xanh xám. Đại ca Tẩu Hỏa Nhập Ma, năm đó ngươi tới nhìn qua, Cố Chiêu Tịch cũng tới nhìn qua. Là chúng ta đồng thời nhất quan tài, vào đất. Ngươi bây giờ ngược lại hoài nghi đại ca, cho nên mới muốn mở quan tài nghiệp thi, ngăn chặn đại gia miệng. Thẩm Nạo Giác âm trầm nhìn về hướng Tào Vũ Đình sau lưng một đám võ lâm nhân sĩ, qua hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Tốt, ta có thể để ngươi mở quan tài nghiệp thi, nhưng ta đã nói trước, nếu như quan tài bên trong có ta đại ca Di Hải, ta muốn ngươi cho hắn dập đầu nhận sai. Nếu có, ta nhất định ba quy chín lệ nhận sai. Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Nạo Giác, Tô Tình các loại cả đám đi tới ánh Nhật Sơn Trang nghĩa trang. Nghĩa trang xây ở một tòa sơn đất bên trên, từ đỉnh núi bắt đầu hướng phía dưới xây dựng, trong nghĩa trang đã mộ bia thành rừng, liếc nhìn lại 1-2 ngàn khối là có. Cái này ánh Nhật Sơn Trang sáng lập thời gian bất quá 120-130 năm ở giữa, từ đâu tới nhiều như vậy mộ bia? Có lẽ nhìn thấy Tô Tình trong mắt nghi hoặc, Tào Vũ Đình nhẹ giọng giải thích nói. Nghĩa trang bên trong mai táng cũng không chỉ là ánh Nhật Sơn Trang lịch đại tiên nhân, còn có chung với ánh Nhật Sơn Trang, vì ánh Nhật Sơn Trang xả thân nhìn chết nghĩa sĩ. Thì ra là thế. Sau đó, Thẩm Nạo Giác mang theo mọi người đi tới một tòa có phần năm tháng, nhưng không mất uy nghiêm phần mộ trước. Mộ bia vì Thái Sơn đá xanh, nhan sắc xanh đậm tiếp cận ám sắc, thượng thư ánh Nhật Sơn Trang đời thứ 7 trang chủ, Thẩm Nạo Thiên chi mộ. Thẩm Nạo Giác sai người đem cống phẩm bày ở trước mộ, gian nan bánh xe phụ trên ghế xuống tới, tự tay nhóm lửa ba nén nhang. Đại ca, đệ đệ có lỗi với ngươi, hôm nay muốn dẫn người đến đào ra ngươi mộ phần. Đừng trách đệ đệ, ta cũng không có cách nào a. Chúng ta Thẩm gia Huyễn Nhật kiếm pháp ngoại truyện, hơn nữa còn bị hiếp tà chi đồ cầm thai họa võ lâm, cho chúng ta ánh Nhật Sơn Trang trên mặt bôi đen. Thẩm Nạo Giác tự cố tự thoại nói lên đứng lên. Không biết qua bao lâu mới nói xong, Thẩm Nạo Giác để cho thủ hạ đỡ ngồi lên xe lăn. Các ngươi động thủ đi. Nói xong, mở ra cái khác ánh mắt. Tô Tình vẫn cho là đào mộ là một kiện rất thô lỗ sự tình. Nói lên mở mộ phần, trong đầu luôn có thể hiện ra anh thúc một bộ phim. Một cước, đem mộ bia gạt ngã, thuần thục đem phần mộ đào ra. Một màn trước mắt lại không phải như thế. Chỉ thấy Tào Vũ Đình đi tới trước mộ bia, đối với mộ bia chắp tay thi lễ. Sau đó, dò ra tay. Phần mộ mặt đất đột nhiên rung đưa, sau đó như quần quần mặt nước đồng dạng. Trong chốc lát, một cái quan tài tựa như là chính mình mọc ra đến đồng dạng. Sau đó, Tào Vũ Đình ngón tay búng một cái. Bang bang bang. Một trận giòn vang, quan tài phía trên đồng đinh nhao nhao bị bắn lên. Tào Vũ Đình bàn tay lần nữa lật một cái, nắp quan tài bành mở ra. Đám người vội vàng rũ cổ, hướng trong quan tài nhìn lại. Khoảng không, thật sự là khoảng không. Nghe được tiếng kinh hô, Thẩm Nạo Giác đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Khi thấy quan tài bên trong vậy mà thật dấu tuyết, Thẩm Nạo Giác đột nhiên bánh xe phụ ghế dựa tại rơi xuống. Nhị gia. Thẩm Nạo Giác đẩy ra đến đây dịu đỡ thủ hạ, đỏ rực hai mắt, đã phủ đầy tơ máu.
Khoảng không.
Tại sao là khoảng không?
Đại ca.
Đại ca. Người ở đâu?
Đây rốt cuộc. Chuyện gì xảy ra?
Tào Vũ Đình thở một hơi thật dài, xem ra sự tình đã rõ ràng.
Tô đại nhân, buổi tối hôm qua ám sát người Thiên Vong thủ lĩnh là giả chết Thẩm Ngạo Thiên.
Một mặt mê mang Tô Tình giờ phút này lấy lại tinh thần, lập tức nói, xác thực như thế.
Tất cả mọi người thầm nghĩ là, quan tài quả nhiên là khoảng không.
Mà Tô Tình nghi hoặc lại là, quan tài tại sao là khoảng không?
Hôm nay trước khi đến, Tô Tình liền không nghĩ qua quan tài là trống không.
Cho tới nay hậu trường hắc thủ đều tại đem Chu Vong cùng Thiên Vong thân phận hướng Ánh Nhật Sơn Trang trên người liên lụy, càng là như thế lại càng không thể nào là Ánh Nhật Sơn Trang. Dựa theo lẽ thường tới nói, Thiên Vong thủ lĩnh không nên là Thẩm Ngạo Thiên mới là.
Thật tốt Ánh Nhật Sơn Trang trang chủ không làm đi làm Thiên Vong thủ lĩnh.
Võ Lâm Minh chủ làm khó chịu sao?
Tại Tào Vũ Đình đào ra quan tài thời điểm, khi thấy rõ quan tài bên trên đồng đinh hoàn hảo không chút tổn hại lúc, Tô Tình thậm chí chắc chắn quan tài là một bộ thi hài.
Thật không nghĩ đến, lại là khoảng không.
Tô Tình liền vội vàng tiến lên, cẩn thận kiểm tra đồng đinh vị trí cùng rút ra đồng đinh.
Đồng đinh cùng quan tài trên ván gỗ lô kín kẽ, từ đồng đinh vết dị cùng quan tài bên trên cổ xưa vết tích đến xem, quan tài tuyệt không có bị trong thời gian ngắn mở ra vết tích.
Như vậy xem ra, quan tài trống không cực kỳ lâu, chí ít 10 năm trở lên.
Chẳng lẽ,
thật sự là Thẩm Ngạo Thiên?
Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là ta suy nghĩ nhiều?
Thẩm Ngạo Giác, đừng giả mù sa mưa gào khan.
Sự thật cố tại, Thẩm Ngạo Thiên sát hại ta cứu cứu toàn môn, Ánh Nhật Sơn Trang nhất định phải cho cái bàn giao.
Giang Nam thất hiệp cháu ngoại trai đột nhiên đứng người lên quát lớn nói.
Không đợi Thẩm Ngạo Giác có gì trả lời, hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người bay ngược mà đi.
Một mực đâm vào trong đám người, lăn lộn tầm vài vòng mới xuống đất.
Ai?
Ai?
Ai dám đánh ta?
Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại.
Chương 154, lại ra một cái tông sư.
Lao phù đánh.
Tào Vũ Đình mặt tâm trầm, giận không kèm được quát.
Coi như hết thảy là Thẩm Ngạo Thiên làm, Thẩm Ngạo Thiên đã giả chết trốn chạy hơn 20 năm, cùng bây giờ Ánh Nhật Sơn Trang đã sớm không có quan hệ.
Oan có đầu nợ có chủ, đến phiên ngươi tại này sổ loạn.
Là
ta sai, Tào tiền bồi thứ lỗi.
Nhưng cho dù Tào Vũ Đình nói như thế, Thẩm Ngạo Thiên quan tài là trống không đây là sự thật không thể chối cãi.
Hơn nữa Thẩm Ngạo Thiên quan tài không phải trống không một ngày hai ngày, mà là trống không 10 năm trở lên.
Nay suy tính, Thẩm Ngạo Thiên hạ táng thời điểm, hoặc là hạ táng về sau không bao lâu liền không ở quan tài bên trong.
Tăng thêm Thiên Vong thủ lĩnh áp đáy hòm võ công là Huyễn Nhật kiếm quyết, Thiên Vong thủ lĩnh thân phận đã không lo lắng.
Qua hồi lâu, Thẩm Ngạo Giác mới từ tâm tình kích động bên trong khôi phục lại.
Điều Hữu ngồi ở trên xe lăn, như mang bệnh lao nhi đồng dạng run rẩy.
Cho dù đại ca hơn 20 năm cùng Ánh Nhật Sơn Trang không liên hệ, hắn bây giờ hành động cùng Ánh Nhật Sơn Trang không quan hệ.
Nhưng hắn rốt cuộc từng là Ánh Nhật Sơn Trang trang chủ, Ánh Nhật Sơn Trang khó tránh tội lỗi.
Hiện tại ta tuyên bố, Ánh Nhật Sơn Trang kể từ hôm nay, phong bế sơn môn phản thẩm tự thân, sẽ không hành tẩu giang hồ nữa, không hề hỏi đến chuyện giang hồ.
Kỳ hạn một giáp,
tất cả phụ thuộc Ánh Nhật Sơn Trang người hoặc thế lực đều có thể tự mình đi ở.
Ánh Nhật Sơn Trang thủ hạ nghe Thẩm Ngạo Giác làm ra như thế quyết định, nhao nhao quỳ rạp xuống đất hô to.
Nhị lao gia, xin nghĩ lại.
Nhị lao gia, vẫn là chờ trang chủ trở về mới quyết định a.
Ý ta đã quyết, các ngươi không cần quên nữa, ta nghĩ kiếm tâm cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta.
Trong lúc nhất thời, sát hại Giang Nam thất hiệp cả nhà hung thủ vì Ánh Nhật Sơn Trang đợi trước trang chủ Thẩm Ngạo Thiên tin tức như cuồng phong đồng dạng tịch quyển giang hồ.
Giang hồ nhân sĩ không thể tin được đồng thời, cũng nhao nhao lẫn nhau nghe ngóng nguyên do.
Nhất là lựa nóng chủ đề chính là, Thẩm Ngạo Thiên không phải là đã chết sao?
Tại sao lại sát chết vùng dậy?
Cái này còn thua thiệt là Ánh Nhật Sơn Trang.
Muốn đổi tông môn khác thế lực căn bản chống cự không nổi giang hồ dư luận dậy sóng mãnh liệt.
Nghĩ muốn phong bê sơn trang tránh cái tự tại,
không có cửa đâu.
2-3 ngày bảo quản gọi ngươi tan thành mây khói.
Từ Ánh Nhật Sơn Trang sau khi trở về, Tô Tình liền đem chính mình nốt ở trong phòng trải vớt bản án tra được hiện tại tiến độ.
Cho tới bây giờ, Chu Vong cùng Thiên Vong tổ chức đã lộ ra một góc băng sơn, mặc dù vẫn như cũ có rất nhiều dấu ở dưới mặt nước, nhưng đã có thể đại khái nhìn trộm hình dáng.
Chu Vong thủ lĩnh, tinh thông tinh thần võ đạo.
Từ Tào Vũ Đình trong lời nói người kia hẳn là Tà Mị Hoắc Bỉ Hiên.
Hơn 20 năm trước, hắn giả chết trốn qua một kiếp, về sau trong bóng tối ẩn nút ngóc đầu trở lại.
Thiên Vong thủ lĩnh tinh thông Huyễn Nhật kiếm quyết, cũng là làm ra sát hại Giang Nam thất hiệp một nhà cùng với diệt song phái chủ chiến toàn môn kẻ cầm đầu.
Mặc dù hai người hình tượng đều phù hợp đối ứng thân phận, nhưng đến cùng phải hay không hai người này Tô Tình đáy lòng đánh lên dấu chấm hỏi.
Hai cái tông sư cao thủ.
Đột nhiên,
phản phất một vệ sáng xẹt qua Tô Tình náo hải, Tô Tình như giật điện ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra vẻ kinh ngạc.
Thiên Vong cùng Chu Vong, hai cái tông sư cao thủ.
Tĩnh Hải phủ trên mặt nổi, cũng có hai cái tông sư cao thủ.
Cố Chiêu Tịch đã rất lâu không có xuất hiện.
Không đúng,
không nên a.
Nếu như là bọn hắn, lúc trước Cố Chiêu Tịch không có khả năng cứu mình.
Bọn hắn hoàn toàn có thể hoành hành không sợ, vì sao muốn trong bóng tối thành lập Chu Vong cùng Thiên Vong đâu?
Nói không thông.
Tô Tình.
Ngoài cửa, đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc.
Tây Môn.
Tô Tình trên mặt mang lên vui mừng, kéo cửa ra, Tây Môn Suy Tuyết quả nhiên xuất hiện tại cửa ra vào.
Tây Môn Suy Tuyết liếc nhìn Tô Tình, ánh mắt trong nháy mắt nghiêm trọng, ngươi làm sao?
Thân thể xảy ra vấn đề?
Không có a.
Không có làm sao đầu đầy mồ hôi.
A cái này.
Nóng.
Đột phá tiên tiên về sau đã nóng lạnh bất xâm, huống chi bây giờ đã bắt đầu mùa đông.
Trước đừng nói ta, hay là nói một chút ngươi đi.
Tại Lan Sơn tự đợi mấy ngày thế nào?
Đám kia hòa thượng đối với ngươi thái độ thế nào?
Thanh âm nói chuyện lớn không lớn.
Làm sao?
Ngươi còn muốn diệt Lan Sơn tự hay sao?
Cũng không phải không thể, chiều ta đã nhanh trăm năm không có diệt Phật.
Ta cùng Thẩm Kiếm Tâm ở chung một chỗ,
bọn hắn dám đối với ta không khách khí sao? Lan Sơn tự 48 La Hán đại trận mặc dù danh xưng tông sư phía dưới không thể phá, nhưng nếu như ta cùng Thẩm Kiếm Tâm liên thủ, muốn phá vừa vỡ cũng không khó. Nói đến đây, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt bắn ra hào quang sáng tỏ. Tô Tình, ta tại Lan Sơn tự đạt được một môn tinh thần võ đạo pháp môn, Đại Mộng Tiên La. Đại Mộng Tiên La? Đây là cái gì công pháp? Thẩm Kiếm Tâm nói, cái này võ công bản là Lan Sơn tự 12 tuyệt kỹ một trong, Thụy Mộng La Hán quyền. 20 năm trước, Thiên Nguyên đại sư lĩnh ngộ Thiên Tâm Thông sau đối Thụy Mộng La Hán tâm pháp tiến hành sửa đổi. Sau đó lại trải qua Tảo Vũ Đỉnh, Thẩm Nạo Giác, Thẩm Nạo Thiên, bốn người hợp lực nghiên cứu, tốn thời gian 7 năm mới đưa Thụy Mộng La Hán tâm pháp thăng cấp làm Đại Mộng Tiên La. Tu luyện Đại Mộng Tiên La có thể mở tinh thần thức hải, trong mộng luân hồi, trải qua hồng trần ma luyện tâm cảnh. Mỗi một trận mộng cảnh đều là mấy chục năm hồng trần lịch luyện. Mộng tỉnh về sau, bất quá trong vòng một đêm, tu vi đạt tiên tiên về sau tu luyện công pháp này, tinh tiến võ đạo có thể một ngày ngàn dặm. Trong mộng lịch luyện, Hoàng Lương nhất mộng. Cái này ta quân a. Tô Tình đấy lòng ám đạo. Đổi được bí tịch võ công ban thưởng thời điểm không phải liền là như Hoàng Lương nhất mộng sao? Bất quá cái này Đại Mộng Tiên La so với tập án ghi chép quán thâu tới nói, kém quá nhiều. Cũng chỉ là lịch luyện tâm cảnh lại không thể thật tăng lên công lực võ kỹ. Xoa bình. Tô Tình đối Đại Mộng Tiên La khá là không lọt nổi mắt xanh, nhưng Tây Môn Suy Tuyết tựa hồ đối với này phi thường phấn chấn. Tô Tình chưa bao giờ thấy qua Tây Môn Suy Tuyết khuôn mặt lộ ra hưng phấn như vậy biểu lộ. Có ai luyện thành qua sao? Tô Tình biểu thị hoài nghi hỏi. Có. Cái thứ nhất luyện thành công pháp này chính là Tạo Vũ Đỉnh. Hắn cũng là bằng công pháp này tinh tiến thần tốc, tại 5 năm ở giữa đuổi tới Cố Chiêu Tịch trở thành thứ nhì tông sư. Ồ. Tô Tình trong mắt chớp động tinh mang, nói như vậy Tạo Vũ Đỉnh là tinh thông tinh thần võ đạo. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy Tô Tình cái ánh mắt này trong nháy mắt minh bạch Tô Tình ý nghĩ, lạnh nhạt mở miệng nói. Tô Tình, ngươi là hoài nghi Tạo Vũ Đỉnh sẽ là cái nào tàng kiếm khâu trưởng mình trong đầu người kia? Tất nhiên hắn cũng tu luyện tinh thần võ đạo, hắn liền có hiểm nghi. Tinh thần võ đạo là một loại võ đạo hệ thống, nếu như đem tinh thần võ đạo quy về một cái hệ thống lời nói, vậy chúng ta bây giờ toàn bộ võ học hệ thống hẳn là vì phá lập võ đạo, lấy lực phá vỡ từng cái cảnh giới gông cùng xiềng xích đạt đến cảnh giới võ học bên trên nhảy vọt. Phá lập tu hành so sánh chậm chạp, lại đối gánh nặng của thân thể tương đối lớn. Cảnh giới càng cao, phá kính thời điểm dễ dàng tự tổn, hơi không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tinh thần võ đạo loại hình cũng cực kỳ phong phú. Giống như Đại Mộng Thiên La loại công pháp này mặc dù là tinh thần võ đạo, nhưng nó tác dụng chỉ là lịch luyện tâm cảnh, là không thể tăng lên tu vi, cũng không thể đối địch giao chiến. Nghe Tây Môn Suy Tuyết nói như vậy, Tô Tình hiểu. Coi như luyện Đại Mộng Thiên La, cũng không thể làm đến đem kiếm khí lưu tại người khác trong đầu. Ngươi luyện sao? Tây Môn Suy Tuyết trên mặt phấn chấn thu hồi, thử một chút, công pháp này đối ngộ tính yêu cầu cực cao, ta tạm thời còn không có sở đến bí quyết, bất quá đã có điều cảm ngộ. Ta đem Đại Mộng Thiên La con xuống tới, niệm cho ngươi nghe. Đối học trộm võ công loại này mẫn cảm kiêng kỵ, Tô Tình cho tới bây giờ đều không ở ý, học đi học, lấy không còn không muốn. Đợi một chút, đem Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu cũng gọi là đến, đồng thời nghe. Đây là Tô Tình lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến tinh thần võ đạo bí tịch. Giờ này khắc này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Trường Sinh Quyết nhiều lần thay chủ lại không người có thể luyện thành, ngược lại làm cho hai cái không thông văn tự, chỉ biết nhìn đồ lưu manh lĩnh ngộ. Tu luyện loại này võ công cùng người có biết hay không chữ quan hệ không lớn. Trường Sinh Quyết viết văn tự là giáp cốt văn, tất cả mọi người cho rằng huyền bí ở nơi này giáp cốt văn bên trong, chỉ cần cởi ra giáp cốt văn liền có thể minh bạch ảo diệu trong đó. Nhưng có lẽ, tác giả dùng giáp cốt văn viết khả năng căn bản cũng không hy vọng có người nhận biết. Thật giống như từ Tây Môn Suy Tuyết trong miệng đọc lên bí tịch võ công, tâm pháp nội dung mỗi một chữ Tô Tình đều biết, nhưng ở đâu đồng thời viết là cái gì đồ chơi. Thân là văn mạch Tô gia tử đệ, đọc lý giải năng lực tuyệt đối là siêu quần bật tụy. Tô Tình lúc nhỏ, cái gì không lưu loát khó hiểu văn chương chưa có xem. Nhưng này tiên bí tịch, nghe xong Tô Tình trong đầu chỉ có một ấn tượng. Cái này a viết là người lời nói. Tô Tình nhìn xem Tiết Sùng Lâu hai người trong hai con ngươi cũng là một mặt mê mang. Tô Tình biểu thị rất vui mừng. Tây Môn, ngươi xác định ngươi đối với công pháp này có điều cảm ngộ? Ừm. Mặc dù tâm pháp này quá huyền ảo, nhưng trong đó miêu tả một chút ta cảm giác đã từng ngẫu nhiên cảm nhận được qua, coi đây là văn cầu, ta đã tìm tới phối hợp tinh thần ý niệm hô hấp thổ nạp. Nhưng ngã cảm ngộ nguyên thần một bước này, ta còn không có làm đến. Nghĩ đến là ta hỏa hầu không đến a. Tô Tình liếc liếc miệng, không nói thêm gì nữa, sợ nói nhiều bại lộ chính mình cặn bã sự thật. Lại nói, Tô Tình trong đầu có đạo tâm trùng ma, cái đồ chơi này tựa như là ngoại quải. Không cần từ đầu tu luyện, trực tiếp có sẵn. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt lại là 7-8 ngày đi qua. Từ khi Thiên Vong thủ lĩnh bị Độc Cô Cầu bại một kiếm trọng thương, Thiên Vong cùng Chu Vong lại một lần nữa yên tĩnh đứng lên. Bọn hắn lần nuốt không ra, để Tô Tình cho dù có mọi loại thủ đoạn cũng không có chỗ thi triển. Những ngày gần đây, Tây Môn Suy Tuyết ba người phảng phất phân cao thấp đồng dạng, có chút nhàn rỗi liền tập hợp một chỗ thảo luận Đại Mộng Tiên La, thậm chí không tiếc đem Đại Mộng Tiên La từng chữ mở ra cả ngộ. Tô Tình xem ra, chẳng lẽ không phải đến cử chỉ điên rồ? Đang tại ba người tranh luận không ngớt thời khắc, đột nhiên, ba người họ cùng nhau ngậm miệng lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về hướng góc đông bắc phương hướng. Tây Môn Suy Tuyết càng là thân hình thoát một cái, người đã xuất hiện tại trên nóc nhà. Giờ phút này tinh không vật lý, vạn dặm không mây, xanh thẳm thiên, như bị thanh tẩy đồng dạng. Nhưng tại tầm mắt không thể thành nơi xa, phảng phất nổi lên cái gì đồng dạng nhộn nhạo từng trận gợn sóng. Loại thịt này mắt không thể gặp gợn sóng, chỉ có tiên thiên chi cảnh cao thủ mới có thể cảm giác được. Tô Tình cũng đi tới nóc nhà, cùng Tây Môn Suy Tuyết đứng sóng vai. Đó là cái gì tình huống? Đột phá tông sư chi cảnh. Tây Môn Suy Tuyết giọng bình tĩnh nói, nhưng Tô Tình cũng đã cảm giác được hắn bình tĩnh ngựa khí phía dưới, là bực nào không bình tĩnh. Ai? Tô Tình kinh ngạc hỏi. Thẩm Kiếm Tâm. Đừng nói Tây Môn Suy Tuyết không tiếp nhận được, chính là Tô Tình đều có chút khó mà tiếp nhận. ở trong mắt người khác, Thẩm Kiếm Tâm là Tĩnh Hải phủ đệ nhất thiên tài, kiếm đạo cao thủ tuyệt thế, Bắc Hải kiếm tiên Thẩm công tử, bảng thiên kiêu bên trên nhất phẩm phong lưu. Nhưng ở Tô Tình cùng Tây Môn Suy Tuyết trong mắt, đó là cái khờ hàng, võ si, đậu bị. Nhưng bây giờ, cái này khờ hàng đậu bị vậy mà trước bọn hắn một bước đột phá tông sư chi cảnh. Bọn hắn khoảng cách tông sư chi cảnh còn có đường dài dằng dặc hắn tu xa, hắn vậy mà đột phá. Có thể tưởng tượng, ngày thứ nhì, Thẩm Kiếm Tâm sẽ dùng cái dạng gì tư thái một cước đá văng Tây Môn Suy Tuyết cửa, sau đó một bộ mũi vịnh lên trời bộ dáng. Trong đầu một khi hiện lên như vậy hình ảnh, Tây Môn Suy Tuyết nhịn không được run rẩy một chút. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Tây Môn Suy Tuyết thân hình lóe lên, rơi vào trong sân, quay người hướng vào phía trong phòng mà đi. Tây Môn, ngươi đi đâu? Trở về phòng. Trở về phòng làm gì? Bế quan. Gọn gàng mà linh hoạt hai chữ còn không có tiêu tán, Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 155, Đại Mộng Thiên La Không Gian. Có lẽ là chịu đến Thẩm Kiếm Tâm đột phá tông sư chi cảnh kích thích, 7-8 ngày tiến triển chậm chạp Tây Môn Suy Tuyết, vậy mà chỉ dùng một ngày thời gian đem Đại Mộng Thiên La tu luyện tới nhập mộng cảnh giới. Trời tối người yên, thanh nhạc huyện huyện nha sân sau trên đất trống. Tô Tình, Tây Môn Suy Tuyết, Triển Chiêu, Tiết Sùng Lâu bốn người ngồi xếp bằng. Bốn người song trưởng chống đỡ, lẫn nhau nội lực liên hệ. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt ngưng trọng đảo qua ba người, chốc lát nữa các ngươi nhất định phải nghe theo chỉ thị của ta, không được có mảy may kháng cự, không phải không những không thể mang các ngươi tiến vào, rất có thể lạc lối tại tinh thần trong ảo cảnh. Sau đó các ngươi tiến vào từng người Đại Mộng Thiên La về sau lập tức lưu lại dấu ấn tinh thần, lần sau liền có thể tự mình tiến vào. Biết rõ. Bắt đầu đi. Tây Môn Suy Tuyết hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển công pháp, ba người nghe vậy, ngưng thần tĩnh khí. Một đoạn không lưu loát ảo diệu khẩu quyết từ Tây Môn Suy Tuyết trong miệng đọc lên, ba người trong nháy mắt thả lỏng tâm thần, cảm ngộ mà đi. Mà cho dù có thành công người dẫn dắt, muốn đi vào Đại Mộng Thiên La còn cần có đầy đủ nội tính. Liên giống với là khảo thí thời điểm nghĩ ra lận, cho dù có người cố ý nhường ra một cái thân vị, ngươi cũng phải có như vậy bản sự chép đến đồng dạng. Trong bốn người, Tây Môn nội tính tối cao, Tiết Sùng Lâu thứ hai, Triển Chiêu kém cỏi nhất. Đến mức Tô Tình, cùng bọn hắn căn bản cũng không ở một cái ngăn vị. Mấy hơi qua đi, Tô Tình tinh thần ý thức bắt đầu chập chờn, tạp niệm bay lên không chỉ, ý thức cũng bắt đầu biến lơ lửng không cố định. Lại tiếp tục như thế, Tô Tình chỉ có thể cùng ba người tách rời. Ngay tại Tô Tình quyết định thối lui ra thời điểm, trong đầu đột nhiên hơi chấn động một chút, như một giọt nước rơi mặt hồ, nhộn nhạo lên từng đoàn gợn sóng. Đạo tâm trùng ma đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt, phiêu hốt ý thức trong nháy mắt bị ngưng tụ đứng lên, mọc thành bụi tạp niệm bị đạo tâm trùng ma áp chế. Bên hai khẩu quyết tâm pháp quanh quẩn, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng chói mắt sáng. Quang mang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa mở mắt ra, Tô Tình ngạc nhiên phát hiện vậy mà xuất hiện tại dã ngoại hoang vu. Trên trời ngày mai giữa trời, bốn phía cây cối thành rừng. Đây là địa phương nào? Vang lên bên tai một tiếng thét kinh hãi, quay đầu nhìn lại, thật là Tây Môn Suy Tuyết ba người. Chúng ta nên trong Đại Mộng Thiên La, chỉ là cái này thế giới trong mộng cũng quá rất thật a. Tô Tình sờ lên thân thể, chân thực xúc cảm đều cho Tô Tình hoài nghi có phải hay không có xuyên qua. Chúng ta vậy mà không phải tiến vào từng người trong mộng cảnh, mà là vậy mà tiến vào cùng một cái trong mộng. Tây Môn Suy Tuyết một mặt khó có thể tin nói. Một nhóm bốn người dọc theo đường núi đi lên phía trước, đi hơn nửa ngày cũng không thấy điểm cuối cùng cũng không thấy lai lịch, dọc theo đường bên trên cũng không thấy một cái người đi đường, một chiếc xe ngựa. Cái này muốn đi tới khi nào? Đi hơn nửa ngày ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Tiết Sùng Lâu tiếng nói vừa mới rơi xuống, bốn người trước người cách đó không xa liền xuất hiện một nữ tử. Nữ tử eo vượt giỏ thức ăn, điểm mũi chân tại bốn người phía trước chậm rãi đi. Cô nương. Tiết Sùng Lâu vội vàng gọi lại, nghĩ muốn nghe ngóng nơi này là nơi nào, thành trì gần nhất ở đâu. Tô Tình lại đột nhiên biến sắc, đưa tay muốn ngăn cản Tiết Sùng Lâu. Chỉ là, Tiết Sùng Lâu lời đã ra miệng, cô gái trước mặt đã dừng lại bước chân. Đại nhân, làm sao? Tiết Sùng Lâu còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn xem Tô Tình ngưng trọng biểu lộ hỏi. Ngươi nhìn cô nương kia chân, người nào đi đường là như vậy đi. Tiết Sùng Lâu lúc này mới chú ý tới, trước mắt cô nương đi đường mũi chân cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng, coi như múa ba lê, tốt xấu còn có một số chỗ đứng. Trước mặt cô nương chậm rãi quay người, nhìn rõ nàng khuôn mặt Tô Tình, trong nháy mắt cảm giác một cỗ khí lạnh từ lưng bay lên, từ chính mình đỉnh đầu dâng lên tung bay ở không trung. Nữ tử kia khuôn mặt lại là một bộ khô lâu. Quỷ. Suy. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên xuất kiếm, một đạo hàn quang lướt qua, kiếm khí quét ngang mà ra. Cách đó không xa nữ quỷ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ Tô Tình bốn người, liền bị Tây Môn Suy Tuyết một đạo kiếm khí chém thành hai khúc, hóa thành khói xanh biến mất không còn tăm tích. Hết thảy đều kết thúc hồi lâu sau, một đoàn người mới từ trong kinh hãi tỉnh táo lại. Đại nhân, đây rốt cuộc là cái gì địa phương a, giữa ban ngày tại sao sẽ có? Tiết Sùng Lâu hai mắt lộ ra hoảng sợ hỏi. Ngươi quên ngươi tại mới vừa nói cái gì sao? Tô Tình trong mắt lóe lên suy tư. Ta nói chính là, đi nửa ngày, ngay cả cái. Tiết Sùng Lâu tiếng nói đột nhiên dừng lại, trong hai con ngươi bắn ra một mặt kinh hãi. Nơi này là thế giới trong động, trong động cái gì hoang đường sự tình đều sẽ phát sinh. Vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Mới vừa vẫn là tinh không vật lý, đột nhiên biến mây đen dày đặc. Ngay sau đó lại là thiên băng địa liệt, Tô Tình bốn người bỗng nhiên đem mất trọng lượng, từ mặt đường rơi xuống cái hố. Không biết vật rơi tự do bao lâu, bốn người rơi xuống đến một chỗ như cổ mộ đồng dạng trong mật thất dưới đất. Lửa. Tô Tình đột nhiên nhẹ giọng niệm đến, trong mật thất vô số bó đuốc xoạt một tiếng sáng lên, đem đen nhánh không gian chiếu như ban ngày. Vậy mà thật có thể ngôn xuất pháp tùy. Tiết Sùng Lâu một mặt khó có thể tin nói, cái này là địa phương nào? Chúng ta bốn người ai muốn? Ta không nghĩ, ta cũng không. Bốn người đều không suy nghĩ lung tung, nhưng bọn hắn nhưng là rơi vào cái này địa phương kỳ quái. A, nơi này có một thiên kiếm quyết bí tịch. Tiết Sùng Lâu đi tới một mặt vách tường dưới, ngửa đầu nhìn chằm chằm trên vách tường văn tự nói. Tô Tình đám người liền vội vàng tiến lên. Quả nhiên là tâm pháp bí tịch. Huyễn Nhật kiên quyết. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt tinh mang bắn ra, trầm thấp nói ra bí tịch danh tự.
Cái gì?
Bản này công pháp chính là Huyễn Nhật kiên quyết. Khó trách ánh Nhật Sơn Trang bí mật bất chuyển biến khắp nơi đều là. Tiết Sùng Lâu im lặng nhả rãnh. Đại nhân, có phải hay không là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết đi tới Đại Mộng Thiên La, cho nên nơi này mới xuất hiện Huyễn Nhật kiên quyết? Triển Chiêu hỏi. Không phải là bởi vì ta nguyên nhân.
Làm sao mà biết?
Ngươi xem phía dưới có ký tên, Thẩm Ngạo Thiên.
Thẩm Ngạo Thiên cũng đã tới nơi này.
Tô Tình nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ Đại Mộng Thiên La thế giới là cố định mộng cảnh thế giới? Trong chốc lát, Tô Tình nhớ tới lúc trước Khâu Bình Minh nói qua sự tình, Chu Vong sẽ ở trong mộng triệu tập thành viên mở họp, trong mộng bọn hắn sẽ là đủ loại bộ dáng, thậm chí khả năng không phải là người. Chẳng lẽ cái này Đại Mộng Thiên La chính là Chu Vong chân chính chỗ? Nghĩ tới đây, Tô Tình sắc mặt lập tức biến trắng bệch.
Mọi người xem,
đây là Hư Thần Trạm.
Tiết Sùng Lâu lại tại một cái khác khối trên vách tường phát hiện vết đao, những này vết đao phi thường ngổn ngang, giống như là sắp bị điên rồi.
Chẳng lẽ Miêu Long Phượng cũng đã tới?
Đây là Đại Thiên Thủ Ấn,
Thật Phong Kiếm Vũ.
Rất nhanh, Tô Tình bốn người tại trong mật thất phát hiện rất nhiều võ công dấu vết lưu lại, mà những cái này võ công người sở hữu đều là tại Cố Chiêu Tịch cung cấp mất tích trong danh sách.
Tây Môn, chúng ta mau rời đi trong này.
Tô Tình vội vàng quát.
Tây Môn Suy Tuyết trong nháy mắt vận chuyển công lực, một trận gợn sóng từ quanh người hắn dập dờn lái đi. Nhưng đột nhiên, gợn sóng phá toái, Tây Môn Suy Tuyết thân thể run lên rút lui mấy bước. Mở mắt ra, Tây Môn Suy Tuyết hai mắt như kiếm nhìn về hướng mật thất hành lang, mật thất hành lang đen nhánh vô cùng, tựa như là một cái vực sâu cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Tô Tình ba người thần sắc khẩn trương nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt phương hướng. Rất nhanh, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, tựa như là tại chính mình đỉnh rơi cơm trưa sau tản bộ đồng dạng. Rất nhanh, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, ánh nến chiếu rọi phía dưới, người tới mặt nạ vàng kim phía trên phản xạ ngũ thải ban lan. Nhìn người tới, Tây Môn Suy Tuyết trên mặt càng thêm nghiêm trọng. Triển Chiêu cùng Tiết Sùng Lâu cùng nhau ngăn cản tại trước mặt Tô Tình, trên mặt ôm lấy hẳn phải chết giận nộ.
Ngược lại Tô Tình, biểu hiện trên mặt đột nhiên bình tĩnh lại.
Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Người đeo mặt nạ bằng vàng nhìn Tô Tình bốn người trêu tức nói: "Bản quan vận dụng tất cả có thể sử dụng biện pháp, cơ hồ là lên trời xuống đất tìm kiếm Chu Vong Thiên Vong hạ lạc, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Nguyên lai, Chu Vong chân chính chỗ cũng không tại thế giới chân thật bên trong, mà là tại cái này hư vô đại mộng thiên la thế giới. Như vậy, các hạ rốt cuộc là Thẩm Ngạo Thiên đâu, vẫn là Thiên Nguyên đại sư đâu, vẫn là Tả Mị Hoắc Bỉ Hiên đâu? Tô đại nhân không phải là bị xưng làm mưu trí vô song, trả án như thần sao? Ngươi nói ta là ai, ta chính là ai?
Ha ha ha.
Ngươi rất vui vẻ."
"Ta đương nhiên vui vẻ.
Ta còn tại vắt hết óc nghĩ làm sao để ngươi đừng vướng bận, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới.
Ha ha ha.
Tô Tình a Tô Tình, đây thật là người tính không bằng trời tính.
Đại Mộng Thiên La chính là bản tôn thế giới, tất nhiên đi vào, các ngươi tiểu già không đi. Ngươi hủy hai ta đem tiện tay đao, chỉ chớp mắt liền đưa đến bốn thanh, bản tôn muốn chân tâm thật ý muốn đối với Tô đại nhân nói một tiếng tạ."
Tô Tình trong mắt tinh mang chớp động.
"Ta minh bạch, Miêu Long Phượng bọn hắn tất cả đều tới qua Đại Mộng Thiên La, ngươi thừa cơ hấp thu đi hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn trở thành khôi lỗi của ngươi tạo điều kiện cho người khu xử. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức.
Xem ra ta không thể cùng ngươi nhiều lời, các vị đem hồn phách giao cho ta a."
Đang khi nói chuyện, người đeo mặt nạ bằng vàng nhẹ nhàng đưa tay.
Trong nháy mắt, một cỗ vô hình lực tràng đem Tô Tình bốn người bao quát ở trong đó.
Tây Môn Suy Tuyết toàn lực thôi động công lực, quanh thân kiếm khí như cuồng phong mưa rào đồng dạng oanh kích gắng sức trận. Nhưng vô luận Tây Môn Suy Tuyết như thế nào liều mạng, lực tràng đều không ngừng áp xúc lại áp xúc.
Dần dần, Tây Môn Suy Tuyết, Tiết Sùng Lâu, Triển Chiêu đều đã không cách nào động đậy. Ba người tình cảnh tựa như là bị nuốt vào cự thú trong bụng, thừa nhận ngạt thở thống khổ đồng thời, còn thừa nhận đáng sợ áp lực.
Tô Tình,
thật xin lỗi.
Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt tái nhợt gian nan nói, nếu không phải ta.
Chớ nói nhảm.
Ngươi có hay không biện pháp
thoát khốn?
Có một cái biện pháp.
Đây là chúng ta sứ mệnh.
Chớp mắt.
Đợi một chút.
Tô Tình vội vàng quát bảo ngưng lại, còn chưa tới trình độ kia, ta có biện pháp.
Nói xong, Tô Tình đột nhiên ngẩng đầu, đối với người đeo mặt nạ bằng vàng nết miệng cười một tiếng.
Nhìn thấy cái này thiếu dung, người đeo mặt nạ bằng vàng ánh mắt đột nhiên co rụt lại, trong đôi mắt lóe ra một tia cảnh giác.
Trong đầu không khỏi nhớ lại vài ngày trước, Tô Tình tại hắn mí mắt dưới mặt đất biến thành một cái tông sư cảnh kiếm đạo cao thủ. Mặc dù về sau chứng thực, kia là tông sư cao thủ dịch dung thành Tô Tình bộ dáng. Nhưng hắn trong bóng tối hồi tưởng vô số lần, Tô Tình trước sau tương phản quá lớn, cũng quá tự nhiên.
Một cái tông sư cao thủ dù là dịch dung thành Tô Tình bộ dáng, có thể đem Tô Tình đóng vai chân thật như vậy sao?
Hoài nghi hạt giống trong lòng hắn gieo xuống, bây giờ nhìn thấy Tô Tình cái ánh mắt này, lòng không khỏi lộn bộ một chút.
Đạo tâm, chủ ma.
Bạo.
Oanh.
Tô Tình trong mi tâm, đột nhiên xông ra một đạo báo táp tinh thần. Bao táp tinh thần trong nháy mắt tịch quyển, không khác biệt tàn phá bừa bãi chung quanh. Lấy Tô Tình làm trung tâm, cảnh vật chung quanh bên trong vách đá, kiến trúc, thậm chí không gian thời gian đều tại chớp mắt đem phá thoái.
Phúc.
Trước mặt người đeo mặt nạ bằng vàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị nhanh như tên bắn mà vụt qua đường sắt cao tốc hung hăng và chạm đồng dạng, trong nháy mắt bay ngược mà đi.
Sau đó, Tô Tình không gian chung quanh bắt đầu đổ sụp, phá thoái.
Oanh.
Huyện nha sân sau, ngồi xếp bằng, bàn tay lẫn nhau chống đỡ bốn người gần như đồng thời mở mắt ra.
Kinh lực tại trong bốn người nổ tung, bốn người nhao nhao hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt ngửa mặt lên trời ngã quỵ lăn xuống một bên.
Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua.
Chương 156, Thẩm Ngạo Thiên cái chết. Tiểu Nhã cùng Sảo Điệp hai người nơi nào thấy qua cảnh tượng này, tại chỗ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai nữ cuống quýt xuống tới, Tả Hưu đỡ lấy Tô Tỉnh.
"Công tử, ngài làm sao? Ngài thế nào?"
Tô Tỉnh trong lỗ tai truyền đến từng đợt tiếng ông ông, đầu kịch liệt đâm nói, vô số võ học tinh thần ý niệm ở trong đầu nổ tung. Trong Đại Mộng Thiên La, Tô Tỉnh dẫn bạo đạo tâm trùng ma. Đạo tâm trùng ma nổ tung hình thành báo táp tinh thần phá hủy Đại Mộng Thiên La thế giới. Đại Mộng Thiên La là một cái thuộc về tinh thần ý niệm thế giới, bên trong thế giới tồn tại đồ vật, nguyên bản cũng là cùng đạo tâm trùng ma giống nhau, là lưu tại bên trong thế giới dấu ấn tinh thần. Đạo tâm trùng ma nói là phá hủy Đại Mộng Thiên La, nói xác thực hơn là thôn vệ Đại Mộng Thiên La. Chính là sáng mất, không có đạo tâm trùng ma, ngược lại đem Đại Mộng Thiên La bên trong đồ vật thu nạp trong đầu. Hiện tại Tô Tỉnh trong đầu một hồi là huyết nhật kiếm quyết, một hồi là hư thần trạm, một hồi là kinh thần chỉ. Thậm chí còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ kim quốc ba tư võ học. Những này võ học đều lưu lại cái trước tu luyện tới chỗ cao thâm tinh thần ý cảnh, đối Tô Tỉnh tới nói không tồn tại cảnh giới bên trên thiếu thốn. Cho nên chỉ cần cho Tô Tỉnh đầy đủ thời gian, Tô Tỉnh sớm muộn cũng sẽ đem trong đầu lượng lớn võ học hấp thu, đến lúc đó, Tô Tỉnh mặc dù chưa hẳn có thể đến cảnh giới tông sư, nhưng tuyệt đối là tông sư phía dưới nắm giữ tuyệt học nhiều nhất. Tây Môn Suy Tuyết ba người cũng rên rỉ đứng người lên, từng cái sắc mặt trắng bệch sắc mặt chột dạ. "Đại nhân, ngài thế nào?"
"Đại nhân, vừa rồi ngươi,
ngươi làm cái gì?
Làm sao lại như vậy?"
Tiết Sùng Lâu bờ môi run rẩy gian nan hỏi. "Là lần trước cái nào tiền bối tại trong đầu ta lưu lại một đạo tinh thần ý chí để phòng vạn nhất, rốt cuộc coi như hắn ở trong tối bên trong bảo hộ cũng không thể xác định vạn vô nhất thất, quả nhiên, lần này không phải dùng đến sao?"
Tiết Sùng Lâu ha to miệng, ánh mắt bên trong bao nhiêu có như vậy điểm hoài nghi. "Các ngươi chuyện gì xảy ra?"
Đột nhiên một thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh màu xám xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Tô Tỉnh thần sắc siết chặt, quay đầu nhìn về hướng người tới, người kia không phải người khác, chính là đã rời đi gần nửa tháng Cố Chiêu Tịch.
"Cố tiền bối, ngươi trở về?"
"Ừm." "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Các ngươi đây là làm sao? Từng cái khí huyết quần quần cảm giác tổn thương không nhẹ a. Chúng ta vừa mới đi một chuyến Chu Vong tổng đàn, thiếu chút nữa không thể trốn về đến."
Tô Tỉnh cười khổ nói.
"Thật?"
Cố Chiêu Tịch hai mắt lóe ra tinh mang, "Ở nơi nào? Nhưng lại không phải chân thực địa phương, mà là tại một cái mộng cảnh không gian trung chi bên trong."
Cố Chiêu Tịch nhướng mày, "Tinh thần không gian?
Tiền bối làm sao biết?"
Lời này vừa ra miệng, Tô Tỉnh liền cảm thấy nói lỡ.
Cố Chiêu Tịch tốt xấu là võ đạo tông sư, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, kia tông sư cũng quá nước.
"Mấy người các ngươi đi Chu Vong chỗ tinh thần không gian?"
Cố Chiêu Tịch kinh hô một tiếng hỏi, dê vào miệng cọp vẫn còn có thể toàn thân trở ra.
Chẳng lẽ cái kia tinh thần võ đạo cao thủ không ở?
Kém một chút, may mắn, may mắn.
Giờ phút này, Tô Tỉnh cũng coi như đem trong đầu quần quần dấu ấn tinh thần ép xuống, khuôn mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ.
"Cố tiền bối, ta nghĩ ta đã cởi ra hậu trường hấp thụ sao có thể để Miêu Long Vương, Đỗ Phi các loại túi đầu nghe lệnh?"
Bởi vì bọn hắn ý thức bị người lao đi, chỉ còn lại một bộ không có linh hồn sắc không.
Tiền bối đã biết.
Cố Chiêu Tịch trên mặt tuân ra nồng đậm đau thương, ta tìm tới Đỗ Phi. Ta tưởng tượng qua vô số lần cùng hắn lần nữa lúc gặp mặt tình cảnh, tưởng tượng qua vô số câu, hắn sẽ cùng ta nói lời. Nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, ta sẽ nhìn thấy hắn cái dạng kia. Hắn đối với ta cười, cười như cái hài tử. Tựa như là năm đó ta đem hắn từ trong sông trong thùng gỗ ôm lấy thời điểm, hắn nắm lấy râu mép của ta thời điểm bộ dáng.
Cố Chiêu Tịch ngữ khí rất ôn nhu, hồi ức thời điểm, ánh mắt bên trong phảng phất lóng lánh sao trời.
Yêu thương khí tức phảng phất biến thành thực chất, tại Cố Chiêu Tịch quanh thân chảy xuôi.
Ta như cũng còn nhớ do năm đó.
Đỗ Phi đứng tại Hoa Sơn chi đỉnh đối với thiên địa nói, ta có một chỉ, có thể định thiên hạ, ta có một kiếm, có thể phá thương cung. Nhưng bây giờ, hắn lại bị biến thành một cái khỏe miệng chảy nước bọt, ngay cả lời đều không biết nói đứng ốc. Cho nên ta một chỉ gây hắn sinh cơ, hắn khẳng định cũng nghĩ sớm điểm giải thoát. Lão phu cả đời chỉ lấy hắn một cái đệ tử, hắn là đệ tử của ta, cũng là con của ta. Ta vừa mới trở về, liền nghe nói Chu Vong hậu trường hấp thụ là giả chết Thẩm Nạo Thiên đúng không? Mặc dù giang hồ lưu truyền là hắn, nhưng đến cùng phải hay không hắn còn chưa biết được.
Ai?
Đột nhiên, Cố Chiêu Tịch đột nhiên như sư tử bị chọc giận đồng dạng, đối với bầu trời đêm quát. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, Cố Chiêu Tịch lại đột nhiên giọ ra một chỉ.
Trong hư không, đêm tối phá toái,
một thân ảnh từ trong đêm tối tu ra. Mặt nạ màu vàng nóng, đen nhánh trường bào đem thân hình che lấp cực kỳ chặt chẽ. Người này không phải Thiên Vong thủ lĩnh, còn có thể là ai?
Người còn dám tới?
Nhận lấy cái chết.
Trong cơn giận dữ, Cố Chiêu Tịch phát ra gầm lên giận dữ, thân hình bước ra một bước, nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại trên nóc nhà đi tới Thiên Vong thủ lĩnh trước mặt. Gợn sóng không gian dập dờn lái đi, trong chớp mắt, hai người dưới chân nóc nhà phảng phất bị tan rã chung chung vì bụi mù phi hôi yên diệt. Mà đột nhiên, Tô Tỉnh trong đầu tinh thần kịch liệt run lên, một đạo huyền chi lại huyền chỉ dẫn ra hiện tại não hải bên trong, tại khoảng cách góc đông nam cách đó không xa, có một đạo tinh thần cảm ứng.
Tô Tỉnh trong mắt chớp động lên hoài nghi, đột nhiên, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang.
"Tây môn, chúng ta đi."
Nói xong, thả người nhảy lên không trung.
Thi triển Lăng Ba Vi Bộ, căn cứ trong đầu chỉ dẫn, như một vệt sáng đồng dạng hướng nơi xa bay lượn mà đi.
Tây Môn Suy Tuyết cũng là cước lực toàn bộ triển khai. Dưới chân phảng phất có một đầu vô hình con đường, hai người nhanh như lưu quang lượn ảnh, trong chớp mắt đã nhảy ra mấy chục trượng khoảng cách. Tại vừa đi trăm trượng về sau, đột nhiên, một tòa đen nhánh cố kiệu từ trong ngõ hẻm vọt ra.
Cố kiệu dưới là hai cái áo đen che mặt kiệu phu.
Hai người khiêng cố kiệu lăng không bay qua. Từ trên thân hai người phát ra khí tức nhìn, hai người vậy mà đều là tiên thiên cảnh giới.
Tiên thiên cảnh giới, đặt ở bất kỳ thế lực nào đều là phụng làm khách quý cao thủ.
Để đường đường tiên thiên cảnh giới cao thủ làm kiệu phu, cái này không chỉ là phung phí của trời, mà là đối tiên thiên cảnh giới nhục nhã. Hơn nữa trước mắt hai cái này tiên thiên cao thủ còn không phải phổ thông tiên thiên, chính là khinh công sở trường tiên thiên. Nếu như đổi lại người khác truy, chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể theo không kịp. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn hôm nay chút xui xẻo, gặp phải hai cái khinh công càng biến thái. Nhất là Tô Tỉnh, quả thực đem khinh công điểm đến cực hạn. Cửu Dương thần công, nội lực sinh sôi không ngừng. Lăng Ba vi bộ, càng là thi triển càng có thể tụ lực, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh căn bản không dừng được. Sau một khắc đồng hồ, Tô Tỉnh đã đuổi tới đen kiệu 13-14 trượng vị trí. Lăng Ba vi bộ xúc lực cũng đã đến cực hạn, Tô Tỉnh vội vàng nhấc lên công lực, một tiếng long ngâm tại Tô Tỉnh quanh thân vang lên. Một cái hàng long thập bát trưởng hướng về phía trước vút tới. Một trường đánh ra, Tô Tỉnh lại tiếp lấy một trường về sau lại là một trường. Hàng long thập bát trưởng nhiều nhất có thể chồng lên ba trường. Một trường trưởng lực có thể đạt tới 5 trượng, ba trường trưởng lực chồng chất, một đầu du long trong nháy mắt xung ra, thẳng tới 15 trượng bên ngoài Kiệu Phu phía sau lưng. Mắt thấy Kiệu Phu liền muốn chịu đến công kích. Màu đen trong tiểu giò ra một bàn tay. Lật bàn tay một cái, một đạo gợn sóng từ trong lòng bàn tay dập dờn lái đi, hàng long thập bát trưởng trưởng lực cầm vàng pha toái. Một giây sau, con điên như là bạch ngọc bàn tay con ngón đúng ra. Một đạo chỉ lực trong nháy mắt hướng Tô Tỉnh đánh tới. Tô Tỉnh dưới chân vội vàng dừng lại, hai tay trùng điệp, một trường tiếp lấy một trường hướng đánh tới chỉ lực đánh tới. Nhưng này nói chỉ lực phảng phất là xuyên qua tinh thần đại hải giọt nước, thẳng tiến không lùi tới trước mặt Tô Tỉnh. Đang tại sắp đánh trúng Tô Tỉnh trong nháy mắt, một thanh trường kiếm nằm ngang ở Tô Tỉnh trước người, ngón tay giữa lực đánh nát. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, khí lãng lan lộn. Tô Tỉnh cùng Tây Môn Suy Tuyết liên tục rút lui. Đợi hai người ổn định thân hình thời điểm, trước mắt cũng đã không có màu đen cố kiệu tung tích. Người kia là ai? Tây Môn Suy Tuyết ngưng trọng hỏi. Tu vi của hắn như thế nào? Tô Tỉnh không có trả lời, hỏi ngược lại. Thâm bất khả trắc. Nếu như hắn nghĩ giết ta, ta hẳn là ngăn không được hắn một chiêu. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn mới tự hồ chỉ nghĩ thoát thân. Hắn đương nhiên muốn thoát thân. Tô Tỉnh âm thanh trầm thấp nói, hắn chính là Đại Mộng Thiên La chủ nhân, an ta một cái đạo tâm trùng ma tự bạo, hắn không chết cũng nhanh điên, hiện tại vội vã thoát đi dưỡng thương. Lại thêm cố tiền bồi đến, hắn nào dám lưu lại. Đáng chết, sớm biết như thế, vừa rồi nên liều mạng giữ hắn lại. Quên đi thôi, nhân gia tốt xấu là cái tông sư. Đi a. Hai người lần nữa thi triển khinh công trở lại huyện nha. Mà nhìn thấy giờ phút này huyện nha, Tô Tỉnh trừng trong mắt lộ ra một mặt khó có thể tin. Huyện nha sân sau, tựa như là bị địa chấn, biển gầm, vòi rồng thay phiên tàn phá bừa bãi đồng dạng. Ngay ngắn rõ ràng nha môn, dĩ nhiên thành phế tích. Khó trách nói, tông sư chi cảnh cao thủ tương đương với đạn hạt nhân, lực phá hoại quá đỉnh. Đem việc này báo cáo đi lên, hy vọng xây lại nha môn tiền sẽ không ở động lộc bên trong trụ. Rơi vào trong nhà, Cố Chiêu Tịch đang ngồi ở băng ghế đá phía trước nhìn về phương xa, hai con mắt của hắn là như vậy thâm thúy, tràn ngập cố sự. Nhìn thấy Tô Tỉnh hai người trở về, bình tĩnh nhìn qua tới, các ngươi đi nơi nào? Đuổi theo Đại Mộng Tiên La chủ nhân. Cố Tiên Bối, Thiên Vong thủ lĩnh chạy sao? Chết. Chạy không quan hệ, chờ lần sau. Cái gì? Chết rồi. Tô Tỉnh đột nhiên kịp phản ứng, bắn người nhảy lên. Đại nhân, mới vừa Cố Tiên Bối lấy kinh thần chỉ thành công đem Thiên Vong thủ lĩnh đánh giết tại chỗ. Triển Chiêu liền vội vàng tiến lên giải thích nói, thi thể ở đây. Tô Tỉnh vội vàng đi tới ngã trên mặt đất câu kia trước thi thể mặt, lại đột nhiên dừng chân lại không dám tiến lên. Cố Chiêu Tịch quay đầu nhìn thấy Tô Tỉnh quất cảnh, khuôn mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm ý cười, yên tâm à, chết thấu thấu, sẽ không sát chết vùng dậy. Tô Tỉnh lúc này mới để trong lòng trước, đánh giá thi thể. Thi thể ước chừng trên dưới 50, tóc hoa râm, khuôn mặt ngay ngắn, lông mi uy nghiêm. Từ thi thể đến xem, đây cũng là cái quang minh lỗi lạc tướng mạo. Liền xem như nhân vật phản diện, cũng hẳn là một đời kiêu hùng mới là. Hắn là người nào? Hắn chính là Thẩm Nạo Thiên. Cố Chiêu Tịch nói, hắn quả nhiên không chết. Hơn 20 năm trước, nghe tin bất ngờ hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử mà chết, ta vừa sợ vừa giận, còn tự mình đi xem. Lúc ấy lão phu còn không có phá kính tông sư, hắn là có hy vọng nhất trùng kích tông sư chi cảnh. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, là ta vì hắn nhấc quan tài vào đất. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà giả chết. Dù là hiện tại hắn liền ngã tại trước mặt của ta, nhưng ta vẫn là không thể tin được hắn rốt cuộc là tại sao. Đường đường ánh nhật sơn trang trang chủ không làm, làm cái gì thiên vong thủ lĩnh? Bởi vì cái này hết thảy đều không phải là hắn nghĩ. Tô Tỉnh chậm rãi nói, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 157, giang hồ quy củ. Cố Chiêu Tịch đột nhiên trở lại ý, nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tô đại nhân lời này ý gì? Mới vừa chúng ta không cẩn thận đi một chuyến chu vong đại mộng không gian, ở bên trong nhìn thấy Miêu Long Phượng hư thần trạm, nhìn thấy Đô Phi kinh thần chỉ, cũng nhìn thấy Thẩm Ngạo Thiên lưu lại huyễn nhật kiếm quyết. Nghĩ đến, ánh nhật sơn trang huyễn nhật kiếm quyết chính là từ trong này dẫn ra ngoài. Nói rõ, Thiên Vong điều khiển Đô Phi, điều khiển Miêu Long Phượng, điều khiển kia chín cái thiên tư chắc tuyệt nhân tài mới nổi đều là thông qua này đại mộng không gian. Kia Thẩm Ngạo Thiên tại sao không phải cũng là bị điều khiển người? Cố Chiêu Tịch biểu lộ khẽ giật mình, khuôn mặt lộ ra hoảng sợ, nhưng lại lóe ra khó có thể tin kinh ngạc. Thẩm Ngạo Thiên? Thế nhưng là tông sư chi cảnh a? Tông sư chi cảnh không có khả năng bị lao đi thần trí sao? Tô Tình nghi hoặc hỏi. Cũng không phải là không thể. Mới vừa, ta thừa dịp Thẩm Ngạo Thiên động tác đột nhiên cứng nhắc trong nháy mắt xuất thủ đem hắn đánh giết, hiện thực giao thủ còn như vậy huống chi là tinh thần thức hải bên trong. Nhưng mặc dù có khả năng, nhưng cũng cực không có khả năng, trừ phi xuất thủ người kia là hắn tín nhiệm người, lại đột nhiên đánh lén trực tiếp lên sát chiêu. Cố Tiên Bối, ngươi cũng đã biết mới vừa chúng ta mấy cái là làm sao tiến vào cái kia đại mộng không gian sao? Cố Chiêu Tịch chậm rãi lắc đầu, không biết, là thông qua đại mộng tiên la tâm pháp. Nghe nói như thế, Cố Chiêu Tịch trong nháy mắt ngồi không yên. Đại mộng tiên la hắn làm sao có thể không biết, chính là Thiên Nguyên đại sư căn cứ Thụy Mộng La Hán tâm pháp, từ Tào Vũ Đỉnh, Thẩm Ngạo Thiên hai huynh đệ đồng thời, tốn thời gian nhiều năm mới hoàn thành tinh thần võ đạo tâm pháp bí tịch. Chính là công pháp này, đúc thành Tào Vũ Đỉnh tông sư chi cảnh. Các ngươi bốn người vậy mà đều luyện thành môn công pháp kia. Công pháp này sáng chế đến nay, chỉ có Tào Vũ Đình một người luyện thành. Lời nói đến nơi đây, Cố Chiêu Tịch đột nhiên dừng lại, trên mặt lần nữa lộ ra khó có thể tin. Người nói là cái kia hậu trường hắc thủ là Tào Vũ Đình? Cố Thiên Bối, cũng không phải chỉ có Tào Vũ Đình một người luyện thành, mà là hắn là cái thứ nhất luyện thành, còn lại luyện thành công pháp này người đều trở thành hắn món ăn trong mâm. Kia mất tích chín cái kinh tài tuyệt diễm, cái nào không phải là bởi vì tu luyện Đại Mộng Thiên Lam mà thảm tao độc thủ? Ha ha ha, ha ha ha. Đột nhiên, Cố Chiêu Tịch cất tiếng cười to đứng lên, nhưng này trong tiếng cười lại tràn ngập vô tận bi thương. Là hắn, vạn vạn không nghĩ tới lại là hắn. Ta tìm vài chục năm người, dĩ nhiên thẳng đến ngay tại trước mắt ta. Tào Vũ Đình, tốt, rất tốt. Cố Tiền Bối chấm đã. Mắt thấy Cố Chiêu Tịch muốn đi, Tô Tỉnh vội vàng quát, ngươi còn có chuyện gì? Cố Tiền Bối đây là muốn đi đâu? Ta có thể đi đâu? Tự nhiên là tìm Tào Vũ Đình làm gãy. Cố Tiền Bối biết rõ Tào Vũ Đình hạ là sao. Cố Chiêu Tịch nhướng mày, nhưng cũng không nói tiếng nào. Đổi lại bình thường, ngài tìm Tào Vũ Đình dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ còn dễ như trở bàn tay sao? Hắn vừa mới tinh thần bị thương nặng, hẳn là trốn ở địa phương không người bế quan chữa thương. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đã biết hắn là hậu trường hắc thủ, nhưng hắn vẫn không biết chính mình đã bạo lộ, chúng ta còn có cơ hội. Nếu như Cố Tiền Bối vội vội vàng vàng như thế tìm hắn, nói không chừng sẽ có cảnh giác. Nếu là hắn thật ẩn núp xuống dưới, thiên hạ có ai có thể tìm tới hắn? Ngươi nói làm sao bây giờ? Các loại, hắn hiện tại không biết chính mình bạo lộ, các loại một cái xuất kỳ bất ý cơ hội, một cái để hắn chắp cánh khó thoát cơ hội. Cố Chiêu Tịch trầm tư một hồi, yên lặng hơi gật đầu. Cơ hội này cũng không có để Tô Tình chờ quá lâu. Sáng sớm hôm sau, thủ hạ liền báo cáo một cái tin tức mới nhất. Ánh Nhật Sơn Trang Trang chủ Thẩm Kiếm Tâm, vào khoảng 3 ngày sau tại Lan Sơn tự cùng Thiên Hạ Võ Lâm lại ân cửu. Sát hại Giang Nam thất hiệp cả nhà, song phái chủ chiến toàn môn nếu là Thẩm Ngạo Thiên, Thẩm Kiếm Tâm thân là Thẩm Ngạo Thiên con trai, cha nợ con trả thiên kinh địa nghĩa. Ánh Nhật Sơn Trang có thể phong bế sơn môn vừa trốn, Thẩm Kiếm Tâm lại không nghĩ tránh, cho nên tại Lan Sơn tự bày xuống ân cửu cục, hoan nên tất cả võ lâm hảo kiệt tới đây làm gãy. Tô Tỉnh trong mắt chớp động lên tinh mang, Tào Vũ Đình cho rằng Giang Nam thất hiệp lấy lại công đạo danh nghĩa rời núi, lần này Thẩm Kiếm Tâm lại ân oán hắn vô luận như thế nào đều sẽ đi, chính là cơ hội thật tốt. Thẩm Kiếm Tâm mời, trong chớp mắt tịch quyển toàn bộ giang hồ. Bất kể là cùng chuyện này có quan hệ hoặc không quan hệ đều tại tranh nhau cáo đi, hai ngày nay, trong giang hồ ân oán chém giết so với ngày thường cũng ít rất nhiều. 18 tháng 10, tinh. Bắc địa ba nước từ đầu tháng đã bắt đầu tuyết rơi, mà chỗ phương Nam Ngọc Quốc cũng đã liên tiếp nửa tháng mặt trời chói chang. Mưa tuyết mặc dù chưa tới, nhưng phương Bắc gió lạnh lại là đến. Mặc dù là ánh nắng tươi sáng, nhưng cũng cảm giác gió lạnh thấu xương. Đương nhiên, cảm giác gió lạnh thấu xương là những cái kia rõ ràng chưa tới tiên thiên, lại muốn ra vẻ dũng cảm, chỉ mặc vài thô áo mỏng giang hồ võ lâm nhân sĩ. Vô số võ lâm nhân sĩ như cá giết sang sông từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, sau đó cùng nhau tuần hướng Lan Sơn tự. Tô Tình ngồi ở điệu thấp mà không mất đi xa hoa trong xe ngựa đốt lò than bên trên nóng lấy một bình rượu vàng. Cùng Cố Chiêu Tịch Tây Môn Suy Tuyết các loại ngồi đối diện nhau, đem cảnh giới võ đạo làm ra thịt rượu, uống thật là thông khoái. Giờ thị, Tô Tình đám người theo đám người đi tới Lan Sơn tự, giờ phút này Lan Sơn tự ngoài sơn môn người đông nghìn nghịt. Tại Lan Sơn tự ngoài sơn môn, nằm ở lấy một khối đài cao, hợp quy tắc bốn phương đài cao như lôi đài tỷ võ. Mới nhìn còn chỉ nói là bình thường, nhìn kỹ, cái này dài rộng đều gần 30 trượng to lớn hòn đá, lại là dùng cả một khối cự thạch gọt ra đến. Nhìn xem khối này cự thạch, Tô Tình cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người đều trầm lặng. Đừng nói Tô Tình, chính là Tây Môn Suy Tuyết cũng theo không kịp. Khó trách trong gia tộc cao thủ rõ ràng đã là tu vi tuyệt đỉnh độc bộ thiên hạ, lại từng cái vẫn như thế khiêm tốn. Mỗi lần gia tộc hậu bối hỏi, ta đều như bức như vậy, vì sao muốn biết điều như vậy? Tiểu gì cũng sẽ bị gia tộc trưởng bối vớt đỉnh đầu hỏi, bởi vì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tông sư phía dưới đều sâu kiến, thánh nhân phía dưới đều chó rơm. Làm người phải khiêm tốn, muốn khiêm tốn. Đã từng Tô Tình không hiểu rõ lắm. Như bức liền như bức, vì sao muốn điệu thấp? Mạnh hơn 90% người còn không phép lối, há không cô phụ một thân thực lực. Nhưng bây giờ, nhìn thấy trước mắt khối này bị Thẩm Kiếm Tâm gọt ra đến tảng đá lớn, Tô Tình đột nhiên có càng nhiều cảm ngộ. Mạnh hơn 90% người, sắp thực như bức. Nhưng này 90% người thực lực thêm lên, có lẽ chỉ là chiếm trong biển rộng một cái gáo thành phần. Liên giống với trước mắt đá xanh, cơ hồ là trần trụi nói cho tất cả mọi người ở đây, đừng nhìn ta mới vừa vặn đặt chân tông sư chi cảnh, hôm nay tới tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không đủ ta Thẩm công tử gọn. Nhưng là, dường như ở đây chỉ có Tô Tình cùng Tây Môn Suy Tuyết xem hiểu Thẩm Kiếm Tâm dụng ý. Nghe một chút chung quanh đám này hàng đang thảo luận cái gì. Ta nhị cứu lão già con rể cháu trai là song phái chủ chiến đệ tử, chết bởi song phái chủ chiến diệt môn chi dạng, thù này hận này, không đội trời chung. Hôm nay Ánh Nhật Sơn Trang phải bồi thường ta cái cựu phẩm bí tịch, một thanh kiếm tốt, 180 lượng bạc cựu hoán tính vén đi qua. Nếu như không nguyện ý, hôm nay chúng ta một người một ngụm nước bọt dìm nó chết. Ngươi đây coi là cái gì không đội trời chung? Lão tử trị ruột phu là Giang Nam thất hiệp trong nhà hộ vệ, chết thảm ở Thẩm Ngạo Thiên tay, ngươi cái này tám gậy che đánh không đến đồng thời thân thích đều muốn bồi nhiều như vậy, ta nên muốn cái gì? T, thú này này rất sắc thực khó mà dùng hồng trần tục vật đến trừ khử, chỉ sợ chỉ có thể trên thân Thẩm Kiếm Tâm chém một đao mới có thể tiêu tan hận này. Tô Tình nghe hai người này nói lời, lặng lẽ lui về phía sau một chút. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền lộ ra chen chúc đứng lên. Võ lâm quần hùng đều đến đông đủ, đám người đột nhiên phát hiện người đề xuất Thẩm Kiếm Tâm dĩ nhiên thẳng đến chậm chạp chưa từng xuất hiện. Dần dần, trong đám người xuất hiện kêu gọi Thẩm Kiếm Tâm tiếng hô, lại tiếng hô càng ngày càng tăng vọt đứng lên. Thẩm Kiếm Tâm, ngươi không phải là muốn thay cha ngươi hướng võ lâm quần chúng thỉnh tội nhận sai sao? Chúng ta đều đến ngươi như thế nào còn không ra? Thẩm Kiếm Tâm, nhận sai cũng nên có cái nhận sai tư thái, ngươi chậm chạp không hiện thân là muốn làm cái gì? Những này còn tính là văn minh, càng nhiều không biết mùi vị người, lại là trực tiếp mắng lên. Đang tại tiếng người huyên náo thời khắc, đột nhiên, không khí chung quanh biến nặng nề đứng lên. Mặc dù nhìn lên tới không có một chút biến hóa, nhưng này biến hóa vi diệu lại có thể làm cho tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng. Gió ngừng, mây định. Giữa thiên địa, nhộn nhạo một loại không thể hình dung đạo vận, tựa như vùng thế giới này bị một cái vô hình cái lồng bao lại, tất cả mọi người thành cái lồng bên trong con ngồi đồng dạng. Đột nhiên, một trận lách cách âm thanh vang lên. Tất cả võ lâm nhân sĩ đao kiếm trong tay đều cùng nhau phát ra chấn động, tựa như là sợ hãi run rẩy. Mau nhìn. Một cái võ lâm nhân sĩ ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời, khuôn mặt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Một đạo kiếm khí không chịu lực bầu trời. Kiếm khí như một cây cầu xà nhà, lại ngăn cách lấy sinh tử. Một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại kiếm khí phía trên, đi bộ nhàn nhã từ kiếm khí phía trên đi tới, từng bước một đi tới trên tảng đá. Thẩm Kiếm Tâm toàn thân áo trắng rất làm, cũng không là cái gì tốt vải vóc, và áo chỗ còn có bụi bất bình nếp uốn. Thẩm Kiếm Tâm trên mặt rõ ràng nhiều hơn rất nhiều tang thương, thật dày khóe mắt, thuần thức râu ria, nhìn lên tới giản mua hơn 10 tuổi. Mặc dù giờ phút này Thẩm Kiếm Tâm nhìn lên tới rất là tiểu tụy, nhưng hắn tóc thai bù xù bộ dáng nhưng lại cho hắn tăng thêm một phần tiêu dao khí chất. Thẳng thắn nói, giờ này khắc này hắn, vậy mà rất có vài phần đẹp trai. Tô Tình vẫn cho là, đẹp trai cái từ này, hẳn là vĩnh viễn sẽ không cùng Thẩm Kiếm Tâm móc nối. Mới vừa còn huyên náo hiện trường, bị Thẩm Kiếm Tâm cái này ra sân khí thế chấn nhiếp lặng ngắt như tờ. Tô Tình nhìn mắt mới vừa rõ ràng hai người, giờ phút này đã núp ở trong đám người túi đầu không dám nhìn trên đài Thẩm Kiếm Tâm. Khảo thí trước, bằng vào ta năng lực, loại này độ khó để mục há không một bữa ăn sáng. Nhẹ nhàng nắm. Khảo thí sau, sang năm lại đến, cáo tử. Thẩm Kiếm Tâm ánh mắt đảo qua ở đây cả đám, hai đạo kiếm mang từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra, dám cùng hắn đối mặt, không khỏi bị đâm nước mắt chảy ngang. Các vị võ lâm đồng đạo, tại hạ Thẩm Kiếm Tâm. Cha ta đã gần mấy ngày bị các ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí Thẩm Nạp Tiên. Cha ta giả chết hơn 20 năm, sáng lập Thiên Võng làm hại võ lâm. Mặc dù cái này 20 năm đã cùng Ánh Nhật Sơn Trang gãy quan hệ, nhưng ta trên người chảy máu của hắn, gãy là gãy không được. Đã như vậy, ta Thẩm Kiếm Tâm sẽ không tránh. Trước kia cha ta thiếu nợ, ta Thẩm Kiếm Tâm đón lấy. Ở đây giang hồ hảo hán chịu cha ta giết hại cứ việc đi ra, có đoán báo đoán, có thủ báo thủ. Tiếng nói qua đi, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Qua hồi lâu, mới đột nhiên vang lên một cái trả lời. Đây chính là ngươi nói. Trong đám người, một cái đầu bên trên ghim vải trắng thanh niên quá lớn, ta đại ca, song phái chủ chiến nội môn đệ tử, chết bởi cha ngươi Huyễn Nhật kiếm pháp. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nhưng là muốn cha nợ con trả. Người giang hồ nói chuyện, một cái nước bọt một cái đinh. Nói ta đón lấy liền đón lấy, ngươi tất nhiên nói giết người đền mạng, vậy thì tốt, vị này tráng sĩ đi lên chính là ngươi. Không hoàn thủ. Ta để ngươi một chiêu qua đi nếu như ngươi thả xuống ngân cửu, chúng ta không ai nợ ai, nếu như ngươi còn muốn báo thủ, giang hồ quy củ làm gì thì làm. Ngoa tạo. Lời này vừa nói ra, Tô Tình trong nháy mắt nghe ngoạ tạo một mảnh. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 158, ngọn nguồn trước sau, tiền căn hậu quả. Tô Tình ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao một mặt nghĩa chính ngôn từ Thẩm Kiếm Tâm. Tô Tình dám khẳng định, giờ phút này Thẩm Kiếm Tâm ra mặt tuyệt đối là tưởng thành bao bên ngoài bọc một tầng áo chống đạn. Đường đường cảnh giới tông sư tu vi, coi như đứng bất động để người ta đánh, để người ta mệt chết cũng sẽ không làm bị thương một cọng lông, ngươi vậy mà chỉ làm cho một chiêu. Một chiêu qua đi, lấy giang hồ quy củ gây ân cứu. Giang hồ quy củ là cái gì? Giấy sinh tử, công bằng quyết đấu. Cùng một cái cảnh giới tông sư công bằng quyết đấu. Mặt đâu? Quả nhiên, Thẩm Kiếm Tâm lời nói xong, đám người dưới đài bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa rồi mở miệng hỏi thăm người kia càng là một mặt ngốc trệ nhìn xem Thẩm Kiếm Tâm. Trong ánh mắt của hắn đều là mờ mịt, phảng phất tại hỏi, ta ở đâu? Trên đài cái kia là ai? Quá không muốn mặt ta. Ngươi một cái cảnh giới tông sư lại muốn cùng bọn ta đánh một trận ân cứu. A, có vấn đề gì sao? Giang hồ quy củ không phải nhất quán như thế. Có gì không ổn? Có gì không ổn? Mọi người dưới đài bị cái này hỏi cũng không biết như thế nào phản bác. Thẩm Mỗ chân tâm thật ý muốn thay cha thân hướng về Thiên Hạ Võ Lâm bồi tội nhận sai, còn xin các vị cho tại hạ một cái cơ hội. Nguyện cùng tại hạ lại ân cứu, mời lên đài. Các ngươi có thể đồng thời, ta không ngại nhân số nhiều ít, tuyệt đối đừng cảm thấy lấy nhiều lần ít không anh hùng. Lời này vừa ra, đem mới vừa hỏi lời nói người kia sắc mặt nghẹn thành màu gan heo. Còn kém phun ra một ngụm lao huyết, thân thụ nội thương. Thẩm Kiếm Tâm, ngươi a là chân tâm thật ý muốn thay Thẩm Ngạo Thiên bồi tội sao? Ngươi đây là đánh lấy đem Thẩm Ngạo Thiên đắc tội cửu gia toàn bộ giết sạch chủ ý a. Một cái võ lâm lão tẩu bị tức toàn thân run rẩy quát. Tiền bối nói chi vậy, Thẩm Mỗ sao lại như vậy không còn khí lượng? Làm sao còn là không có người lên này, chẳng lẽ ở đây anh hùng hảo hán liền không có cùng ta cha có ân thù sao? Thẩm Kiếm Tâm, ngươi chớ có cản rỡ. Một tiếng quát lớn vang lên. Thần kinh kéo căng một đám võ lâm nhân sĩ, nhao nhao hướng sau lưng nhìn lại. Mang theo muôn người chú ý ánh mắt, một đội nhân mã phảng phất khiêng âm hưởng giơ lên quan tài phủ xuống tiền giấy hướng Lan Sơn tự mà tới. Đám người tàn ra, nhao nhao cho bọn hắn tránh ra con đường. Thấy rõ người tới, vô số người khuôn mặt lộ ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tiêu dung. Đám này khiêng quan tài mà đến chính là Giang Nam thất hiệp một nhà cùng đánh lấy song phái chủ chiến cờ sĩ người. Thật muốn nói đến, Thẩm Nạo Thiên 20 năm qua đã làm gì nguy hại võ lâm sự tình? Xa thật không có, cho dù có, cũng bị xử lý sạch sẽ không có người nhảy ra báo thủ. Cho nên thật sự có huyết hải thâm cửu cũng liền Giang Nam thất hiệp cùng song phái chủ chiến. Mà cái này hai môn phái chết cũng là oan uổng, đều là Chu Vong tổ chức vì tính toán Tô Tình mà chết. Thật muốn oan có đầu nợ có chủ, Tô Tình thật giống cũng tránh không thoát ta. Nghĩ tới đây, Tô Tình quay đầu, đối với Tiết Sùng Lâu cùng Triển Chiêu ra hiệu, trò hay muốn bắt đầu. Hai phe thế lực đi tới dưới đài, đem quan tài thả xuống. Thẩm Kiếm Tâm, chúng ta cũng không phải người ngang ngược vô lý. Nguyên bản, Thẩm Nạo Thiên hành động cùng Ánh Nhật Sơn Trang không quan hệ, ngươi tuy là Thẩm Nạo Thiên con trai, nhưng hắn tại ngươi xuất sinh không lâu về sau liền giả chết trốn xa. Coi như cha nợ con trả cũng không tới phiên ngươi. Thế nhưng là chính ngươi chủ động muốn gánh chịu phần này nhân quả, thì không thể trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Không cần nhiều lời. Chư vị mời cùng tiến lên này. Ở đây tất cả võ lâm đồng đạo làm chứng. Ha ha ha. Thẩm Kiếm Tâm, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế vô sỉ. Đường đường kiếm đạo tông sư, lại muốn cùng bọn ta bên trên sinh tử đài. Một người cầm đầu trung niên võ giả cười lạnh nói. Sau đó, hắn đối với bầu trời ông quyền, Tào Tiền Bối, tất nhiên Thẩm Kiếm Tâm chủ động gánh chịu nhân quả, còn xin Tào Tiền Bối ra mặt, thay ta tộc huynh lấy lại công đạo. Lời này vừa nói ra, Thẩm Kiếm Tâm trên mặt tự tin thu hồi. Mặc dù hắn đã đột phá tông sư chi cảnh, lòng tin bạo tăng, nhưng nếu như đối phương là Tào Vũ Đỉnh, Thẩm Kiếm Tâm hay là nên tôn trọng một chút. Không trung xuất hiện một đạo gợn sóng bên trong, một thân áo xanh Tào Vũ Đỉnh từ trong hư không đi ra, chậm rãi rơi xuống. Tại vạn chúng trong ánh mắt, lập tại trước mặt Thẩm Kiếm Tâm. Tào Vũ Đỉnh trên mặt treo nặng nề biểu lộ, "Thẩm Kiếm Tâm, ngươi vốn không tất như thế. Tao tiên bối, cha ta phạm sai, ta thân là con trai không thể trốn tránh. Đây là lựa chọn của ta, nhất ứng về sau quả, ta một mình lãnh trách nhiệm. Nếu như ngươi gánh chịu cha ngươi tội nghiệp, những người kia chẳng khác nào là ngươi giết, lão phu làm hảo hữu báo thủ, sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, lão phu không đành lòng. Tao tiên bối không cần quên nhiều, Thẩm Kiếm Tâm, tâm ý đã quyết." "Tốt, đã như vậy, chấm đã." Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, như từ lên 9 tầng mây rủ xuống, dập dờn giữa thiên địa. Tào Vũ Đỉnh cùng Thẩm Kiếm Tâm cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một thân ảnh cũng là đạp không mà tới. "Cố huynh, ngươi cũng đến." "Thẩm Kiếm Tâm, bái kiến Cố tiền bối." Nghe được lời của hai người, dưới đài lập tức lại vang lên một trận kịch liệt tranh luận âm thanh. Chẳng lẽ là Vô Thượng Tông sư Cố Chiêu Tịch? "Ông trời của ta, đây là cái gì võ lâm rầm rộ? Năm xưa, Cố Chiêu Tịch Tào Vũ Đỉnh, cái nào không phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, cả một đời có thể thấy một cái, đủ để trấn an bình sinh.